tòa đại trận này đưa tới ảnh hưởng dung chuyển toàn bộ quận vực tu hành giới. Hoang sơn giã linh ở giữa phủ phục các loại linh thú phi cầm, bốn phía vài tòa đỉnh núi còn có không ít tu sĩ phun ra nuốt vào nguyên khí tường vân hào quang. Tuân Dịch nhìn một tuần, lại nhìn ra xa trên hồ hỏa vân. Đưa tới Bạch Phúc thấp giọng phân phó, ngươi đem vật này treo ở thanh tang đạm tổ đại thanh tang bên trên. Tuân Dịch đem trong tay mình cảnh thiên đú nguyên trung đưa cho Bạch Phúc. Bạch Phúc tuân mệnh, tiến vào thành hoàng thần vực, đi vòng Bách Sơn. Lưu lại một tay chuẩn bị, Tuân Dịch cất giọng, lũng xuyên chi kiếp, duy đám người đồng lòng mới có thể định mà thôi. Chư vị đồng đạo, nhưng để cử thủ lĩnh theo ta nghị sự. Linh thú phần lớn ở tại Tình Long Thành, sau khi thương nghị một đầu viêm hổ cùng bị rực điểu vợ chồng ra khỏi hàng. Hóa thành hình người tới gặp Tuân Dịch. Tu sĩ bên kia xuất hiện hai nam một nữ, ba người này là lũng xuyên quận tam đại tu hành môn phái thủ lĩnh. Sáu người cùng Tuân Dịch gặp qua sau. Tuân Dịch nói, chư vị đi đầu một bước, có thể nhìn ra Hắc Long Đàm huyền cơ. Hắc Long Đàm trên không hỏa vân bên trong không ngừng có tiếng long ngâm vang lên. Tỉ mỉ đến một chút có cửu dương số lượng. Liên tưởng thành hoàng đại nhân nói trận pháp, chỉ sợ cái này hỏa long cải thiên hoán địa vi chính là ngưng tạo 9 cái viêm long tinh phách lấy cung cấp bản thân chạy thoát. Không, không phải hỏa long. Thanh lãnh phụ nhân mở miệng, căn cứ chúng ta vân mộng các ghi chép, bị phong ấn ở này yêu long tên là Trang Nhạc, là một thủy long. Thủy long. Tuân Dịch trầm âm, nói như vậy, sở dĩ ta quận hơi nước biến mất, toàn là bởi vì hắn mượn nhờ phần thiên đại trận đem hơi nước thu làm của riêng. Hẳn là dạng này. Vân mộng các nữ các chủ nói, nhưng không rõ ràng mục đích hắn làm như vậy là cái gì. Hắn chuẩn bị luyện tiên thiên thủy hỏa khí, huyết tế một quận trăm vạn sinh linh luyện thành viêm long hóa thân, sau đó viêm long thủy long tương hợp. Khảm ly giao hòa. Thanh Long lạnh lùng cho Tuân Dịch truyền âm, cái này Hắc Long là muốn đột phá tiên thiên thần cảnh giới đâu. Tiên thiên thần. Hắn là lục trọng thiên long thần. Chưa chắc, cũng có thể là ngũ trọng thiên. Bất quá bị phong ấn lâu như vậy, hẳn là không bao nhiêu thực lực. Thanh Long không sợ hãi chút nào, yên tâm, lực lượng của ngươi đầy đủ áp chế hắn. Chờ một chút, cẩn thận. Đợt công kích thứ nhất bắt đầu rồi. Thanh Long thanh âm gấp rút, Tuân Dịch ngẩng đầu nhìn lên, tràn ngập tối như mực đầm nước trên không màu đỏ hỏa vân đột nhiên bạo động. 9 đầu hỏa long cùng nhau long ngâm, quang hoa liệt liệt. Xích diễm bừng bừng. Vô số lửa tinh viêm thạch từ đầm nước trên không bắn phá bốn phương tám hướng. Mọi người cẩn thận. Tuân Dịch lớn tiếng nhắc nhở, chư tu sĩ linh thú nhao nhao thi pháp chống cự. Có người phun lửa, có người làm nước, có người độ địa, có người phi thiên, các loại thủ đoạn đều xuất hiện tránh đi đợt công kích thứ nhất. Tuân Dịch cầm trong tay bảo thiên thanh hoa chung. Chỉ cần có người thụ thương lập tức lấy chuông thần chữa trị. Thanh khí bay múa, mỗi khi thanh khí rơi xuống. Linh thú tu sĩ vết thương trên người lập tức khỏi hẳn. Mà trùng kích đến bên cạnh hắn hỏa diễm bị Kim Ô Vũ Phi thôn phệ, hóa là pháp lực bổ sung Tuân Dịch tiêu hao. Diễm hỏa tiếp tục hồi lâu, chiếu sáng đen kịt đêm dài. May mắn đã là ban đêm, đối xung quanh ảnh hưởng không lớn. Tuân Dịch ngẩng đầu nhìn Hắc Long Đàm. Khói đặc cuồn cuộn, hắc vụ mê tỏa, liệt diễm xích hà tứ ngược cuồn vũ. Hắc Long Đàm tạo nên gợn sóng, một cỗ nghiêm nghị khí thế từ trong đầm nước chậm chậm bên trên đằng. Hồng Vân truyền đến thần âm, các ngươi hạng run rế, chỗ này dám ngăn bản điện phi thiên. Long chính là thần tộc, là cao quý thiên đế thân thuộc, liệt liệt thần tính áp chế trên trận tất cả linh thú tu sĩ. Đám người rất cảm thấy khó chịu, chỉ có số ít mấy người cùng chư thần may mắn thoát khỏi tại nan. Tuân Dịch thể nội tư mệnh thần chức khẽ động, hiển hách thiên uy cùng long uy giằng co. Bản địa thành hoàng thừa thiên mệnh, thống lòng người. Cựu Long trận pháp khiến sinh linh đồ thán, còn mời các hạ triệt hồi phần thiên chi trận. Thương bách kiếm cắm trên mặt đất, hai tay chống chuôi kiếm, phía sau Kim Ô Vũ Phi đón gió liệt liệt. Thanh Hoàng Thần tứ trọng thiên một vừa phù hiện, quang huy chiếu sáng bầu trời đêm, cùng Hắc Long Đàm bên trong Long Thần cân sức ngang tài. Thanh Hoàng, chỉ là một Thanh Hoàng cũng dám cùng bản điện kêu gào. Xích Vân dâng lên thuần sắc liệt diễm, một vị đầu rồng thần nhân hiện thân, đầu đội đỏ ngọc quan, người mặc đỏ thâm bảo, dưới chân Xích Vân dày, bên hông hồng long đeo, sau lưng kim xà bay múa, hóa thành hỏa long bảo tọa. Đám người cảm thấy kinh ngạc, này thần thông thể ánh lửa chói chang, nơi nào có thủy long chi tướng? Thần nhân hóa thân hiện ra, nhìn Tuân Dịch một chút, trên mặt miệt sắc, bản điện còn tưởng là nơi nào mạo thần, chỉ là tiền đế di tộc. Ngươi như thức thời nhanh chóng tối lui, tránh khỏi ta Cửu Long Phần Thiên chi công, cũng có thể bảo đảm ngươi tiện mệnh một. Cửu Long Phần Thiên. Tuân Dịch nhìn lấy Xích Vân bên trong 9 cái sáng rực kim xà, vỗ tay cười to, yêu long, liền cái này khu khu 9 đầu nê thu cũng dám tự thành chân long. Chỉ là một thiên giới biếm trích yêu long, liền thần tịch đều không có, cũng dám đối chính thần khẩu xuất của ngôn. Ngươi như thức thời nhanh chóng tối lui, tránh khỏi bản thân một phen phục ma trừ yêu chi công, cũng có thể bảo đảm ngươi tiện mệnh một. Tuân Dịch cũng không phải mặc cho người khi dễ tính tình, lúc này đem lời nói nguyên bản hoàn trả. Bên người đám người cười ha ha, cái kia yêu long giận dữ, trên mặt ánh lửa lóe lên, quanh mình hỏa xà phun ra nuốt vào. Nhưng không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy Tuân Dịch nghiêm sắc mặt, tiếng cười lũ lo, lạnh giọng quát lớn, ngươi bây giờ tạo hạ sát nghiệt, hai họa ta một quận sinh linh, bản thân như tha cho ngươi thoát khốn phi thiên, còn có mặt mũi nào chấp trưởng thần đạo. Thần quang ngút trời, khí đã ngân hà. Tuân Dịch quất ra thường bách kiếm, hội tụ đại địa chi khí, khô mai sơ ảnh, hành trúc thúy vi, thương tùng kiến tuyết. Tuế hàn tam hữu, lăng lạnh không sợ, ngông nên kiên cường. Một kiếm này tuyên cáo Tuân Dịch thái độ, ba loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý cuối cùng hóa thành ngạo thiên kiếm khí chạm kích long thần. Mậu Lâm kiếm pháp tổ hợp kiếm ý. Tô Vọng Nôn gặp Tuân Dịch ngự kiếm, không tự giác so sánh ngày sau Đông Hoàng các hạ. Đồng dạng một kiếm tại vị kia các hạ trong tay có thể xé liệt thiên khung, ngăn cách thời gian. Nhưng bây giờ nha, mặc dù kiếm ý nối liền, nhưng còn sơ lược có mấy phần không lưu loát. Bất quá thường bách kiếm cắm vào đại địa thu lấy linh khí, một kiếm này ẩn chứa kiếm ý cùng thần lực có tứ trọng thiên cực hạn cường độ, đối phó chỉ là một đạo viêm long hóa thân là đủ. Trang Nhạc nhìn xong, đưa tay đẩy. Gió thôi hoạt động, chín cái kim xà vọt vọt tới tay, tắc cửu long quấn quanh chi cự kiếm cùng Tuân Dịch đối bính. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, bùi đất sôi sục. Cuồng phong trên mặt hồ cuốn lên, bốn phía từng tòa sơn phong bị hai người kiếm khí tiêu diệt, phá vỡ kéo khô mục sơn nhạc sụp đổ. Thiên quan cháy nóng, hộ phân hỏa, tựa như hồng lâu ngã lật, tận thế. Cho dù là Văn Vũ phán quan mấy người cũng khó mà nhúng tay tứ trọng thiên cảnh giới đối bính. Công tử thế mà hoàn toàn phát huy tứ trọng quận thành hoàng thần lực. Mấy vị thần linh hãi nhiên, lúc này mới mấy ngày, vị công tử này đã triệt để quen thuộc thần chủ phương pháp chiến đấu. Tại hai người giao thủ trong dư âm, đám người lung la lung lay. Các ngươi, lui ra đi. Phân phó người bên cạnh lui ra, Tuân Dịch nắm thật chặt áo choàng, liệt hỏa tiếng nổ mạnh bên trong kim ô để mình vẫn to do bén nhọn, từng bước một hướng đi bên đầm nước. Tuân Dịch trong lòng yên lặng nói, lung, cái này nên tính là thuộc thần không thể đối đầu người, cho nên cần áp trục thần chủ ra mà ta. Ừm. Thanh Long gặp Tuân Dịch ngang nhiên lưỡn ngực trực diện Long Thần, nói khẽ, thần chủ thứ hai khóa, như gặp không thể né tránh mạnh địch, chỉ có thần chủ vượt mọi chông gai, vượt khó tiến lên. Thần chủ, chư thần chi chủ, lúc này lấy đại phách lực dũng cảm tiến tới chém ra một đại lộ. Vậy là tốt rồi. Tuân Dịch tay phải cầm kiếm, sắc mặt bình tĩnh, trong miệng thì thầm, thương tùng kiến tuyết, đông hàn túc lạnh, nó nhanh như gió. Thanh phong phất liễu, hồi xuân đại địa, nó tử như rừng. Phong hỏa liên thiên, lá đỏ nhiễm nhiễm, xâm lược như hỏa. Cầu dung cái thiên, độc mục dơ cao lập, bất động như núi. Mỗi niệm tụng một câu, trong tay thường bách kiếm liền thêm ra một đạo kiếm ý, tứ sắc kiếm quang giao hòa, hoàn toàn khác biệt tập tục bắt đầu chậm rãi lượn vòng. Một lần nữa thanh kiếm cắm ở bên hồ, Tuân Dịch hét lớn, lên cho ta. Vâng. Bốn loại kiếm ý bao phủ toàn bộ Hắc Long Đàm, biểu tượng bốn mùa chi phong cuốn lên kinh đảo hải lãng. Nước muối lửa đốt, hoàn toàn khác biệt hai cố lực lượng tác dụng trên mặt hồ. Trong hồ bị trấn áp Hắc Long sắc mặt thêm ra mấy phần nghiêm túc cùng nghiêm nghị. Nhìn lấy bên hồ thiếu niên, nhất là thiếu niên ngự sử bốn gió chi kiếm, càng có binh pháp lý lẽ. Trong cuồng phong thiên quân vạn mã như ẩn như hiện, bao vây lấy bên hồ thiếu niên, phát động sóng dữ, dập tắt liệt diễm. Gió, lửa, nước, ba loại nguyên tố hội tụ một đường, các loại thủy long quyển, phong long quyển, hỏa long quyển va chạm kịch liệt. Tuần tam bảo nước phong hỏa, bây giờ tam bảo hội tụ, dung chuyển đại địa, xé liệt thiên không. Bốn phía linh thu thậm chí phủ binh nằm túi người chống cự hai người giao phong. Thu vi nông cả người, mau lui. Văn phán trèo chống kết giới, đỏ thanh nhị sắc quang huy bao phủ bên người đám người, tất cả mọi người thoát đi hai người giao chiến hạch tâm sân bãi, ở phía xa 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 quan sát. Một chiêu này, đã là Mậu Lâm kiếm mạnh nhất tổ hợp kiếm chiêu một trong. Tô Vọng luôn kinh nghi bất định, nếu như có thể đem đằng sau hai chiêu bổ sung, vậy coi như là Mậu Lâm kiếm ba đại sát chiêu một trong. Hắn vào lúc này liền lĩnh ngộ. Không hổ là tương lai Đông Hoàng các hạ. Tô Vọng luôn chợt thoải mái, tương lai chạm tại thiên địa chi đỉnh nhân vật, nếu như ngay cả một bước này đều không vượt qua nổi, làm sao dẫn đầu bọn hắn đối phó dị giới cái vị kia thần vương. Gió nổi mây phun, kiếm khí khuấy động. Trong mây viêm long gió êm dịu bên trong thiếu niên Tương Vọng. Ngươi, rất không tệ. Hắc Long nhìn ra thiếu niên thể bên trong ẩn chứa tứ trọng thiên thần lực, chủ động đem bộ phận long hồn đầu nhập mặt hồ viêm long. Viêm Long thanh âm khàn khàn, nhìn chăm chú lên hai tay chống kiếm thiếu niên. Đáng giá bản điện nghiêm túc đối đãi. Như vậy, liền để cho chúng ta đổi một chỗ chiến trường đi. Thiếu niên mỉm cười, không đợi Hắc Long phản ứng, hùng hậu tiếng chuông vang vọng đất trời. Cùng với chuông vang, Viêm Long hóa thân cùng thiếu niên chỗ chẳng cảnh đột nhiên biến hóa. Hắc Long đàm bốn phía hoang sơn giá lĩnh, nhưng là trước mắt cỏ cây nhân nhân, màu xanh biếc có ánh nhưng, bừng bừng một linh chi khí tùy ý tung hành. Thời không chuyển đổi, Hắc Long thầm nghĩ không ổn, chỉ thấy thiếu niên một tay cầm kiếm, tay kia để ở trước ngực, có chút hành lễ, hoan nên các hạ xuống đây đến ta sân nhà. Quanh mình có cây bay múa, gió mùa vần quanh, Tuân Dịch nhẹ giọng cười, như vậy, liền để ta lấy chủ nhân thân phận hảo hảo khoản đãi các hạ. Chương 117, Bách Thanh Kiếm. Hắc Long đàm, gió rừng mây tiêu, dư ba lại tán, chỉ có Bảo Thiên Thanh Hoa trung rơi ở bên hồ. Văn Phán bọn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không đơn thuần là Tuân Dịch, liền ngay cả trong đầm nước hỏa vân đều biến mất không thấy gì nữa. Cái này tính là gì, đồng quy vu tận. Nói mọ gì? Vũ Phán một cái tát vỗ xuống, sau đó quay đầu đối Văn Phán nói, cỗ này thời không ba động là. Thời không chuyển gì, hẳn là công tử trước đó để Bạch Phúc động tay chân. Chắc là sợ bọn họ chiến đấu ảnh hưởng chúng ta. Cho nên đem Viêm Long hóa thân tính cả hỏa vân đóng gói mang đi. Nếu như không có đoán sai, hẳn là công tử sân nhà. Tuân gia láo trạch. Tuân gia láo trạch, Tuân gia phòng ngự nghiêm cẩn nhất địa phương. Tuân Dịch kế thừa thương bách kiếm, trở thành gia chủ sau tự phát đạt được Tuân gia ba trận pháp lớn trận đồ tinh yếu. Tòa thứ nhất trận pháp chính là phía ngoài bách tường. Theo Thanh Long nói, tòa trận pháp này hẳn là hiên viên thế gia thủ hộ đế lăng ngoại tầng trận pháp, Bách Lăng Thiên La trận. Dâm dạc bách thụ rừng bên trong nở rộ các loại hoa cỏ, đây chính là Tuân gia tòa thứ hai trận pháp. Lấy Mai Điện, Hạnh Lâm, Đào Viên, Đường Trì, Lưu Phòng, Hồ Sen, Lan Tạ, Quế Lâu, Cúc Đại, Trà Sơn, Phù Đàn cùng Lăng Ba Cát. Cái này 12 cái địa phương gieo trồng 12 loại hoa, cùng Tuân Đàm tu luyện thập nhị hoa luật không có sai biệt. 12 cái vườn hoa tại bách thụ bên trong làm thành cái thứ hai vòng tròn. Đây là đã từng bách hoa thần nữ hoa cung trận pháp, lấy 12 hoa thần thủ hộ hoa cung bí cảnh, kỳ danh nguyệt hợp vạn hoa trận. Liệt hoa tự. Chủ sinh cơ, vạn hoa nở rộ. Lạc Anh rực rỡ. Tòa thứ ba trận pháp gọi tứ thời Mậu Lâm, là Mậu Lâm kiếm pháp nguyên bộ kiếm trận. Tại 12 hoa cung bên trong có 4 mảnh rừng cây. Rừng cây đem bên trong hình tròn dinh thự chia cắt vi hình vuông. Bốn phía gieo trồng xuân liễu, dung, phong, tùng, cái này 4 loại cây thoát thai từ Mậu Lâm kiếm pháp. Lấy gió làm gốc, từ cây liễu bắt đầu tiến hành 4 mùa chi phong luân chuyển, đem chọn trong đó trạch khu bảo hộ tại gió mùa phía dưới. Đồng dạng là Tuân Dịch thi triển Phong Lâm Hỏa Sơn kiếm ý đầu nguồn. 3 loại trận pháp, cho dù là Tuân Dịch loại này tiểu thần chủ đều dám ở chỗ này cùng Viêm Long vật lộn. Trời tối người yên, Tuân Dịch mở ra nhất bên ngoài tầng 1 Bách Lăng Thiên La trận. Mông lung một khí hóa thành lĩnh vực, Tuân Dịch tự thân hai trọng thiên thế giới hình chiếu mở ra, trở thành hai người giao thủ chiến trường, phòng ngừa ảnh hưởng Tuân gia người. Ta là chủ, ngươi là khách. Ta liền chạm ở chỗ này để ngươi ba chiêu. Tuân Dịch nắm lấy thương bách kiếm, khí định thần nhàn, ba chiêu về sau ta lại ra tay. Ba chiêu. Trang Nhạc thẹn quá hóa giận, lúc nào bản thân cần để cho người khác nhường. Tốt tốt tốt. Đã ngươi muốn chết, bản điện mừng rỡ thanh toàn. Đưa tay trộn một cái, hỏa vân bên trong lại lần nữa tuôn ra 9 cái kim xà. Lửa này mây là hắn luyện lũng xuyên quận hỏa khí mà thành, có thể xem như trận pháp đầu mối, cũng có thể cho rằng một quyển trận đồ, đồng dạng có thể coi là một món pháp bảo. Hỏa vân hình thái biến ảo, 9 cái kim xà thiêu đốt quần quận liệt hỏa phóng tới Tuân Dịch. Thanh bách mậu lăng. Tuân Dịch thường bách kiếm một chỉ. Kiếm khí hóa thành thanh bách thần mục đẩy ra thanh quang. Lao chạch quanh mình bách thụ quần không ngừng bắn ra linh quang, như cùng một cái thức tỉnh cự nhân tại Tuân Dịch trong lĩnh vực gào thét. Đồng thời, tại triều bái Tuân Dịch trong tay thân kiếm. Thương bách kiếm, lấy hiên viên đế lăng đế bách tổ gỗ luyện chế mà thành. Nếu bàn về phẩm chất tại phía xa thiên thần khí phía trên. Viên này bách thụ chi tổ vừa vặn có thể so với bộ tộc Phượng Hoàng Đại Thánh Ngô Đồng, là tiên thiên thần mục. Nó nhánh cây đồng dạng nội liễm tiên thiên thần mục chi lực. Bách thụ, bách kiếm cùng bách dí ba loại đồng nguyên lực lượng tại Tuân Dịch bên cạnh thân hội tụ. Màu xanh bách mục trường long lao nhanh mà ra, trọng thiên thế giới bên trong lung thần cười to một tiếng, chủ thần. Nơi này liền giao cho ta đi. Long hồn bám vào tại mục linh chi khí bên trên, hóa thành thanh sắc cự long bay múa tại Tuân Dịch bên cạnh thân. Long tức phun một cái. 9 đầu hỏa long tại cự long trước mặt tựa như tiểu trùng biến mất không thấy gì nữa. Đồng tộc, liền để cho ta tới nhất định đo một cái thủ đoạn của ngươi. Thanh long giống to, một cái thần long bái vi quét về phía Trang Nhạc. Trang Nhạc lông mày nhíu lại, khinh thường nói, nếu là ta thủy long chân thân thì cũng thôi đi, bây giờ ta dùng hỏa long chi thể ngươi cũng dám ngạnh bính. Đồng dạng hiện ra chân thân, mấy trượng trưởng hỏa long tùy ý phun lửa, trên không trung cùng thanh long đấu đá. Một khí nhóm lửa, ngươi cái này thanh long thuộc thần chưa hẳn có thể thắng, bằng không đổi ta đến. Tôn Tiễn kích động, làm Thiên Vũ cung đi ra võ tu. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất là võ thần, chiến thần, quân thần, trời sinh tính hiếu chiến. Bây giờ tại Tuân Dịch nơi này câu thúc tốt một đoạn thời gian, trừ truyền thụ Tuân Dịch kiếm pháp bên ngoài đã nhẫn nhịn thật lâu, chính là muốn một cái bia ngắm đến phát tiết một chút. Không nóng nảy, ta cũng chuẩn bị thí nghiệm một chút trong tay trận pháp. Tuân Dịch không chút nào lo lắng Hỏa Long có thể phá trận. Tại Tuân gia lão trạch địa lợi phía dưới, chỉ là một không đủ thiên thần cảnh giới Hỏa Long dựa vào cái gì là trời. Ở mảnh này địa giới ta chính là trời. Tuân Dịch kiếm quét qua, dẫn động tòa thứ hai trận pháp. Nguyệt hợp vạn hoa trận, lên. Mai Điện, Hạnh Lâm, Đào Viên, Đường Trì, Lưu Phòng, Hồ Sen, Lan Tạ, Quế Lâu, Cúc Đài, Trà Sơn, Phù Đàn cùng Lăng Ba các đồng thời mở ra trận pháp. Thanh Long cười to một tiếng, chủ động từ vòng chiến nhảy ra, hậu bối, tòa đại trận này ngươi chậm rãi hưởng thụ. Tố Mai Ngưng Tuyết, Hồng Hạnh Ỷ Hà, Sóc Đào Túy Xuân, Tím Đường Hoa Điêu, Đan Như Lửa Liệu, Thanh Hà Thừa Lộ, Tiên Lan Lộng Ngọc, Mục Tê Báo Nguyệt, Thu Hoa Lam Nhật, Phù Giao Yên Nhị, Vân Trà Ẩn Vụ, Lăng Ba Phủ Lãng. Đây là Tuân Đàm đắc ý nhất thập nhị hoa luật, tại Tuân gia thủ hộ đại trận kích phát hạ tự phát ngưng tụ công kích. Làm Tuyết Trắng Mai, Đan Như Phun Lửa, Lăng Ba Ngự Thủy. Các loại công kích không gián đoạn phát xạ. Trang Nhạc vẻ mặt nghiêm túc, đem Hỏa Vân cầm trong tay hóa thành một cái cựu long đầu đôi tướng hàm vòng lửa. Vòng lửa ở bên người múa khói đặc liệt hỏa, triệt tiêu thập nhị hoa luật công kích. Hoa này không đơn thuần là một chút công kích, mà là các loại thuộc tính đầy đủ mọi thứ hoa thần chi đạo. Trang Nhạc tìm kiếm trận pháp phá trận chi pháp, nhưng tòa này nguyệt hợp đại trận chính là hoa thần bí truyền, há lại chỉ là một tiểu long có khả năng khám phá. Nhất là tòa đại trận này cùng Bách Lăng Thiên La trận dung hợp, tương hô ở giữa phối hợp vận chuyển, càng khó coi hơn xuất trận pháp huyền cơ. Xuân đi thu đến, hạ chí đông ẩn. Tuân Dịch nhẹ nhàng thở dài, đầu ngón tay một điểm. 12 đóa hoa hủy đồng thời tỏa ánh sáng, tại Tuân Dịch trong tay hóa thành một vòng vòng hoa. Nếu như Tuân Đàm nhìn thấy Tuân Dịch gây nên tất nhiên rất là kinh hãi. 12 hoa liên hợp công kích, đây là thập nhị hoa luật đẳng cấp cao nhất thần thông. Hội tụ 12 tháng hoa ngưng tụ hoa tự, loại lực lượng này có thể so với thiên thần. Mà lại, ẩn chứa hoa thần nhất hệ thông hướng tiên thiên thần đường đường tắt, tạo hóa cùng thời gian. Hai loại hoàn toàn pháp tắc khác nhau xúc động Tuân Dịch. Tuân Dịch nhớ tới trước đây không lâu thành lập trọng thiên thế giới đưa tới xuân thu chi lực, chủ động ngự sử thời gian pháp tắc. Hoa tự vòng tuổi, đi. Tự nhiên hình thành hoa luật pháp tắc tại Tuân Dịch trong tay hóa thành một trận tứ sắc linh phong phất qua láo trạch. Trong láo trạch diện rừng liễu, rung rừng, rừng phong, rừng tùng tại quý gió thổi qua về sau, ra chỉ thành phong phất liễu cầu dung cái thiên phong hỏa liên thiên thương tùng kiến tuyết bốn đạo kiếm ý. Lấy bệ nghệ chi tư quấn lên thiên địa, phóng tới Trang Nhạc. Cửu Long phần thiên, đi. Trang Nhạc cầm trong tay vòng lửa ném ra ngoài, chín con rồng nhỏ phun ra long viêm chân hỏa. Nhưng tại vừa thấy mặt liền bị gió mùa dập tắt. Không tốt. Trang Nhạc quyết định thật nhanh, chuẩn bị phóng thích cường đại hơn chiêu số, 9. Nhưng tốc độ gió càng nhanh. Gió mùa hội tụ thời gian chi lực không ngừng thổi soát hỏa long chi thân, cắt ngang Trang Nhạc thi pháp. Ai cho ngươi phóng đại chiêu thời gian A? Tuân Dịch nhíu môi, hắn mới sẽ không phạm loại kia sai lầm, ngay từ đầu chính là toàn lực ứng đối. Gió như xiềng xích, như lưới dao, trói buộc hỏa long cắt chém hỏa diễm, long thân diễm quang chậm rãi rút đi. Tuế nguyệt chi lực rửa sạch dưới, Trang Nhạc hóa thân dần dần già yếu. Mất đi linh tính. Ta để ngươi ba chiêu, kết quả ngươi liền chiêu thứ nhất đều vô dụng xong. Kiếm hóa thanh phong phiêu đãng ở trong thiên địa, Tuân Dịch lặng lặng đứng tại chỗ. Từ xuất thủ đến bây giờ, hắn căn bản không có di động một bước. Điều khiển lão trạch trận pháp liền đem Trang Nhạc treo lên đánh nghiền ép. Đáng tiếc, liền tòa thứ ba trận pháp đều không hảo hảo nghiên cứu một chút. Tuân Dịch một mặt bất mãn, Tôn Tiễn cũng giống như thế, ta còn chuẩn bị hoạt động hạ đâu. Ngươi động thủ cũng quá nhanh. Tuân Dịch ngự sử kiếm khí nhẹ nhàng nhất chuyển. Gió mùa xé nát viêm long hóa thân, chỉ còn lại có một đoàn thuần túy hỏa diễm cùng một đạo hắc long thần hồn. Đương, Tuân Dịch con ngón búng ra, chấn động đại thanh tang bên trên treo cảnh thiên lũ nguyên trung. Nhằm vào thần hồn tiếng chuông khoan thai tại tĩnh mịch lao chạch quanh quẩn. Theo từng tiếng trung lữ, Trang Nhạc ý thức chậm rãi mơ hồ, đồng thời thuận thần hồn liên hệ đem tiếng chuông truyền lại đến bản tôn. Hắc long đàm ngọn nguồn, một to lớn hung ác hắc long chiếm cứ. Đột nhiên đầu băng liệt một đường vết rách, máu tươi chảy ròng. Thần khí tiếng chuông rung chuyển tiếng lỏng, thần hồn tại tiếng chuông bên trong lung lay sắp đổ. Tiểu tử, bản điện cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Hắc long nộ khí trung thiên, trên người xích sắt đinh đương rung động. Phúc. Hóa thân truyền lại liên hệ hoàn toàn biến mất, toàn bộ hóa thân bị Tuân Dịch đả diệt, liền ngay cả mình bộ phận thần hồn đều không còn có cảm ứng. Trang Nhạc trong lòng nghẹn lửa, hắn công kích mạnh nhất còn không có lộ ra đến đâu. Cửu long phần thiên còn có một loại mới công kích hình thái, còn không có xuất ra liền bị Tuân gia đại trận kia cho hố. Đáng chết. Chết tiệt nhân tộc. Chết tiệt cầu thí trận pháp. Loại này hoa trận trừ hoa cung những cái kia nương môn bên ngoài cũng không có người khác. Trang Nhạc tại trong đầm nước tức giận, trong nước không ngừng gào thét bọt nước. Nhưng Cửu Long phần thiên trận bị ép, mang ý nghĩa hắn tạm thời mất đi rời đi Hắc Long đàm hy vọng. Chương 118, Phúc Thần đến. đánh tan Viêm Long hóa thân, Tuân Dịch đem Trang Nhạc lưu lại vòng lửa lấy đi, lập tức trong tay hóa thành một cựu thiết tiên. Từng đoạn xích hồng gậy sắt miêu tả Viêm Long thần văn, còn có thật nhỏ hỏa long đồ ảnh cùng hắc long lưu lại tinh huyết. Thanh Long cười to, thì ra là thế, cựu Long phần thiên trận trừ tế luyện hóa thân bên ngoài, hắn còn chuẩn bị một hơi luyện thành một kiện thiên thần khí. Chỉ tiếc toàn tiện nghi chúng ta. Chủ thần, giữ đi, đầu này cựu tiết tiên không tệ. Không đơn giản có thể coi như binh khí, còn có thể làm cựu Long phần thiên thần trận đến dùng. Tuân Dịch thu lấy cựu tiết tiên, tiện tay chảo một cái, đem không chung như là hạo nhật hỏa cầu thu nhập trọng thiên thế giới. Hỏa cầu bay vào trọng thiên thế giới, Thanh Long thúc đẩy thế giới chi lực đem hỏa cầu chui vào đại địa, lấy địa hỏa viêm mạch hình thái thôi động thế giới tuần hoàn. Chủ thần, ngươi ở thế giới tứ cực lập xuống tứ đại môn hộ. Đã đông tây có Cú Mang cùng Nhục Thu nhị môn, như vậy nam bắc không ngại. Hừm, chính là cái này ý tứ. Đệ tam trọng thiên trước tạo nên phương nam trúc dung chi môn, phương bắc huyền minh chi môn trước tiên có thể chờ một chút. Tuân Dịch kiểm kê chiến quả, nhìn thấy Lao Trạch không tổn hao gì sau đem lĩnh vực triệt hồi. Cảnh Thiên U Nguyên Trung bay đưa tới tay, Tuân Dịch nói nhỏ, chuyển. Hai chuông ở giữa tự có cảm ứng, lại lần nữa xuất hiện tại Hắc Long Đàm bên cạnh cầm lấy Bảo Thiên Thanh Hoa Trung. Vừa rồi chính là mượn nhờ chuông cùng chuông ở giữa không gian liên hệ mới có thể đem Viêm Long mang đi. Viêm Long hóa thân chu sát, tiếp xuống chính là bản tôn. Bản tôn thuộc thủy, càng dễ đối phó. Tuân Dịch sớm đã có tính toán, chỉ cần liên hợp rất nhiều linh thú tại trong đầm nước trồng cây, liên thủ thúc đẩy sinh trưởng cây cối đem Hắc Long tinh khí hút khô là đủ. Nếu không nữa thì, lại lần nữa kéo đến Tuân gia Láo Trạch, ném tới Tĩnh Hồ bên trong để đại trận rút khô tinh huyết cũng được. Giơ lên kiếm. Ngay tại Tuân Dịch chuẩn bị phá vỡ phong ấn lúc, không trung xa xa chuyển đến hô tiếng, hậu sinh. Còn mời hạ thủ lưu tình. Kiếm dừng lại, Tuân Dịch nhìn hướng lên bầu trời. Ông lão mặc áo bào tím vội vàng chạy đến, hậu sinh, cái này yêu long còn có thiên mệnh mang theo, giờ phút này giết không được. Ngươi là người phương nào? Tuân Dịch thu kiếm, dò xét lão giả. Lão giả nói khi hóng ánh nhưng, cầm trong tay quải trượng đầu rồng, thở hổn hển nói, ta chính là thiên giới phúc thần, riêng lung xuyên đại loạn mà tới. Hậu sinh, cái này yêu long còn có thiên mệnh mang theo, giờ phút này giết không được. Ngươi hãy theo ta tiến đến cùng chư thần nghị hội. Định ra giải cứu điều lệ. Nói, lão giả liền muốn mang Tuân Dịch rời đi. Gào gừ. Viêm hổ giống to, cảnh giác ngăn tại Tuân Dịch trước người, ngăn lại lão giả. Bốn phía cái khác linh thú cũng nhao nhao tiến lên, đối cái này trống rông xuất hiện thần linh không tin được. Sớm không tới, muộn không tới, nhất định phải tại chúng ta sắp đắc thủ thời điểm tới. Công tử cẩn thận có trá. Ngươi những linh thú này đồng bạn ngược lại là trung tâm. Phúc thần mỉm cười, phất tay háo đem linh thú nhóm bước lui, yên tâm, lão phu hạ phàm là tiễn hắn một trận đại công đức. Bọn ngươi có thể yên tâm. Phúc thần thân hình khẽ động, nhanh chóng đè lại Tuân Dịch đầu vai, thần sáng lóng lánh về sau, hai người tại chúng linh thú trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Tuân Dịch trước mắt tối sầm lại. Khi quang minh sáng lên lúc, bản thân đi vào một chỗ khác địa giới. Chỗ này địa giới vị trí chỗ biển mây, mịt mờ trong mây mù có tòa lơ lửng đài cao. Không ít thần linh hội tụ tại trên đài cao lẫn nhau tranh luận cái gì. Một người tay cầm nông liêm. Chính là nơi đây tế tự nông thần Hứa Điển. Mà chung quanh những thần linh kia, trừ Lũng Xuyên quận bản địa Tư Mệnh, Vũ Thần, Long Thần, Nông Thần bọn người bên ngoài còn có đại chu cái khác địa giới thần linh. Chúng thần ồn ào. Bên cạnh bày đặt hai cái bình nhỏ. Chư vị, Lũng Xuyên gặp nạn. Còn mời mọi người phụ một tay. Nông thần canh gác bách tính cần cù chăm chỉ nửa năm, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, trước tiên liền triệu tập đồng bạn đi mời đại chu đồng hành tiến hành hiệp thương. Cho nên Tuân Dịch đi tìm người thời điểm căn bản không thấy được hắn. Trừ Lũng Xuyên nông thần, xung quanh còn có không ít nông phu ăn mặc thần linh. Những thần linh này nghĩ nghĩ, riêng phần mình xuất ra lúa nước hoặc giả mạch tuệ cắm vào một cái bình nhỏ. Chúng ta bên này xã tắc khí không thể cho ngươi, nhưng có thể đem thần lực của chúng ta đồng đều ngươi một số, để ngươi thi pháp khôi phục thu hoạch sinh cơ. Một bên khác, bản địa Vũ Thần đồng dạng đang cùng những người đồng hành hiệp thương, những năm qua mọi người trong tay đầu hẳn là đều còn lại không ít chân thủy a. Còn mời mọi người xem ở cùng là đại chu thần linh phần bên trên, giúp một tay. Lũng Xuyên Vũ Thần chủ động đem chính mình những năm qua lưu lại chân thủy đầu nhập bình nhỏ. Cái này chân thủy dù là vẹn vẹn một dọn, hóa tại phàm trần chính là một trận như chút nước đại vũ. Xung quanh mấy vị thủy thần do dự dưới, riêng phần mình ném ra một giọt chân thủy đầu nhập bình nhỏ. Những này chân thủy có thể tăng tiến pháp lực, là thiên đình đưa xuống nguyên khí biến thành huyền thiên chân thủy. Vũ thần nhóm ngày bình thường không nỡ dùng, nhưng là vào lúc này cũng bất chấp gì khác. Chung quy là trăm vạn sinh linh, không thể không có cứu. Một vị cá quan trắng phục thủy thần ném ra mấy giọt chân thủy, chư quân, đại chu khí mạch cùng một nhịp thở. Như Lũng Xuyên gặp nạn, nhân đạo dung chuyển, chúng ta địa giới há có thể may mắn thoát khỏi. Thủy quân nói rất đúng. Tuân Dịch nhận biết cái vị kia Mai thần chính là ở đây, vị kia nữ thần vội vàng đối Thủy quân nói lời cảm tạ, lại đối chư thần hành lễ. Còn mời chư thần viện thủ. Nói đến, chuyện này bắt nguồn từ Long tộc, các ngươi Long tộc đừng bảo là chút gì. Một vị thần linh bất mãn chất vấn đại chu chư thần bên này tồn tại mấy vị Long thần. Một vị Long thần sờ lên cái mũi, xuất ra ba giọt chân thủy. Mặt khác hai người đồng bạn gặp, không tình nguyện cũng xuất ra mấy giọt chân thủy. Rõ ràng là gia hỏa kia gây chuyện, dựa vào cái gì chúng ta tới giải quyết tốt hậu quả. Đáng chết, nếu không có tên kia là Long quân chi tử, ta mới lười nhác quản chuyện này. Bất quá Long tộc cấp trên tại sao không có chỉ thị. Mấy vị Long thần không tốt thấy chết không cứu, đành phải xuất ra mấy giọt chân thủy. Thủy thần nhóm tương hỗ chắc vá, không bao lâu bình nhỏ đựng đầy hơn phân nửa. Vị kia thiên giới phúc thần vuốt râu, hài lòng nhìn lấy chư thần gây nên. Các ngươi không rời thần đạo, không lệch thần tâm, ngày sau lúc có lớn tạo hóa. Phúc thần cái này mới mở miệng, chư thần đột nhiên nhìn thấy Tuân Dịch hai người. Tuân Dịch tiến lên phía trước nói, Lũng Xuyên quận thành hoàng cảm ơn chư thần viện thủ. Không dám. Mấy vị tư mệnh nhìn thấy Tuân Dịch, trên mặt dị sắc. Bản thân vị này đồng bạn lại còn kiêm chức thành hoàng. Kha Trạng Nguyên một mặt giật mình đối Phúc thần nói, Tử Đan đại thần, lần này Lũng Xuyên chi kiếp làm sao đem ngài chào hỏi xuống. Đúng vậy a. Lũng Xuyên nông thần Hứa Điền bất mãn nói, cái kia Hắc Long Đàm Yêu Long là thủy phủ người a. Vì sao thủy phủ mấy vị đại thần chưa từng lộ diện? Tử Đan, chính là lúc trước đối Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn hạ chú, phong tồn hai người ký ức tiên thiên phúc thần. Lão phu vốn là quản lý đại chu bên này mấy cái quốc gia tổng thể phúc vận, tăng thêm lần này thủy phủ đại loạn, cho nên liền tự mình chạy chuyến này. Tử Đan thần nhân giải thích nói, bọn ngươi biết được trước đây không lâu dị giới vẫn lạc một vị thần vương. Biểu tượng nguyên sơ chi hỏa quang minh chi chủ. Không, ngay từ đầu mặc dù là hắn bị phượng hoàng tộc thần nhân đánh giết, nhưng sau đó đại địa thần vương lấy tự thân làm tế phẩm đem hắn phục sinh. Ngược lại là đại địa thần vương quay về tại Minh Phủ. Đại địa thần vương lại chết. Kha Trạng Nguyên có chút im lặng, vị này thần vương thật coi tử vong là làm chuyện thường ngày a, cách mấy năm liền đến một lần. Vị này thần vương vốn chính là Minh Phủ chủ nhân, khống chế sinh cùng tử phát tắc. Tại đại địa phía trên hóa thành sinh chủ, tại trong U Minh thành tựu Minh Vương. Sau khi hắn chết thần hồn đầu nhập Minh Phủ, lấy Minh Vương diện mục đối địa phủ phát động tổng tiến công. Vì phối hợp vị này thần vương thế công, Hải Hoàng từ trong ngủ mê thức tỉnh, tại hải vực đối Long tộc phát động đại chiến, hấp dẫn Long tộc lực chú ý. Cho nên thủy phủ những tiên thiên đó đại thần tại thiên đế mệnh lệnh dưới đã tiến về dị giới. Cựu trụ thần vương Nhu Đồ chỉ sợ từ lúc trước cùng Phượng Hoàng tộc đại chiến cũng đã bắt đầu. Quang Chi chủ hy sinh đến Minh Vương thay thế, còn có Hải Hoàng thức tỉnh, hết thể giống như là liên hoàn bố chi cục. Bất quá bản giới phản ứng cực nhanh, thiên đế hiệp đồng chư vị đại thần định ra chém đầu kế sách, mời 6 vị vô thượng thần nhân chuẩn bị lại lần nữa chu sát mấy vị thần vương đè xuống đối phương tình thế. Bất quá loại này cao tầng thứ đánh cờ, Tử Đan không định nói cho những này hậu bối, chỉ nói, đến lúc đó các ngươi nhìn thần đạo công báo là đủ. Chúng ta vẫn là thảo luận Lũng Xuyên bên này thế cục. Chuyện này bản thân quan hệ chư thần lợi ích, chư thần vểnh thai nghe Tử Đan thần nhân mở miệng. Chương 119, vải mây mưa. Hắc Long Đàm trấn áp đầu kia yêu long là thủy phủ con trai của Tá Linh Long Quân. Năm đó bị giáng chức trích hạ phàm, bây giờ dẫn chúng sinh gặp nạn. Trước tiên đã thông chi Tá Linh Long Quân, chỉ là Long Quân từ dị giới chạy về bỏ ra chút thời gian. Mấy vị Long thần thở phào một cái, có chính chủ ra mặt, cũng không cần mấy người bọn hắn đến đỉnh những thần linh này lửa giận. Nông thần Hứa Điền yên lặng, cho dù là bọn hắn cũng rõ ràng, dị thần mới thật sự là họa lớn trong lòng. Long Quân ở tiền tuyến đối kháng ngoại địch, vô luận như thế nào cũng không thể tại hậu phương lớn đối phó con trai của người ta a. Vạn nhất bức phản Long Quân, hội dẫn đến toàn bộ chiến tuyến mất cân bằng. Cho nên, vị kia Long Quân ra mặt bảo vệ cái này yêu Long rồi. Vũ thần rất có vài phần không cam tâm, nhưng Long tộc khống chế thủy phủ, bọn hắn những này chủng tộc khác xuất thân thủy thần lại có thể làm sao? Không, vị kia Long Quân nói muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, cũng không định làm việc thiên tư. Tử Đan nói, chỉ là chúng ta phúc thần nhất hệ cần muốn tìm người gánh chịu đại địa tà lệ chi khí. Bản tọa chuẩn bị để hắn hóa thành ma thần gánh chịu tương lai trăm năm Lũng Xuyên lệ khí, về sau từ anh hùng ra mặt đem đánh bại. Cũng coi là phế vật lợi dụng đi. Lại là ma vương dũng giả lão kịch bản. Nông thần nói thầm một chút, nhưng cũng không có phản đối phúc thần đề nghị. Hắn quan tâm hơn ngày sau Lũng Xuyên bên này bổ cứu. Như vậy, năm nay Lũng Xuyên quận bên này thu hoạch cùng mưa. Thiên đình mệnh ta toàn quyền an bài. Bất quá lão phu nhìn chư thần khẳng khái rút tiền, dứt khoát như vậy đi. Quay đầu bản tọa tại đại chu bên này bắt đầu bài giảng thần đạo tinh yếu, bọn ngươi nếu có tâm nhưng đến đây nghe giảng. Chư thần trong lòng hơi động, cái này nhưng so với bọn hắn nỗ lực điểm này chân thủy mạnh hơn nhiều. Chân thủy năm sau còn có thể góp nhặt, nhưng là tiên thiên đại thần giảng giải thành thần mật yếu, cái này liên quan đến bọn hắn tương lai thành tiểu thiên thần bình cảnh. Hứa Điền tiểu hữu, quay đầu ngươi dùng chư thần đưa tặng thần lực y sống hoa màu, năm này thu hoạch nhưng khôi phục nguyên dạng. Thiếu Tư Mệnh cùng Tắc Thần Phụ. Từ Đan thần nhân lại đối bên người Tuân Dịch nói, ngươi vừa mới thu hoạch được Hô Phong Hoán Vũ thần thông. Lần này mưa xuống tử ngươi tới làm. Sau đó đối Lung Xuyên Quận Vũ thần nói, tiểu tử này là ta phúc thần nhất hệ hậu bối, cái này cái cọc công đức coi như ta tiến hắn. Xuất ra một đạo ngọc bài đưa cho Vũ thần, đạo này Thủy Đức Linh Trương là một vị nào đó thiên giới linh quân đối Thủy Đức chi đạo trình bày. Tiểu tử này chiếm ngươi lần này công đức, liền dùng vật này thay thế. Tuân Dịch dương mắt nhìn lên, nhìn thấy linh trương bên trên lóe lên long ảnh, không tự giác nghĩ đến bản thân nhận biết một cái nào đó vị thủy trúc phúc thần long quân. Lăng không đưa bản thân một phần công đức, làm sao đối với mình tốt như vậy? Vũ thần cầm qua linh trương thứ nhất nhìn, trong lòng điểm này không cam tâm lập tức tiêu tán. Đã thượng thần hữu tâm dịu dắt hậu bối, nhỏ như vậy thần không dám không nghe theo. Phần này linh trương hàm ẩn một đạo tiên thiên thủy linh khí, cái này nhưng so sánh trận này mưa xuống công đức giá trị cao hơn. Thử đan an bài về sau, ngồi ở mảnh này thần linh không gian. Dưới thân hoa sen tự phát tuôn ra, đối Tuân Dịch mấy loại có người nói, bọn ngươi nhanh chóng lắng lại Lung Xuyên Hoạn. Quay đầu nhưng tới nơi đây nghe lão phu dạy học. Đám người đáp ứng, chính muốn rời khỏi mảnh không gian này lúc, đột nhiên một vị nam tử trẻ tuổi đưa tay đối Tuân Dịch phía sau lưng vỗ, các hạ, nhận biết ta à. Vị này thần linh cá quan trắng phục, vừa mới hắn tiện tay ném ra mấy tích chân thủy, giúp Lung Xuyên rất lớn một chuyện. Tuân Dịch cảm kích nói, không biết thần huynh xưng hô như thế nào. Tiểu đệ đại biểu Lung Xuyên bách tính cảm ơn thần huynh trượng nghĩa xuất thủ. Nam tử trẻ tuổi toát miệng, lộ ra hai hàng sâm bạch chỉnh tề răng cười nói, ha ha, bản thần tư trưởng tương thủy. Tuân Dịch sắc mặt đại biến, lập tức quay đầu bước đi. Thảm rồi, khổ chủ tìm tới cửa. Người bên ngoài để ý, tôn xưng một tiếng tương quân. Thần linh nhanh chóng nói xong, tiến lên xách ở Tuân Dịch cổ áo. Âm chấm hỏi, Thanh Tiêu tiên sinh, ngươi bản thảo đâu? Lúc trước bản thần nói qua, nếu như ngươi không viết xong tướng quân, quay đầu muốn đến nhà bái phỏng. Cái này Tuân Dịch xuất mồ hôi chán, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía xung quanh chư thần. Chư thần từng cái túi đầu không nói. Còn có tầm 2-3 người cười lạnh nói thầm, mở hố không lấp đả thương người phẩm, phải bị người phòng tối. Hiển nhiên, đây cũng là rơi trong hố thần linh. Tuân Dịch nghe xong, dở khóc dở cười, tốt xấu các ngươi cũng là thần linh a, đối tiểu thuyết nghiêm túc như vậy làm gì? Đương nhiên tưởng thật rồi. Tiểu thuyết nếu như tạo nên tốt, hoàn toàn có thể ngưng tụ chúng sinh đối tiểu thuyết nhân vật tín ngưỡng lực lượng. Vận hành tốt, có thể đem tiểu thuyết nhân vật cụ hiện hóa, xem như bản thân thuộc thần. Còn có thể đem tiểu thuyết xem như một cái thế giới diễn hóa, hoàn thiện bản thân trọng thiên thế giới. Cao vị thiên thần trọng thiên thế giới đáng nhìn tắt từng cái cá thể vũ trụ, thai nghén vô số vị diện. Nhiều khi không nguyện ý bỏ sức diễn hóa, thế là mượn nhờ tiểu thuyết diễn hóa tiểu thiên thế giới thiên đạo. Từ Đan thần nhân tác vi tiên thiên thần nhiều năm, tay bên trong trưởng khống tam vạn tiểu thiên thế giới, phần lớn đều là lợi dụng tiểu thuyết biến hóa ra thế giới. Yên tâm, nhất định sẽ lấp hố. Tuân Dịch liên tục cam đoan, hiện tại vẫn là cứu người làm đầu, tại hạ còn muốn đi mưa xuống. Lập tức muốn rời khỏi, nhưng Tương Quân gắt gao không hé miệng. Không có việc gì, ta cùng ngươi cùng một chỗ mưa xuống. Tương Quân đi theo Tuân Dịch, hắn lúc trước chuẩn bị lấy Tương Quân chế tác một cái tiểu thiên thế giới, dùng để tuyên truyền tín ngưỡng của chính mình. Kết quả Tuân Dịch mở hố không lấp. Tương Quân mặc dù muốn tìm người khác, nhưng đều cũng tìm không thấy hợp ý, thế là, chỉ có thể bức Tuân Dịch tranh thủ thời gian viết xong. Tương Quân nhìn chằm chằm, mặc dù Tuân Dịch thành hoàng thần ấn nơi tay tuyệt không sợ hắn. Nhưng làm vứt bỏ hố không lấp tác giả, đụng phải một cái đau khổ truy càng độc giả, Tuân Dịch có loại cảm giác có tật giật mình, hành động không khỏi có chút cứng ngắc. Thanh Tiêu tiên sinh đừng sợ. Không phải liền là một cái hố không có lấp sao? Chỉ có ta một cái chỉ là thủy quân mà thôi, cũng không phải U Minh mấy vị diêm quân. Ngươi sợ cái gì? Tương Quân ngữ khí tham thảm, ngươi nên may mắn, nếu như là Diêm Quân nhóm nhìn thấy tiểu thuyết của ngươi, mà lại ngươi lại đuôi nát vứt bỏ hố, đến lúc đó mấy vị Diêm Quân đại đế nổi giận, đưa ngươi mang đến U Minh địa ngục đi một vòng cũng là có thể. Đúng rồi, nghe nói Sùng Nhân đại Diêm Quân thích nhất đọc tiểu thuyết. Hai ngày trước còn đưa một cái vứt bỏ hố không càng tác giả đi địa phủ chuyến du lịch một ngày. Về sau vị tác giả kia có cảm giác Sùng Nhân đại Diêm Quân nhiệt tình chiêu đãi, đã bắt đầu đi suốt đêm đổi mới. Còn có một cái tác giả ác ý viết người chết khí nhân vật chọc giận Sùng Thành Đại Diêm Quân. Đại Diêm Quân không nói hai lời đem hắn đưa đến Đao Sơn địa ngục dạo qua một vòng. So sánh U Minh địa phủ đưa chảo dầu, đưa núi lao. Tương Quân trùng điệp vỗ vỗ Tuân Dịch bả vai, tiên sinh, tự giải quyết cho tốt nha. ta không nhiều lắm thủ đoạn, chỉ có thể đưa ngươi một trận đại hồng thủy chơi đùa. Mấy người từ không gian đi ra, nông thần mang lĩnh mấy người đồng bạn xuống dưới phục hồi như cũ hoa màu. Tuân Dịch cùng Tương Quân đứng đám mây, Tuân Dịch tay nâng bình ngọc, bên trong là chư thần quên tặng nước mưa. Tương Quân ở bên cạnh chỉ điểm, không cần đều mưa xuống, lưu lại bộ phận xem như nước ngầm mạch. Còn nữa, mưa xuống cần chậm chậm mà làm, không thể dùng lực quá mạnh, để tránh dẫn phát đại hồng thủy. Tuân Dịch dựa theo Tương Quân nói, kích phát thần thông của mình, hô phong hoán vũ. Thần thông thiên bẩm, Tuân Dịch vừa mới ngự sử cái này thần thông, liền có mây mù từ bốn phương tám hướng vọt tới. Từ bình ngọc bên trong khuynh đảo một giọt chân thủy đầu nhập mây mù. Sấm sét vang dội ở giữa, đại vũ như chút nước mà tới. Một giọt này chân thủy tan ra chính là một trận đại vũ, cần một chút xíu từ từ sẽ đến. Thương Quân ở một bên chỉ điểm. Tuân Dịch trước tiên ở thiên công nham hàng một trận mưa, sau đó lại đi bên cạnh trong huyện đến một trận. Một giọt nước, một trận mưa, tiến hành theo chất lượng đối toàn bộ Lũng Xuyên quận thi triển nước mưa. Sau đó lựa chọn khô cạn chi địa hoặc giả hồ nước dòng sông chỗ lại lần nữa mưa xuống. Trọn vẹn tiêu xài thời gian thật lâu, toàn bộ Lũng Xuyên quận nhiệt khí rốt cục chuyển mát. Giếng thần quản lý nước ngầm hệ, người đem còn thừa chân thủy ném nhập dòng nước ngầm, để chân thủy dưới đất tuần hoàn là đủ. Tuân Dịch gật đầu, nắm lấy bình ngọc vốn định đổ vào nào đó một cái giếng cổ. Nhất thời vô ý, đem chân thủy liên quan bình ngọc rơi xuống thế gian. Bình ngọc nhanh chóng chui vào giếng cổ, chỉ nghe phịch một tiếng vang. Tuân gia linh tuyển, bình ngọc bên trong chân thủy tại chảy vào thủy đạo sau khi, tại mặt đất ném ra một cái ao nước to lớn. Không tốt. Tuân Dịch kêu to một tiếng, tranh thủ thời gian chuẩn bị xuống đi bổ cứu. Thông thả thông thả. Tương Quân ngăn lại hắn, hai người tĩnh nhìn chân thủy chảy vào toàn bộ Lũng Xuyên quận nước ngầm hệ. Bình ngọc rơi vào ao, địa khí phun trào, xích quang oánh oánh, sau đó bình ngọc bên trong phun ra một đạo huyền khí, tại ao bên trong biến ảo nữ tử diện mục. Tiên sinh, ngọc này ấm là thần khí, rơi vào thế gian sinh ra linh trí, ngươi không ngại trợ nàng một chút sức lực hóa thành thần linh. Tuân Dịch trầm ngâm, xuất ra thành hoàng kim ấn viết xuống phong thần sắc mệnh. Ngọc hồ minh chỉ, A Đình thần nữ. Phù chiếu bay vào ao nước, bọc lấy thành hoàng thần lực trợ giúp nữ tử hóa thành. Bạch y nữ tử đứng mặt nước đối đầu không hai thần quỷ gối, ngọc minh bái tạ hai vị đại thần điểm linh tri ân. Tương Quân khoát tay, ngươi là gia hỏa này sắc phong Lũng Xuyên quận thủy thần, cùng bổn quân không quan hệ. Bất quá xem ở đồng nguyên một mạch phần bên trên, cái này bổn thiên thư cho ngươi. Tương Quân truyền xuống một bản thủy thuộc tính thiên thư, sau đó đôi Tuân Dịch nói, tiên sinh, ta về trước đi nghe giảng, sau đó chúng ta gặp lại. Tương Quân khôi phục chư thần lĩnh vực, chỉ để lại Tuân Dịch giải quyết tốt hậu quả. Tuân Dịch đối Ngọc Minh thần nữ nói, ngươi chính là bình ngọc rơi xuống mà thành, ao này tục danh Ngọc Hồ Trì, ngươi liền ở đây giám thị Lũng Xuyên quận dòng nước ngầm. Tiểu thần lĩnh mệnh. Thần nữ lập tức tại bên cạnh ao lập xuống ngọc địa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chương 120, Thiên Nhân Công. Tuân Dịch tiến về cái khác địa giới tuần tra, nhìn thấy một đám nông thần cầm trong tay một linh chi khí đầu nhập đại địa thúc đẩy sinh trưởng hoa màu. Tuân Dịch lại lấy ra bản thân tấm thẻ, Văn Diêu Như Phong. Văn Diêu ngư dương cánh bay lượn, loan minh như ca, mang theo một mảnh thanh mục linh quang vung vào đồng ruộng, giúp nông thần nhóm khôi phục hoa màu sinh cơ. Thẳng đến bình minh dâng lên mới đưa đem làm xong, bách tính bắt đầu một ngày mới lúc, kinh ngạc phát hiện bên ngoài biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không những thời tiết nóng tán đi, nguồn nước khôi phục, liền ngay cả hoa màu cũng thẳng tắp tại ruộng đồng, theo gió mát phát động tầng tầng lục sóng vàng hoa. Thần tích, là thần tích. Tại ngay từ đầu ngu ngơ sau toàn bộ Lũng Xuyên quận bách tính sôi trào. Một đêm trôi qua, toàn bộ Lũng Xuyên quận nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn, bọn hắn lo lắng nạn hạn hán nông hoang hết thể được giải quyết. Thành tín tín niệm nguyện lực cùng với lòng cảm kích tuân hướng chư thần, trong đó Tuân Dịch chia lại không ít. Không phải đối thành hoàng cảm kích, mà là đối Tuân Dịch tự thân cảm kích. Ai bảo vị đại thiếu gia này hôm qua mới vừa tới vừa ra thần tích. Bây giờ bách tính tự nhiên đem phần này hành động vĩ đại tính tại Tuân Dịch trên người. Loại này nhằm vào Tuân Dịch cảm kích chi niệm, nếu như hắn vẹn vẹn phàm nhân sẽ chỉ tăng cường bản thân âm đức khí vận. Mà lại, cùng Khang Đa thành hoàng thần chức khác biệt, những này hương hỏa nguyện lực không cần chia lãi ra ngoài một nửa. Hiện tại, hết thể bị công đức cây hấp thu, rơi vào công đức dưới cây linh chỉ bên trong. Chỉ là, sẽ như vậy nghĩ người phần lớn là hoàn huyện bách tính, địa phương khác người tin tức không linh thông, đem hết thể quy công cho cái khác thần linh. Mặc dù có thể tăng tiến thần lực, nhưng không như hắn thần linh đoạt được nguyện lực nhiều. Người tranh một khẩu khí thần thụ một nén hương. Loại này thành tín hương hỏa nguyện lực là thần linh tu luyện nguồn suối một trong. Đáng tiếc chủ thần ngươi bây giờ còn chưa có bản thân thần miếu, không có bản thân thần hào, không có thể chân chính tiếp nhận tế tự. Không bằng tuyệt không chỉ chừng này nguyện lực. Thanh Long tại công đức dưới cây xem xét. Nguyện lực linh chỉ bên trong tích xúc tầng một sương mù màu trắng. Trong sương mù giọt sương ngưng kết. đây chính là tuân dịch thần lực dự trữ. Không có gì, nguyện lực vẹn vẹn tăng cường thần lực. Chân chính tăng lên cảnh giới cần dựa vào công đức. Tuân dịch mắt cũng không chớp, nhìn chằm chằm không trung Kim Vân. Đối tuân dịch mà nói, càng quan trọng hơn là hành vũ cùng chạm long chỗ rơi công đức. Kim Vân phiêu đãng, trong đó còn có đạo đạo hào quang năm màu. Công đức 2 điểm, thiên công hiện lên ngũ sắc, nhân công lộ ra kim quang. Tuân dịch mưa xuống đoạt được công đức thuận theo thiên đạo, tiêu mất một phương địa giới hòa khí, bổ sung nơi đây thủy đạo, đây là thuận thiên chi công. Cố hữu ngũ sắc công đức minh hà rủ xuống, tại công đức cây xung quanh hóa thành đạo đạo hào quang. Những ngày này quyến công đức tuyệt đối đừng chuyển hóa thành thiện công, trực tiếp lấy thiên quyến hình thái che chở tự thân. Có thể trấn áp khí vận. Thanh Long đối tuân dịch đề nghị, tuân dịch đồng dạng có ý đó. Đem mưa xuống mang theo một phần khác công đức kim quang thu nhập thể nội. Có 1 vạn công đức. Tuân dịch đem kim quang dung nhập công đức cây, chưa phát giác có chút kinh ngạc. Cái này công đức không ý ta. Lại có một cái công đức thần thông có thể học tập. Ngay sau đó, là Trảm Long công đức. Bài trừ cửu long phần thiên đại trận lại lần nữa cho 1 vạn 2 ngàn công đức kim quang, đồng thời một chút hào quang 5 màu bay vào công đức cây ở giữa. Áng mây xen lẫn, hiệp đồng công đức cây cùng nhau chấn áp tuân dịch khí vận phúc đức. Tuân dịch cầm lấy bảo thiên thanh hoa trùng, mượn nhờ trung diện hình chiếu quan sát bản thân khí vận. Khí vận lên đỉnh đầu hiển hóa, vàng cam cam vân khí hội tụ thành hoàng, tuân ra khí vận, nó khí tượng hưng thịnh không kém cõi đại chu những cái kia hầu tước. Tuân dịch đại diện tào hầu thân trước. Thống trị một phương quận thành hoàng khí vận tuyệt không kém cỏi nhân gian công hầu. Mà tuân gia sinh ra 3 đời quốc công khí vận đồng dạng không ít. Tại tuân dịch trở thành gia chủ sau chí ít đem khống 1/10. Khí vận hợp lưu, đã không kém cỏi nhân gian hầu tước. Mà mây vàng trung bàn ngồi một đầu thiên oan, đây là tuân dịch chuyển thừa hiên viên pháp tướng. Thiên oan núp ở trong mai rùa không xuất hiện đuôi, một bộ vừa ra đời tiểu ngoan bộ dáng. Nhưng trên lưng hảo quang 5 màu không được chảy xuôi, tượng trưng trời quyến khí vận vững vàng trấn áp hắn khí vận. Thiên ngoan có thể tụ bát phương chi vận, chỉ cần bị thiên ngoan nuốt vào liền tuyệt đối không có thả ra đạo lý. Lúc nào thiên ngoan hóa rồng? Cái kia chính là thiên thần cấp bậc khí vận có thể cùng nhân vương bình khởi bình tọa. Tuân dịch nhìn xong, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cái này công đức đều bị ta thu. Những cái kia linh thú còn có hiệp đồng chư thần nhưng như thế nào cho phải? Phúc thần một mạch đã có cao vị thiên thần giáng lâm, muốn những này công đức đều là hắn hoạch toán ban phát. Cho nên cũng không cần chủ thần ngươi lại 2 lần phân phát. Những này công đức là đưa cho ngươi. Những người kia tự nhiên đều có công đức nhưng cầm. Thanh Long nói, ta còn ghét bỏ những này công đức thiếu đi đây. Dựa theo thiên đình quy củ, chém giết ngũ trọng thiên dị thần ban thưởng công đức 100 vạn. Coi như Trang Nhạc vẹn vẹn ngũ trọng thiên tu vi, ngươi chém giết hắn một cái hóa thân, chí ít có 50 vạn công đức à. Coi như lại đào đi hắn là thiên đình người một nhà, 10 vạn công đức là trốn không thoát. Cái này là dựa theo tứ trọng thiên dị thần làm đầu người mà tính. Xuống chút nữa tính. Cho dù 10 vạn không, 5 vạn luôn có A. Kết quả chỉ cấp ngươi 1 vạn 2.000 công đức, đã rất hố người. Còn có mưa xuống, mặc dù là vị kia thần nhân giúp ngươi thắng được cơ hội, nhưng ngươi mưa xuống nói ít cũng nên có 10 vạn công đức mới đúng. Đồng dạng chỉ có hơn 1 vạn, hẳn là có không ít bị vị kia đại thần phân cho cái khác thần linh. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý, dù sao ta có thể lấy được phần này công đức toàn dựa vào những thần linh này hỗ trợ. Tuân dịch rất bình tĩnh, mặc dù hắn cấp thiết muốn góp nhặt công đức phục sinh mẫu thân. Nhưng cũng sẽ không chỉ vì cái trước mắt. Nếu như không có những thần linh này thu thập chân thủy, hắn làm sao mưa xuống? Mà lại, tuân dịch đem cái kia phiến hào quang 5 màu đám mây vừa chiếu, trực tiếp soi sáng ra 5 vạn công đức. Thanh Long ngây người dưới, thanh âm hơi khô chát chát, chủ thần, muốn hay không hiện tại trực tiếp hấp thu những này công đức hào quang, một bước đăng lâm đệ tam trọng thiên. Thiện hạnh không đủ. Tuân dịch 2 tay một đám, bất đắc dĩ nói, thiện hạnh chỉ có hơn 100 kiện, còn cần mấy cái nguyện. Mấy tháng. Thanh Long nghĩ lại, cũng không nhiều. Dựa theo tuân dịch hành vi, lúc này mới nửa tháng thời gian thì có hơn 100 kiện thiện hạnh, còn lo lắng cái gì? Tu vi tăng lên quá nhanh cũng không dễ, không bằng tại đây cái cảnh giới nhiều ép một chút. Thanh Long thầm nghĩ, vị tiêu tử đan đại thần cố ý cho ra thiên đạo hào quang, chắc hẳn cũng có tâm để chủ thần tạm thời chậm dần bộ pháp, trước quen thuộc cảnh giới trước mắt. Nghĩ thôi, Thanh Long lại không sách để tuân dịch nhanh chóng đột phá, ngược lại là thúc giục hắn mở ra bản thân trước mắt tân thần thông. 2 vạn 2 ngàn công đức kim quang dung nhập công đức cây, phối hợp nguyên bản 16,000-100, khoảng chừng 38,000-100 thiện công. Nhị trọng thiên thần thông giới hạn vi 5 ngàn, 15,000, 2 vạn 5, 3 vạn 5, 4 vạn 5 ngàn. Lúc này cái thứ 7 cùng cái thứ 8 công đức thần thông tự phát hiện. Thừa lộc giá hạc hoa khai khoảnh khắc. Hai cái này thần thông vừa ra, tuân dịch cùng Thanh Long đồng thời nhíu mày, liền ngay cả Tôn Tiễn cũng nhịn không được cắm vào hai người giao lưu. hoa khai khoảnh khắc cũng không tệ lắm, hẳn là tuân dịch lĩnh hội thập nhị hoa luật về sau lĩnh ngộ thời tự thần thông, có thể để đóa hoa trong nháy mắt nở rộ, phối hợp thập nhị hoa luật sẽ có công hiệu. Còn thừa Lộc Giá Hạc Tôn Tiễn thần sắc cổ quái, ngồi hiệu tây về, cưới hạc đi tây phương, nhưng đều không phải là tốt hàng nghĩa. Điều này nói rõ ta không lâu sau đó muốn chết một lần chứ sao. Tuân dịch một mặt bình tĩnh, xem xét hai cái này thần thông bản chất. Hoa khai khoảnh khắc chính như Tôn Tiễn nói, là thuốc hoa chi thuật. Nhưng phối hợp hoa luật công kích sẽ có công hiệu. Về phần thừa Lộc Giá Hạc, là ngự thú một loại thần thông. Có thể tạm thời khống chế hiệu hạc những này tường thụy lại ôn hòa động vật. Còn cao hơn tầng một hổ lang chi lưu, còn cần cái này thần thông tiến hóa về sau. Tính hữu dụng, cũng coi như vô dụng. Thử hỏi chúng ta những thần linh này có thần uy mang theo, bình thường động vật sao dám làm trái lời của chúng ta. Thanh Long khinh thường nói, nếu như là hàng long phục hổ thì cũng thôi đi, loại này đê giai ngự thú thần thông không cần cũng được. Đây chính là công đức thần thông ngẫu nhiên tính, mặc dù đại đa số thời điểm đều là mình muốn thần thông, nhưng tổng có chút xui xẻo thời điểm. Tuân dịch gặp ván đã đóng thuyền, dứt khoát dứt bỏ không muốn. 10 năm bệnh tim kiếp sống bên trong tuân dịch thu hoạch lớn nhất chính là sáng sủa, sẽ không tính toán chi ly những chuyện nhỏ nhặt này. Trở lại biệt viện, chỉ thấy một đám bách tính tại cửa ra vào gửi tới lời cảm ơn, dọa đến tuân dịch liền môn cũng không dám ra ngoài. Trương Tùng, ngươi thay ta đi từng cái thần miếu đi một chuyến, đem bản địa nông thần miếu, vũ thần miếu mấy loại hết thể đổi mới một lần, tiền này ta bỏ ra. Chư thần hết sức ân trạch một phương, bọn hắn thần miếu lẽ ra đổi mới trùng kiến. Tuân dịch biết rõ nhân mạch chi đạo, tăng thêm những thần linh này hoàn toàn chính xác rất tốt trung đụng. Tuân theo nhiều một người bạn nhiều một con đường nguyên tắc. Tuân dịch ném ra mấy trăm lạng bạc dòng để Trương Tùng đi chân chạy. Tiếp đó, chào hỏi Văn Vũ phán quan lại lần nữa mở tiệc chiêu đãi những cái kia linh thú tu sĩ. Đem Lũng Xuyên quận lần này đại hạn sự tình triệt để dàn xếp về sau, Tuân dịch mới lo lắng nhà mình mậu công rượu sản xuất. Mậu công suối nước chảy, hoa màu cũng có, tiếp xuống chính là mấy loại mùng 2 tháng 7 lập thu ngày trưng cất rượu. Chương 121, Huyền Hoàng khí. Công đức rơi xuống, Chu chủ trong Long cung đô thành hoàng có cảm giác. Lần đại kiếp nạn này về sau Lũng Xuyên quận cuối cùng là an ổn. Lần đại kiếp nạn này cớ, Chiêu Linh Vũ Vương thấy được rõ ràng, cho nên tận lực nhắc nhở Tuân Dịch cẩn thận. Mặc dù Tuân Dịch ngay từ đầu không có phát giác, nhưng cuối cùng bổ cứu kịp thời, cuối cùng không coi ủ thành đại họa. Bất quá Tà Linh Điện người có đủ nhàm chán. Lúc trước không phải liền là Mậu Đức Công đánh nhà bọn hắn lão đại dừng lại. Về phần chết như vậy chết nắm lấy không thả. Đại xà bàn trên giường, gật gù đắc ý nghĩ đến Tà Linh Điện cử động. Người bên ngoài nhìn không ra Tà Linh Điện tung tích, hắn còn nhìn không ra. Nếu không có Tà Linh Điện phái người liên lạc trang nhạc, đầu này Hắc Long làm sao xoay người. Hắc Long đàm bờ, trống rồng xuất hiện một tên mập. Mập mạp một mặt hòa khí, tay nâng nguyên bảo, khí định thần nhàn đối phía dưới nói, các hạ, lần này mặc dù cứu người thất bại, nhưng trước đó đàm tốt tiền không thể thiếu. Còn bước kế tiếp, chúng ta một lần nữa nói giá tiền. Trang nhạc thái tử sắc mặt không vui, hắn không thích cái này coi tiền như mạng ra hỏa. Ngươi không phải tại Quảng Diệu Sơn thiết lập văn cục. Nhà ngươi lão đại và lão tam đâu? Lão đại và Chiêu Linh Vũ Vương rằng co, không tốt trực tiếp đúng tay. Lão tam đang bận bồi dưỡng văn sĩ thôn vệ văn tâm, cho nên chỉ có thể trưởng quỹ ta tự mình đi một chuyến. Điện hạ, lúc trước giúp điện hạ luyện chế đại trận đến tiếp sau kim ngạch ngài còn không có cho. Tài thần Tiếu Dung sáng lạ, trong mắt hắn, vị này Hắc Long điện hạ thế nhưng là một tòa kim sơn bảo tàng. Hắc Long đàm bắn ra thủy quang. Tại cẩm y mập mạp trong tay hóa thành một quyển địa đồ, đây là bản điện năm đó giấu giếm một tòa bảo tàng. 1/4 liền đầy đủ thanh toán tiền trước mặt kim lạch. Còn tiền còn lại, các ngươi đem cái kia đại diện thành hoàng giết đi. Đề cập ra hỏa kia, Hắc Long thầm hận. Tuân dịch trong tay món kia thần khí quá ác độc, trực tiếp thương hại hắn long hồn. Cần hoa tốt thời gian vài ngày chậm rãi tu dưỡng. Đại diện thành hoàng. Mập mạp nghĩ đến tự lao tam nhà ta dặn dò, chưa phát giác kiến lặng. Các ngươi làm sao đều đi tìm hắn để gây sự? Không biết cái này Tuân gia người phía sau có vị kia đức công tại. Đây chính là đại ca đều không dám tùy tiện khinh thường người. Điện hạ, làm khách quen. Có thể nói cho ngươi một tiếng. Tân nhiệm thành hoàng đã đến, cho nên vị này đại diện thành hoàng lập tức sẽ tước đoạt thần chức. Ngươi căn bản không cần cùng hắn động khí, vẫn là muốn làm sao thoát khốn đi. Tân nhiệm thành hoàng đến rồi. Chẳng lẽ lại là giả? Không, là thật. Hắn chuyển thế lúc xảy ra chút đường rẽ. Thiên đình sớm đem hắn tìm về đưa về thành hoàng chi vị. Mà lại, Tào Hầu bên kia quỷ quốc sắp làm xong, trước mắt hệ này thành hoàng thần linh muốn rời khỏi. Dù sao Văn Vũ phán quan đều là Tào Hầu người, tại quỷ quốc sau khi xây xong tất nhiên về nhập địa phủ. Sẽ không theo tân thành hoàng sinh ra gặp nhau. Đến lúc đó Lũng Xuyên quận thần đạo trống rỗng, bản điện thừa dịp cơ thoát đi. Trang Nhạc đem Hắc Long Đàm phong ấn cháo môn cáo chi tà tài thần, để hắn chuẩn bị giúp mình thoát khốn. Cứu ra ta, cần 15 ngày chuẩn bị kỳ. Đến lúc đó các ngươi chuẩn bị xong liền tới cứu ta. Hắc Long nói xong, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục bị tuân dịch chấn thương long hồn. Ta linh điện ba tôn, thọ, tài, văn, vị này tư trưởng tài vận tà thần suy nghĩ một trận, hóa thành kim quang trở về Quảng Diệu Sơn, cái kia đại diện thành hoàng cùng ta có liên căn gì. Lão Tam muốn đối phó hắn liền để Lão Tam bản thân đi, ta làm gì nhúng tay. Ai biết tuân gia người kia chết hay không, vạn nhất hắn về tới tìm ta phiền phức làm sao bây giờ. Vẫn là để Lão Đại đi đau đầu đi. Thần linh không gian. Tuân dịch cùng chư thần cùng một chỗ nghe tử đan thần nhân giảng giải thần đạo tinh yếu. Thần nhân tựa hồ tận lực chiếu cố hắn, giảng giải tinh yếu đơn giản dễ hiểu, để tuân dịch đối đệ nhị trọng thiên có cấp độ càng sâu hiểu rõ. Nhất là tư mệnh thần trước, đang thao túng mệnh tuyến phương diện. Tuân dịch thủ pháp càng thêm thành thạo. Nhẹ nhàng nhất câu, đầu ngón tay bay múa một đạo mệnh tuyến. Đây là đại chu một phàm nhân mệnh tuyến, kỳ danh cầu dịch. Cầu dịch. Tuân dịch. Tuân dịch từ Tô Vọng Nôn Châu biết được người này mệnh quỹ, tận lực lật ra đến xem. Cầu dịch vận mệnh cùng tuân dịch có không ít chỗ tương tự. Đồng dạng là từ nhỏ người yếu nhiều bệnh. Nhưng tuân dịch trước mắt thân thể tốt, mà cầu dịch vẫn tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Như không có gì bất ngờ xảy ra. Không lâu sau đó hẳn là có một trận tử kiếp. Thưởng thức cầu dịch mệnh quỹ, tuân dịch mơ hồ trong đầu hiện hiện một cái kế hoạch. Vâng! Đột nhiên, tuân dịch trên người thành hoàng thần ấn bạo tạc, sắc mặt đại biến, đống nhiên đứng dậy. Rốt cục vẫn là tới. Tử đan thần nhân mở mắt ra, nhẹ nhàng thở dài, người đi theo ta. Chư thần nhắm mắt khổ sở suy nghĩ nghi nan lúc, hai người từ nơi này chỗ thần bí không gian rời đi. Thành hoàng thần ấn vỡ tan, muốn đến là tân nhiệm thành hoàng đến. Thành hoàng kế vị. Tuân dịch giật mình. Cái này cùng thiên đình chiếu lệnh không giống nhau a. Tân nhiệm thành hoàng chuyển thế thời điểm xảy ra bất chắc. Tử đan thần sắc mặt người có mấy phần quái dị, muốn cười lại không dám cười, cố nén nói, thần nhân chuyển thế nương theo dị tượng. Vị này thành hoàng chuyển thế lúc mấy vị thuộc thần tự phát tới thủ hộ. Bởi vì những cái kia thuộc thần hóa thành rắn, chim, hổ, hiệu mấy loại linh thú. Kết quả kinh hãi nó chuyển thế phụ mẫu, lầm coi hắn là làm yêu quái chìm tại trong buồn cầu. Buồn cầu chính là ô uế luân hồi chi vật. Tại hắn thai bên trong chi mê lúc quế vật tổn thương pháp thể, thần tính cắt giảm hơn phân nửa. Gặp này, thành hoàng nhất hệ nhanh lên đem hắn mang về, cũng không lo được cái gì lại lần nữa lịch luyện nhân sinh. Trực tiếp kế thừa thần trước, lấy thần quang tẩy đi trên người không khí dơ bẩn, bảo đảm thần tính bất diệt. Đây là thành hoàng nhất hệ lâm thời biến động. Đối thủy dung đại thần mà nói đơn giản là một cái khẩu dụ liền có thể hoàn thành. Nhưng đối với tuân dịch mà nói, sẽ ảnh hưởng hắn tương lai thần đạo con đường. Bởi vậy, bản tọa tận lực hạ phàm đưa ngươi trận này mưa xuống công đức, để ngươi sớm điểm bước vào tam trọng thiên cảnh giới, gia nhập phúc thần hệ thống. Liền ngay cả lần này giảng giải thần đạo tinh yếu, có bộ phận nguyên nhân là vì để tuân dịch vững chắc cơ sở. Nói đến ngươi vẫn là nhân thần, trần duyên chưa xong, ngày sau cần cẩn thận cân nhắc thần nhân có khác. Tiểu thân hiểu được. Tuân dịch trước mắt còn không muốn từ bỏ nhân đạo. Dù sao hắn còn không có cho nhà mình lao cha lưu một cái truyền thừa hương hỏa hậu nhân. Vì bảo toàn nhà mình lao cha linh vị tông miếu, nhất định phải chờ hắn thành thân sinh con về sau mới có thể chuyên tâm thần nói. Dựa theo tuân dịch bản thân quy hoạch, bản thân hẳn là tại con cháu đầy đàn về sau mỉm cười thăng thiên, vũ hóa thành thần. Thôi, lão phu cũng liền thuận miệng xách một câu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thử đan sơ lược có thâm ý nhìn tuân dịch một chút. Hắn vừa mới lấy được hai cái thần thông thế nhưng là rất có ám chỉ ý vị. Tiểu tử này tính tình thụ đến quá khứ mấy năm ảnh hưởng còn cần ma luyện một phen. Dẫn hắn đi vào thành hoàng phủ đệ, văn vũ phán quan bọn người một mặt quỷ dị nhìn trung ương trên thần tọa một đứa con nít. Hài nhi đứng bên cạnh mấy vị thần linh. Vũ phán trần chờ nói, các ngươi chuẩn bị để một đứa con nít tới làm thành hoàng. Hoang đường, quả thực là hoang đường. Trong đó một vị đầu rắn thần linh đạo, mượn nhờ thần quang tẩy đi chủ thần trên người ô uế, sau đó lấy thần đàn khôi phục bản nguyên. Mấy vị này tân thành hoàng mang tới thần linh, đối thành hoàng phủ đệ vốn có chư thần tạo thành trùng kích. Văn vũ phán quan mang theo tứ đại tướng quân đứng ở bên cạnh, vừa cùng tân thành hoàng cẩn thận giao lưu, một bên cùng địa giới tảo hầu câu thông. Yên tâm đi, vị này tân thành hoàng là thật. Tử đan mang tuân dịch tới, tử đan thần nhân nhìn thấy cái này hài nhi, cười hì hì rồi lại cười. Thủy dung đến cùng là quá gấp, liền sợ ta như vậy nhóm phúc thần can thiệp các ngươi thành hoàng nhất hệ. Phải biết, ban sơ thành hoàng nhất hệ đã từng là phúc thần chi nhánh. Về sau rất nhiều thần mạch tại phúc thần suy sụp sau di chuyển ra ngoài. Hình thành độc lập thần mạch hệ thống. Trước đây không lâu kỳ tiêu để tuân dịch tạm thay thành hoàng chi vị, mặc dù vị kia thủy dung chủ bên ngoài không nói gì, nhưng kín đáo chuẩn bị để tân thành hoàng nhanh chóng thượng vị, lấy phòng ngừa phúc thần nhất hệ đối bọn hắn can thiệp. Từ Đan xuống tới một chuyến không dễ dàng, thừa cơ liền giúp Tuân Dịch đặt vững tương lai cơ sở, phòng ngừa bởi vì thành hoàng thần chức thiếu thốn mà chậm lại tốc độ tu luyện. Vừa vặn, bây giờ đắc tội đầu kia Hắc Long, không bằng liền đem cục diện rối rắm giao cho thành hoàng nhất hệ, để bọn hắn dạy vào đi. Lúc này, Tào Hầu từ âm phủ gửi thư, để Văn Vũ phán quan bọn người thu thập trong phủ đệ vô liếng, trừ dùng chung những cái kia bên ngoài. Tư dụng chi vật hết thảy mang đến âm phủ Tào Quốc. Lao ra tọa hạ chính, quân hai bộ thần linh thành viên tổ chức. Những cái kia quân lữ xuất thân thần linh khó mà quản lý quỷ quốc, còn cần chúng ta vận hành quỷ quốc chi chính. Văn phán nghĩ rõ ràng, trên mặt ý cười, cùng Tuân Dịch cùng một chỗ cùng tân thành hoàng người giao tiếp. Ta cái này có một bộ kiếm thuật tâm đắc, là lúc trước cùng Tuân Nguyên lúc đối chiến ghi chép Mậu Lâm kiếm pháp, đưa ngươi. Vũ phán đồng dạng cho ra một bản kiếm phổ. Tuần Sơn tướng quân bọn người cùng Tuân Dịch không quen, nhưng cũng mỗi người đưa lên một chút đồ vật, lưu làm kỷ niệm. Về sau, giao tiếp hoàn tất. Tại Tử Đan thần nhân trước mặt giao tiếp, Tuân Dịch bọn người triệt để cắt ra thành hoàng nhân quả. Văn phán bọn người ngồi minh xe nhập địa phủ. Mà Tuân Dịch cùng Tử Đan thần nhân trở lại cái kia phiến thần linh không gian. Tuân Dịch bưng lấy một đống lớn vật kỷ niệm, Tử Đan thần nhân nhẹ nhàng điểm một cái, đem những cái kia vật kỷ niệm đều đưa vào Tuân Dịch trọng thiên thế giới. Thiện chí giúp người, tại mình vi thiện. Ngươi cùng những thần linh này mặc dù quen biết rất ngắn, nhưng bọn hắn có thể cho ngươi đưa ra những vật này, cũng có thể nhìn ra tình cảm của các ngươi. Tuân Dịch yên lặng gật đầu, những thần linh này đối với hắn thực sự không tệ. Chỉ tiếc không kịp cùng trong thành những cái kia linh thú nhóm chào hỏi. Cùng ở tại Lũng Xuyên, luôn có gặp nhau ngày. Thử Đan quan sát Tuân Dịch khí vận. Theo thành hoàng thần ấn triệt để lý thể, Tuân Dịch đỉnh đầu khí vận lập tức đánh tan hơn phân nửa. Hoàng khí trục thưa dần, nhưng Thiên Ngoan gắt gao cắn khí vận linh mây, không chịu để cho nó triệt để tán đi. Cuối cùng, một mảnh thành hoàng khí vận hóa thành từng sợi huyền hoàng chi khí rơi vào Thiên Ngoan chi thân. Khí này, Tuân Dịch trong lòng hơi động, loại này huyền hoàng chi khí tựa hồ có vạn pháp bất chiêm hiệu quả. Ngoại lực chung quy là ngoại lực, không về tự thân. Tử Đan nói, nhưng ngươi lao tâm lao lực lâu như vậy, từ nơi sâu xa đại địa phản hồi, cuối cùng hóa thành huyền hoàng chi khí. Loại này huyền hoàng chi khí rất khó thu hoạch, ngươi lại cực kỳ giữ lại, ngày sau còn có tác dụng lớn. Còn có cái kia phiến tiên thiên hảo quang năm màu, nhớ lấy muốn giữ lại. Tử Đan thần nhân thần thần bí bí, tựa hồ tiên đoán được cái gì tương lai. Chương 122, Tử Thần Điện. Tử Đan thần nhân một lần hạ phàm muốn làm lý tốt mấy chuyện. Giúp Tuân Dịch dàn xếp tương lai thần đạo con đường, lắng lại Lũng Xuyên quận đại loạn về sau, còn có mấy món bí ẩn sự tình. Hết thể làm xong bỏ ra 3 ngày, sau đó quay về thiên giới. Thần linh không gian vỡ tan, chư thần cất nghe giảng tâm đắc nhau nhau trở về bế quan. Mà Tuân Dịch cũng tại đây trong mấy ngày, mang theo sản xuất tốt mộ công rượu, tại bách tính vui vẻ đưa tiễn hạ trả về Tuân gia lao trạch. Về phần Trương Công Công, đồng dạng mang rượu tới hồi cung. Đối Tuân Dịch, Trương Công Công giác quan rất phức tạp. Về sau mấy ngày hai người đang chờ đợi cất rượu thời điểm ở chung, cảm giác được vị này Tuân gia gia chủ bình dị gần gũi. Nhưng nhớ tới ngay từ đầu hắn bắt cóc bản thân sự kiện kia, lại có chút nổi nóng. Sau khi trở về muốn hay không cùng hoàng hậu nương nương nói xấu, vẫn là giúp hắn nói tốt, kết thiện duyên. Mang loại tâm tình này hồi cung, đúng lúc nhìn thấy Tiếu Ngọc công chúa liên giá. Trương Công Công vốn muốn né tránh, nhưng không ngờ bị Tiếu Ngọc công chúa ngăn lại, dừng lại. Tiểu nhân gặp qua công chúa điện hạ. Miễn đi. Tiếu Ngọc thần sắc lãnh đạm, nghe người ta nói, ngươi từ Hoàn huyện trở về. Mộ công rượu mang tới. Mang tới. Trương Công Công cúi đầu thúy lông mày, tại vị này có can đảm cùng hoàng đế chính diện cứng đối cứng công chúa trước mặt không dám có một chút bất kính. Vĩ lực quy về tự thân, Tiếu Ngọc bởi vì tu luyện có thành tựu, cho dù là hoàng hậu cũng không dám khinh thường. Trên đường có hay không đụng phải người nào? Thì như Tuân gia người. Tuân gia. Trương Công Công trong lòng cảm giác nặng nề, miễn cưỡng nói, Hoàn huyện thời điểm ngẫu nhiên gặp Tuân gia gia chủ, hắn cũng tại Hoàn huyện mời mậu công rượu. Mời rượu, là tế tự dùng rượu chuyên môn dùng từ, biểu thị đối thần linh tôn kính. Các ngươi không có phát sinh cái gì không thoải mái. Xoát. Trương Công Công mồ hôi lạnh chảy xuống, tựa hồ nghe ra Tiếu Ngọc công chúa đang nói cái gì. Cái này. Bản công chúa không muốn trong cung nghe được cái gì đối Tuân Dịch không tốt phong thanh. Bằng không hậu quả ngươi hiểu. Tiếu Ngọc nói xong. Ngồi lên xe kéo nên ngang rời đi. Vị công chúa này là đến giúp Tuân gia gia chủ. Trương Công Công lập tức đem trong lòng điểm này tiểu tính toán vứt xuống, đắc tội Tuân gia không quan trọng, trước mắt Tuân nhà thế lực thung lũng không thể trả thù. Nhưng có ít người nhưng đắc tội không nổi a. Ngồi lên xe. Tiếu Ngọc đối bên người nữ tử nói, lần này ngươi hài lòng. Ừm. Doanh Tu tránh trong xe, gặp Tiếu Ngọc đe dọa Trương Công Công, rốt cục yên tâm, Dịch Ca vừa mới đưa tới tin. Nói là cùng trong cung người tới phát sinh qua một số không thoải mái. không khỏi truyền đến hoàng hậu nương nương trong lỗ thai, vẫn là cẩn thận một chút tốt.
Hừ,
vì ngươi cái kia tiểu tình lang chuyên môn để tỷ tỷ đi trong cung dạo qua một vòng, lần này nhìn thấy không ít làm người ta ghét ra hỏa. Tiếu Ngọc có chút bất mãn, tiến lên hãy cùng Doanh Tú đùa giỡn, quay lại đưa ngươi trong phòng vơ vét, nhìn xem ngươi tiểu tình lang đưa ngươi bao nhiêu đồ tốt. Nghĩ đến Tuân Dịch trước đây không lâu đưa tới hoa sen, Doanh Tú giống như cười một tiếng, trừ Dịch ca đưa tới bị Dực phi hoàng bên ngoài, những vật khác tỷ tỷ tùy ý chọn. Nhưng trừ cái kia phẩm hoa sen bên ngoài, những vật khác bản công chúa cũng chứng mắt. Tiếu Ngọc thở dài, tỷ phu ngươi cái gì cũng tốt, chính là đang thẩm vấn mỹ phương diện cùng ta kém quá nhiều. Tiếu Ngọc từ nhỏ xa xỉ quý sinh hoạt cùng thích cảnh ở trên núi thanh lãnh khổ tu khác biệt. Hai người áo cơm chi phí khác biệt quá lớn, thích cảnh mặc dù sẽ đưa nàng các loại tu hành dùng đồ vật. Nhưng tiểu nữ nhi nhà tâm tư nhưng không đơn thuần là những vật này là đủ rồi. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị làm sao đáp lễ? Tháng 6 hạ hà lộ ra, tháng 7 quân tử làm lan. Quay đầu tìm buồn hoa lan cho hắn đưa đi. Doanh Tú hồi ức hạ, dùng đưa một chậu thiên điệp long chảo. Cứ như vậy hắn hẳn là sẽ về chúc cúc. Gặp Doanh Tú tính toán, Tiếu Ngọc công chúa lắc đầu không hiểu các ngươi tiểu tình nhân ở giữa trò xiếc. Ta nhỏ, chẳng lẽ tỷ tỷ liền lớn sao? Doanh Tú nhào tới liền muốn kiểm tra. Liền ngươi cái này còn không có lớn lên nha đầu. Tiếu Ngọc phản công ngược lại Doanh Tú. Trên đường đi hai tỷ mọi người không ngừng vui đùa ầm ĩ, nhưng Trương công công tâm tình nặng nề đi vào trung cung. Hoàng hậu nương nương một thân hoa lệ phượng bào, mặc chỉnh tề cùng một vị thúy khói loan phục vương phi nói chuyện với nhau. Nhìn thấy hắn, hoàng hậu cũng không thèm để ý ngồi bên cạnh vương phi. Trực tiếp hỏi, tế tiểu chuẩn bị rồi. Đã chuẩn bị, nương nương có thể đi xem qua. Được rồi, ngươi làm việc bản cung yên tâm. Hoàng hậu nương nương đối bên cạnh vị vương phi kia cười nói, xem ra, năm tới mậu công rượu có tìm rơi xuống. Quay đầu ngươi cho nhà ngươi lão thái thái đưa đi. Dù sao đây là bọn hắn nhà nhũ rượu. Cái kia thiếp thân đời trước tổ mẫu cảm ơn hoàng hậu nương nương. Thụy quận vương phi cười mỉm nhận hạ, nhà chúng ta vị kia lão thái thái đến hoàng gia sau đã có mấy năm không có về Bách Sơn. Có thể làm cho nàng hồi ức một chút trong nhà bầu không khí cũng tốt. Thụy quận vương phi, không cần phải nói, mẫu thân của Lý Hưng Hồng. Tuân Dịch chị dâu. Nàng nói lão thái thái chính là Tuân Dịch cô nãi nãi, Tuân Ngọc đại tỷ. Lão vương phi bối phận so bản cung còn rất dài bối phận. Giờ đợi còn từng nuôi dưỡng qua bệ hạ. Bản cung hiếu kính cũng là phải. Vị vương phi kia gật đầu. Đông nhiên đối Trương công công hỏi, ngươi mang tới mẫu công rượu, Tuân gia người nhưng có người đi lấy rượu. Thụy quận vương phi, lại là Tuân gia thân thích. Trương công công thầm cười khổ, dứt khoát liền đem mình đụng phải Tuân Dịch sự tình nói. Bất quá cái này nói chuyện liền khá là kỹ thuật. Vốn là Tuân Dịch lừa mang đi trong cung đặc sứ, trực tiếp thành hắn nhất thời vô ý lô mãng thương dân, mà Tuân Dịch thì giúp hắn cứu vãn mặt mũi. Hoàng hậu cùng vương phi nghe, hoàng hậu phượng mi nhăn lại. Ngươi cũng vậy, bệ hạ thường nói lấy bách tính làm đầu. Ngươi sao dám lung tung khu trục bách tính, đoạn bọn hắn nguồn nước. Tuân gia gia chủ làm không tệ. Đúng, nha đầu, tiểu tử kia gọi là cái gì nhỉ? Tuân Dịch, chữ Tử Thanh. Tuân Tử Thanh làm không tệ, cuối cùng không có ném nhà bọn hắn lão tổ tông người. Hoàng hậu khen một câu, lại liếc hướng bên cạnh mình Thụy quận vương phi, tựa hồ minh bạch Thụy quận vương phi ý đồ đến. Đây là lo lắng cho mình em thầm cho Tuân Tử Thanh làm khó dễ. Cho nên tận lực vào cung đi một chuyến. Nghĩ nghĩ, hoàng hậu nương nương cười nói đến Tuân gia cùng chúng ta hoàng tộc quan hệ thân mật. Không phải liệt đại tiên tổ cũng sẽ không để chúng ta lấy mẫu công rượu đến tế tự thái miếu. Bệ hạ năm đó thì có nói, nếu không có Tuân thám hoa phải đi trước, chỉ sợ quân thần hai người còn có thể lại đến một đoạn giai thoại. Nói đến, lao thất năm đó còn có cái cọc thai nạn xấu hổ, nhớ kỹ chính là cùng tiểu tử này. Hoàng hậu nghĩ đến, khoe miệng cong lên, khanh khách cười không ngừng. Thụy quận vương phi không nghĩ ra, ý của nương nương là. Nói đến vẫn là tại các ngươi Thụy quận vương phủ chuyện phát sinh. Đi về hỏi trượng phu ngươi, hắn năm đó thế nhưng là tự mình kinh lịch. Hoàng hậu nhớ tới năm đó sự kiện kia, thỉnh thoảng liền cười hai lần. Được rồi, hôm nào có thể đem Tuân Tử Thanh đưa tới trong cung nhìn một cái. Thuận tiện để hắn cùng lao thất gặp mặt một lần, chuyện năm đó không biết hai người bọn hắn còn nhớ rõ bao nhiêu. Hoàng hậu lời ấy vi chuyện này định nghĩa, Thụy quận vương phi thả lỏng trong lòng. Mặc dù không biết hoàng hậu nương nương đang cười cái gì, nhưng cuối cùng không có vấn đề khác. Chỉ là trong lòng hiếu kỳ, chuẩn bị trở về đầu hỏi một chút nhà mình phu quân. Trương công công gặp hoàng hậu không nói trừng trị bản thân, biết hoàng hậu nương nương cố ý nhẹ nhàng buông xuống, vội vàng tạ ơn về sau chỉnh lý mẫu công rượu. Tuân Dịch việc làm bị hậu cung biết được, tiền triều cũng tương tự có nghe thấy. Từ thân điện, hoàng thượng đọc qua tấu chương lúc đột nhiên nhìn thấy Lung Xuyên quận báo cáo. Trong vòng một đêm đại hạn tiêu mất. Đây là thần đạo gây nên. Tiếp theo tại trong tấu chương nhìn thấy tên Tuân Dịch. Tuân Dịch. Nhớ kỹ trước đây không lâu Miêu huyện Tuân Dịch, hắn cũng ở tại chỗ. Nghĩ đến Tuân Nguyên vợ chồng, hoàng đế tự nhiên mà vậy nghĩ đến con của bọn hắn. Lúc trước Tuân Dịch ra đời thời điểm, Tuân Nguyên từng ở trước mặt hắn khoe khoang. Hoàng đế còn sai người đưa một cái ngọc bội cho Tuân Dịch. Chờ một chút, hoàng đế tiếp lấy nhìn xuống, nhìn thấy trong tấu chương không thích hợp. Phía trên này nói Tuân Dịch hô phong hoán vũ mưa trị quốc. Hắn là người tu hành. Bất quá nghĩ lại, hoàng đế lại lần nữa thoải mái. Nhà mình nhi nữ bên trong đồng dạng có không ít người tu hành. Tuân gia truyền thừa vốn cũng không kém hắn nhà, Mậu Lâm kiếm pháp vốn là một môn giáp đẳng phương pháp tu hành. Còn nữa Tuân gia am hiểu ngự mục, cứu sống cốc cây lúa cũng không khó. Nhưng cuối cùng có thể trong vòng một đêm toàn quận mưa xuống, chắc là thần linh can thiệp. Hoàng đế trầm âm, sai người hạ chỉ để Lý Thái Thú chuẩn bị đại tế lung xuyên quận chư thần. Về phần tiểu tử này, có thể câu thông quỷ thần, hẳn là có nhị trọng thiên thủ đoạn. Hắn Mậu Lâm kiếm mấy tầng rồi, tổng sẽ không tam trọng đi. Hoàng đế bản thân thiên tử kiếm, Tiêu Long Kình mới tu hành đến ba trọng cảnh giới. Không bằng tìm người đi thử xem. Nô, liền để lao thất đi. Nghĩ đến thất hoàng tử, hoàng đế không được cũng cười ra tiếng, nghĩ đến năm đó nào đó đoạn hắc lịch sử. Hôm nào liền để lao thất đi nhìn một cái, xem bọn hắn hai còn nhớ rõ năm đó hắc lịch sử không. Thuận tiện đo cân nặng vị này Tuân gia gia chủ đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cũng tốt cho hắn định tước. Đối với mấy cái này khai quốc thế gia, hoàng tộc cũng có không ít khó mà chạm đến chi địa. Dù sao những thế gia này cấp trên lão tổ tông còn tại nhà mình cao tổ bên người. Chính là vì những người này suy nghĩ, cũng không có khả năng chân chính diệt tuyệt những cái kia thế gia căn cơ. Mà lại Tuân gia càng có mấy phần đặc thù. Đến lúc đó rồi nói sau, dù sao hắn còn chưa trưởng thành. Hoàng đế tiếp tục đọc qua tấu chương, chỉ làm cho người đem chuyện này nhớ trong tương lai điều lệ bên trên. Hát gì? Chính trong cung luyện tập thuật cưỡi ngựa thất hoàng tử cùng Bách Sơn xử lý việc nhà Tuân Dịch đồng thời treo lên hát xì. Ai đang nghĩ ta? Hai người tỉnh tỉnh cái mũi, thất hoàng tử tiếp tục cưỡi ngựa, Tuân Dịch tiếp tục xử lý việc nhà văn bản tài liệu. Mặc dù nhập thu về sau từ nhà thủy tạ chuyển về đạm tổ, nhưng cái này công vụ bề bộn, lúc nào là kích cỡ. Tuân Dịch duỗi lưng một cái, mà lại mất đi thành hoàng thần ấn sau liền gặp quỷ năng lực cũng bị mất. Ngày thường trạng thái hoàn toàn là một phàm nhân. Chỉ có hắn chủ động khống chế mới có thể tiến vào thần chi khía cạnh. Nhân sinh tịch mịch a. Loại này vụn vặt gia tộc sự tình còn không bằng đi bên ngoài tìm quỷ thần chơi đùa. Thiếu niên đại phát cảm khái, ông cụ non nói, nếu như có thể lại lần nữa gặp quỷ gặp thần liền tốt. Như vậy như ngươi mong muốn. Trước mắt tựa hồ có một mảnh phấn hồng hoa đảo phiêu đãng, hắc y thiếu nữ mang theo mặt nạ, cầm trong tay liêm đao lăng không hiện thân. Liêm đao gác ở Tuân Dịch trên cổ, lạnh buốt lạnh leo thấu xương đồng kết hồn phách. Thiếu nữ lạnh lùng nói, theo sinh tử bạc, ngươi tuổi thọ đã hết, hãy theo ta nhập minh đi. Nhẹ nhàng nhất câu, lôi kéo Tuân Dịch hồn phách ly thể, thiếu nữ vô thường trực tiếp đem Tuân Dịch mang nhập địa phủ. Hưởng thọ 17 tuổi linh 6 tháng, Tuân Dịch, tốt. Chương 123, Tuân cùng cầu. Quỷ môn quan, âm phong lạnh rung. Tuân Dịch lẳng lặng đứng quỷ môn quan cổng, sắc mặt ngây ngô nhìn qua phía trước cao 10 trượng quỷ môn. Chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài không được a. Vừa mới nói muốn gặp quỷ gặp thần. Lập tức bị một vị quỷ thần mời đến âm phủ làm khách. Không tự giác, Tuân Dịch nghĩ đến Tương Quân nói, tiểu thuyết của ta sẽ không bị quỷ thần nhìn a. Mà lại nàng nói cái gì tuổi thọ đã hết. Cái này sao có thể? Tuân Dịch thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, ho nhẹ nói, vị cô nương này, có phải hay không sai lầm? Nếu như ta nhớ không lầm. U Minh vô thường sứ giả chức trách hẳn là tại thành hoàng tiếp thu hồn phách. Ta lại thế nào cũng cần phải đi thành hoàng phủ đệ đưa tin một chút. Chỉ cần đi thành hoàng phủ đệ. Coi như những cái kia tân thần không biết mình. Nhưng là trong thành nhiều như vậy linh thú, có thể tìm người hỗ trợ. Thiếu nữ nhìn hắn đồng dạng, mặt nạ về sau thanh âm dầu dĩ nói, đó là trong đó một loại quá trình. Tự nhiên tử vong hoặc giả đột tử người hồn phách ly thể không bị vô thường tìm được, lại ở thành hoàng phủ đệ trô đưa tin, mỗi tháng sơ 10 năm đưa đến địa phủ. Nhưng là địa phủ vi bồi dưỡng mình vô thường sứ giả, sẽ chủ động gánh chịu một bộ phận hồn phách thu. Chúc mừng ngươi, trúng thưởng. Bất quá nghe ngươi khi còn sống cuối cùng di ngôn, tựa hồ muốn gặp quỷ thần. Như vậy ta có thể mang ngươi tại địa phủ đi dạo. Tuân Dịch có chút mắt trợn tròn, không không, vẫn là đem ta đưa trở về đi, quay đầu ta từ thành hoàng phủ đệ bên kia lại đến một chuyến. Ngươi cho ta không rõ ràng ngươi cùng thành hoàng bên kia quan hệ. Thiếu nữ hừ lạnh, đưa ngươi đi thành hoàng, đến lúc đó trả về được đến. Đàng hoàng theo ta đi. Yên tâm, tử vong cũng không phải là kết thúc. Ngươi lần này tử vong có lẽ là một vị nào đó đại thần an bài, trực tiếp đưa ngươi nhập thần đạo cũng khó nói. Thiếu nữ cầm danh sách tử vong tiến về dương gian câu hồn. Nhìn thấy tên Tuân Dịch sau đến Lũng Xuyên quận tùy tiện tìm người hỏi một chút, thổ địa lập tức đem Tuân Dịch tình huống cáo chi. cái gì chu sát giả thành hoàng, cái gì phá trận chảm long, cái gì cầu mưa cứu cốc, tại những thổ địa đó yêu linh trong miệng. Tuân Dịch là một cái đi ở nhân thần hai bên trung ương thông linh cao nhân. Thần hữu thần nói, người có người nói, há có thể để ngươi tùy ý vượt ngang lượng giới. Thiếu nữ ở phía trước dẫn đường, theo trên người ngươi công đức, chắc là muốn đăng lâm thần đạo, sau khi chết thành thần. Tuân Dịch lúc này nhìn mình, đơn bạc hồn phách chi thể tự phát bước lên công đức kim quang. Còn có hương hỏa nguyện lực lên đỉnh đầu rủ xuống huyền trắng chi sắc âm đức chuối ngọc. Kim quang chuối ngọc triệt tiêu âm phủ quỷ khí ăn mòn, tăng thêm âm thần xuất hành đã quen, cũng không quá lớn dị thường bài xích. Tuân Dịch tính toán muốn hay không tạm thời thoát đi, đột nhiên một thanh xiềng xích đem hắn khảo ở, đừng hòng chạy, vào quỷ môn quan đã là địa phủ địa giới. Nhưng địa phủ săn sát, nếu như ngươi chạy loạn đến cái khác quỷ vương địa giới, ta cũng không giữ được ngươi. Đến lúc đó đừng nói nhập thần đạo, chỉ sợ liền chuyển thế cũng không thể. Tuân Dịch trong lòng giật mình, bất động thanh sắc hỏi, ta nghe người ta nói địa phủ lấy quỷ vương đối ứng dương gian nhân vương. Không tệ. Thập đại diêm quân bên trong sùng nhân đại diêm quân phụ trách cửu châu thế giới tất cả vong hồn tiếp dẫn cùng thẩm phán. Tòa hạ có 9 vị tiên thiên minh thần diêm quân phân biệt phụ trách cửu châu. Chúng ta quỷ quốc lệ thuộc vào trung ương quỷ âm hoa điện hạ. Trung ương lục địa có đông đảo quốc gia, mỗi một cái quốc độ tại âm phủ đối ứng một vị quỷ vương. Dựa theo thần nhân chi luật, cái này đại chu âm phủ quỷ quốc hẳn là cùng long đỉnh chư vị tiên đế có quan hệ. Thiếu nữ quay đầu qua, mặt nạ quỷ nhìn không ra nó thần sắc, nhưng có thể cảm giác được vị này thiếu nữ cảm xúc, đau thương cùng cảm hoài. Đáng tiếc, chúng ta tòa này quỷ quốc là triệu quốc còn sót lại. Nói cách khác, coi như ngươi đi tìm quỷ vương cũng không có cách nào chấp đối. Nghe ra thiếu nữ trong lời nói hàn ý, Tuân Dịch nháy mắt mấy cái, thông minh nói sang chuyện khác. Chậm rãi nhìn âm phủ cảnh trí. Đi qua quỷ môn quan về sau, hai người xuyên qua một mảnh diễm lệ hoa hải. Tiếp theo, không ít vong hồn bồi hồi tại Minh Hà. Kêu khóc kêu thảm làm cho lòng người bên trong bỡ ngỡ. Những người này thảm tao đột tử tuổi thọ chưa hết, nhưng nhục thân đã tổn hại. Cho nên cần chờ đến tuổi thọ lấy hết, mới có thể đi phán quan ba điện tiến hành thẩm phán. Tuân Dịch kiêng kỵ người chết. Nhìn thấy hai bên thê thảm cảnh tượng, sắc mặt trắng bệnh. Sầu vân thảm vụ, gió khóc quỷ gào, còn có các loại kinh khủng minh thú tại đại địa bồi hồi. Kinh hồn táng đảm qua mảnh này địa giới, cuối cùng nhìn thấy phía trước một tòa cung điện. Bạch ngọc làm gạch. Ô kim tắc ngói. Đen như mực lương trụ bên trên treo dẫn hồn phiên, tang hồn trùng, chiêu hồn tràng, dẫn linh đèn. Có âm phủ bầu không khí, nhưng kiến trúc quy mô tựa hồ là dương gian phủ nhà quy chế. Tuân Dịch đánh giá một trận, bình luận. Đây là bàn sơ dẫn hồn ti, phụ trách hồn phách tử vong tiếp dẫn. Vô thường nói, hồn phách thẩm phán cần trải qua tam ti xử án hậu phương có thể phán định ngươi đời sau. Bất quá ngươi đã đại công đức mang theo, đời sau phải rất khá. Cựu đạo trong luân hồi có lẽ có thể nhập thiên giới ba đạo. Cựu đạo luân hồi, thiên giới ba đạo, nhân giới ba đạo, địa giới ba đạo, bao dung u minh thẩm phán bên trong tất cả mọi người đời sau. Đi vào đại điện, thiếu nữ đối Lục Phán nói, qua đưa cho hắn tiến hành tử vong ghi chép. Lục Phán là cái trung niên nam tử, nghe vậy tay nâng danh sách tới ghi chép. Ta xem một chút Lục Phán đối Tuân Dịch hỏi, tên gọi là gì? Tuân Dịch. Thiếu niên thành thật, có chút hăng hái dò xét Lục Phán. Lục Phán người mặc quỷ phục, trên người thần quang nhấp nháy. Nhìn cùng Văn Vũ phán quan đẳng cấp cùng loại. A, tại sao không có? Lục Phán có chút kỳ quái, lại tìm một lần, chỉ có một cái gọi là Cẩu Dịch, không thấy được có một cái gọi là Làm Tuân Dịch người. Tiểu con chúa, ngài có phải hay không nhớ lầm rồi? Làm sao lại, đây không phải vừa mới ngươi cho ta tờ đơn. Thiếu nữ nghe xong xuất ra một phần tờ đơn đưa cho Lục Phán, 10 cái danh lạch, cái này gọi là Tuân Dịch chính là người cuối cùng. Không đúng, do ta viết cũng không phải Tuân Dịch. Lục Phán nói, đem danh sách so sánh, tiểu con chúa, ngài nhìn. Những tên này theo tự hướng xuống sắp xếp. Ta cho ngài phân mấy người này, đều là danh sách thứ hai liệt. Người cuối cùng hẳn là Cẩu Dịch. Nhưng tờ đơn bên trên rõ ràng là Tuân Dịch. Thiếu nữ thẹn quá hóa giận, đem bên cạnh tấm gương lấy tới. Đây là U Minh Luân Hồi Kính Hình Chiếu, mỗi một chỗ âm phủ phủ nha đều có vật này hóa thân, có thể quan sát phán quan nhóm hành vi phải chăng làm việc thiên tư. Thiếu nữ niệm tụng chú pháp. Ám kim sắc cổ kính dâng lên mông lung sương trắng, quay lại trước đây không lâu tình cảnh. Trước đây không lâu, thiếu nữ đến đại điện nhận nhiệm vụ. Đồng dạng là Lục Phán tại tiếp đãi, à, tiểu quận chúa đủ chịu khó, cái này là chuẩn bị cầm tiền thưởng năm nay. Đại chu quỷ quốc có quy củ, hàng năm ra ngoài câu hồn số lượng nhiều nhất, hiệu suất cao nhất, sai lầm suất thấp nhất ba cái vô thưởng cũng tìm được quỷ vương ban thưởng. Thiếu nữ từ đầu năm nay bắt đầu một mực bảo trì hiệu suất cao, không sai lầm. Tại tất cả vô thường sứ giả trung thành tích xếp tại hàng đầu. Hừm, hôm nay bên này có bao nhiêu người muốn ta đi câu hồn? Ta xem một chút. Lục Phán tại danh sách bên trên vòng ra mấy người. Sau đó sao chép tại thiếu nữ danh sách tử vong bên trên, liền cái này 10 cái 3, chờ câu sau khi trở về ta lại an bài cho ngươi những người khác. Chờ một chút, về ngược lại một chút. Lục Phán để thiếu nữ đem trong gương đối thoại chiếu lại, chuyên chú rơi vào Lục Phán viết xuống cái kia 10 cái danh tự bên trên. Xa nhà thiếu dương, Hứa Đăng Nghĩa, Lưu Minh, Cầu Dịch. Lục Phán đối với thiếu nữ nói, xem đi, cái cuối cùng là Cầu Dịch. Thiếu nữ cau mày, chờ một chút. Tiếp lấy hình ảnh tiếp tục phát ra. Thiếu nữ nhận lấy danh sách, ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên Lục Phán vô ý đổ nhào nghiên mực. Thiếu nữ hỗ trợ đi đón, hai người đều không phát giác có một giọt vẩy ra mực nước rơi vào trên danh sách. Theo thiếu nữ đứng dậy kéo theo danh sách, mực nước tại trên danh sách hình thành một đạo bút tích là ngang, cực kỳ trùng hợp rơi tại cái kia cậu thả chữ bên trên, thêm vào cuối cùng quét ngang. Nhìn qua trong gương hình ảnh, thiếu nữ cùng Lục Phán không phản bắt được. Sau một hồi lâu, Tuân Dịch giơ tay lên, yếu ớt hỏi, như vậy ta có thể đi rồi sao? Nếu là bắt lầm người, ta có thể trực tiếp rời đi à? Khu khu Lục Phán một tiếng ho nhẹ, cái này coi như chúng ta sai lầm, quận chúa tranh thủ thời gian đưa trở về, coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nói, Lục Phán trong gương thi pháp, soi sáng ra dương gian tình huống. Khi thiếu nữ vô thường đem Tuân Dịch câu hồn nhập âm phủ thời điểm, nguyên bản ngã vào tại bàn bên trên thiếu niên đột nhiên lại lần nữa tỉnh lại. Hoạt động một chút thân thể, lại bắt đầu lại từ đầu cùng xung quanh người giao lưu, đuổi đi Trương Tùng sau bản thân trở về phòng nghỉ ngơi. Điều đó không có khả năng. Tuân Dịch một mặt chấn kinh, ta đều đã chết. Thân thể làm sao sẽ còn động? Là có người đoạt xá. Lục Phán nghi ngờ nói, chuyện này nhìn. Có người tại lửa ta. Thiếu nữ vô thường ngữ khí rất lạnh, một giọt mực nước đột nhiên vạch ra quét ngang. Để cho ta sai lầm câu hồn thất bại. Còn có người thừa dịp ta câu hồn về sau đoạt xá thi thể. Đừng nói cho ta đây đều là trùng hợp. Thiếu nữ khi còn sống chính trị giác ngộ lập tức thức tỉnh, có người tại lửa ta. Chờ một chút, chuyện này bản quận chúa phải từ từ tra. Ngươi trước tiên đem hắn đưa tiến đi. Đưa thì sao? Chẳng lẽ đưa đến hoàng cung? Thiếu nữ nhíu mày, nàng và nghĩa phụ cùng một chỗ ở tại quỷ quốc thần cung, nhưng bí mật khó giữ nếu nhiều người biết không tiện để Tuân Dịch ở nơi nào. Trước giam giữ tại địa lao. Đương nhiên, đãi ngộ có thể tốt một chút. Ngươi xem đó mà làm thôi. Thiếu nữ nói xong, vội vàng rời đi. Uy, Tuân Dịch bản muốn nói điều gì, nhưng thiếu nữ đã rời đi. Đành phải nhún vai, yên lặng thầm nghĩ, ta bản muốn nói cho ngươi, cái kia đoạt xá ta người là ta an bài. Lúc này, Lục Phán đột nhiên hung hăng vỗ Tuân Dịch bả vai. Tuân Dịch nhìn về phía nam tử, chỉ thấy Lục Phán ý vị thâm trường nói, công tử. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Lần này tới địa phủ có lẽ khác có chỗ tốt cũng không nhất định. Tuân Dịch không nghĩ ra, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Tốt giống mình bị người cho hố. Lục Phán nói xong, phân phó người đem Tuân Dịch dẫn đi, đưa đến số 2 địa lao phòng số 4 ở giữa. Số 2 địa lao vị trí bí ẩn, nhưng bên trong áp lấy không ít làm ác hành hung ác quỷ. Tuân Dịch được đưa tới địa lao, đi ở trong lối đi nhỏ, chỉ thấy hai bên đen như mực trong địa lao có vô số ác quỷ xông lấy bọn hắn gào thét. Mà tại hắn dự định trong phòng giam, đã giam giữ một cái ngủ gà ngủ gật du hiệp thiếu niên. Màu vàng phần mềm, da trâu dày nhỏ, thiếu niên thấy có người sau khi đi vào đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn đến đi vào cửa trắng phục nam tử, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó rớt xuống đất, a, chính là cái này. Trông coi quỷ tốt đem Tuân Dịch đưa vào đi, Tuân Dịch cùng du hiệp hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Bất quá quỷ tốt không để ý hai người cử động. Giơ tay lên còng tay đem hai người cùng một chỗ còng lại, thế là xong à. Các ngươi tương hô giám sát, không cho phép đối phương thoát đi. Làm tốt, ngày sau có thể giúp các ngươi giảm hình phạt. Đóng cửa lại, quỷ tốt còn nói thầm, thật không biết cái này hai tiểu tử phạm vào cái gì sai. Tuổi con nhỏ không học tốt, nhất định phải học người ta phạm pháp. Chương 124, Doanh gia nữ. Dương gian, Tôn Tiễn vừa mới khống chế nhục thân, Thanh Long lập tức hóa thành một linh xiềng xích vây khốn linh hồn của hắn. Tôn Tiễn thần sắc bất động, ngươi yên tâm, minh ước vẫn còn, ta không có rảnh hại hắn. Đi trước tìm người, ngươi nên cũng phát hiện a. Tuân gia lão trạch người tu hành không ít. Tại Tuân Dịch bị câu hồn trong nháy mắt hai nhân mã bên trên có cảm giác. Thanh Long vốn định trước tiên tranh đoạt nhục thân, nhưng Tôn Tiễn chiếm cứ trái tim, trong nháy mắt chiếm trước chủ quyền. Mà lại hắn làm hiên viên về sau, nhất là huyết dịch dung hợp xong cùng Tuân Dịch quan hệ càng gần gũi. Đi tìm cái kia Thiên Hồ, để Thiên Hồ bang bận bịu che lấp thân phận, ngươi lấy trái tim hỗ trợ linh hoạt huyết khí, các không thể để nhục thân bởi vì hồn phách ly thể mà mất đi sức sống. Thanh Long bất đắc dĩ, đành phải ngầm đồng ý Tôn Tiễn tạm thời dùng Tuân Dịch thân thể hoạt động. Hai người sau khi thương nghị tìm đến Triệu Tuyết Nhu. Triệu Tuyết Nhu thần sắc giật mình, kinh nghi bất định nhìn lấy Tuân Dịch. Đừng nhìn ta, lại nhìn ta cũng vô dụng, vẫn là muốn làm sao cứu người đi. Thiếu gia tuổi thọ chưa hết, hẳn là bị người lầm bắt. Chuyện này cần cùng địa phủ thương lượng. Ta đi trước thành hoàng phủ đệ bên kia nhìn xem, hy vọng tân thành hoàng có thể giúp được việc à. Tuyết Di có chút tiếc hận Văn Vũ phán quan bọn người lúc này rời đi. Nếu như bọn hắn chậm thêm đi mấy ngày, chính tốt có thể giúp một tay. Tuyết Di âm thầm đối Liêu Tử Minh truyền âm, để Liêu Tử Minh tại không bại lộ thân phận của mình thời điểm trợ giúp Tôn Tiễn giấu giếm thân phận. Vạn hạnh Tôn Tiễn trang phục năng lực coi như không tệ, còn chân chính thân cận Tuân Dịch Bạch Sam lưu tại Tuân gia lầu nhỏ. Trương Tùng chất phác, Lê Lan thuần chân, rất đơn giản liền giấu giếm được đi. Hai ngày sau, Doanh Tú sai người đưa tới Hoa Lan đến. Lý Hưng Hồng bản muốn tự mình đến một chuyến, nhưng nghe xong tại Tuân gia láo trạch, quả quyết để cho người ta mang hộ tới. Liêu Tử Minh nhìn thấy Doanh Tú thư, không để lại dấu vết hỏi, Doanh gia tiểu thư đưa tới lễ vật, thiếu gia có phải hay không hẳn là đáp lễ một chút. Tôn Tiễn giả trang Tuân Dịch gật đầu, lẽ ra như thế. Mệnh Lê Lan chuẩn bị bút mực giấy nghiên, tận lực bắt trước Tuân Dịch bút tích viết xuống thư đưa trở về. Hai ngày sau, Doanh Tú thu đến Tôn Tiễn viết thư. Lần đầu tiên, nhìn ngay lập tức ra không thích hợp. Dịch ca xảy ra vấn đề rồi. Mặc dù chữ viết bắt trước vô cùng tương tự, nhưng trong đó đối tị húy chữ cũng không có giảng cứu. Nhìn thấy nguyên cùng ánh hai chữ này. Doanh Tú thần sắc lạnh lùng, Dịch ca quần áo tăng nói, quả quyết không sẽ trực tiếp viết ra cha mẹ mình danh tự. Đây là có người thay thế bút. Nếu là viết thay, cũng sẽ để Dịch ca xem qua, làm sao cũng cần phải là khẩu thuật Doanh Tú trong lòng phỏng đoán, nói như vậy. Dịch ca liền cuối cùng giữ cửa ải đều làm không được. Mặc dù thư nói hết thể mạnh khỏe, nhưng nếu như Tuân Dịch viết liền nhau tin đều làm không được, làm sao lại bình an. Cầm thư đi vào bên cạnh phượng đàn chỗ, Doanh Tú nhẹ nhàng kích thích thương huyền. Thanh thúy thanh âm vang lên, thư hơi chấn động một chút, hóa thành mảnh vỡ bồng bềnh rơi xuống đất. Dựa theo Dịch ca tính tình, trong tín thư sẽ có bản thân ngự một chi lực phong tồn. Một chút ngoại giới công kích có thể tự động phòng ngự. Thư này là có người giả mạo. Bên cạnh thiếp thân thị nữ Oanh Nhi kinh ngạc, cô ra chẳng lẽ xảy ra vấn đề rồi. Không rõ ràng. Oanh Nhi ngươi đi thu thập quần áo, ta muốn đi Bách Sơn đi một chuyến. Bách Sơn. Hiện tại. Không sai, nhanh đi chuẩn bị. Oanh Nhi ứng thanh xuống dưới chuẩn bị. Doanh Tú đi cùng Tiếu Ngọc công chúa cáo tử. Tiếu Ngọc nghe xong, kinh ngạc nói, Tuân Dịch tiểu tử kia cẩn thận như vậy, đã xảy ra chuyện gì. Bất quá Tiếu Ngọc biết việc này can hệ trọng đại, triệu hoán hạ nhân tới, ngươi đem phỏ mã ra gọi tới. Liên nói bản công chúa mượn hắn phi thiên loan dùng một lát. Hạ nhân đi tìm Thích Cảnh, không lâu sau đó đưa tới một chỉ lớn chừng bàn tay màu vàng chim nhỏ. Chim nhỏ hai mắt nhắm nghiền rơi vào trong mâm. Phò mã ra đâu? Phò mã ra nói là đồng môn một vị sư huynh đệ làm mất, cho nên muốn đi cứu người. Bên kia cũng xảy ra vấn đề rồi. Tiếu Ngọc công chúa có chút không cao hứng, bên nào thân, bên nào gần, hắn không rõ ràng a. Đến cùng là hắn sư huynh đệ. Liên để tỷ phu đi làm việc. Ta bên này tình huống không biết, như quay đầu có việc lại nói. Doanh Tú cầm lấy hoàng điểu. Nhẹ nhàng thổi ngụm khí, hoàng điểu tại cửa ra vào hóa thành trượng lớn phi thiên chim loan. Cái này cơ quan lông chim vũ rất nhỏ có thể thấy được, chính là cận cổ hiên viên thời đại truyền thừa pháp khí. Doanh Nhi một đường tiểu chạy tới, bị Doanh Tú mang lên cơ quan chim. Tiếu Ngọc nhìn qua cơ quan chim bên trên đứng yên hai người, muội muội nhanh đi mau trở về, như thực sự nguy hiểm nhưng trở về tìm tỷ tỷ. Muội muội hiểu được. Doanh Tú khống chế cơ quan chim, ngày đi nghìn dặm đuổi tới Bách Sơn. Rơi xuống phi thiên loan. Hai người bất chấp gì khác cấp bậc lễ nghĩa, thẳng tắp tiến về Tuân gia láo trạch. Sai người thông báo về sau đến thanh tang đạo tổ. Chỉ thấy Tuân Dịch ngồi nghiêm chỉnh, cười nói, sao ngươi lại tới đây? Làm sao không trước đó phái người thông chi, không đợi hắn nói dứt lời, Doanh Tú bạo khởi cầm ra bản thân thanh loan hỏa phượng cầm, ngươi là người phương nào? Vì sao giả mạo Dịch ca? Đẩy một cái dây đàn. Bên cạnh thân thanh loan hỏa phượng bay múa, chói trang liệt hỏa cùng với thanh phong cháy hừng hực. Tuân Dịch thần sắc cứng ngắc, làm sao lại như vậy? Dựa theo hắn ngụy trang, nữ nhân này sao có thể một chút xem thấu? Tuyết Di giật mình, chính muốn ra mặt ngăn cản. Cái kia hỏa phượng đột nhiên đối Tuyết Di kêu to, Doanh Tú hít mắt, thần thái cùng Tuân Dịch có chút tương tự. Tuyết Di, chúng ta cũng nhận biết nhiều năm, lần thứ nhất biết Tuyết Di thế mà cũng không phải phàm nhân. Không, ngươi liền người đều không phải là a. Doanh Tú cẩn thận lui ra phía sau một bước, cẩn thận nhìn lấy bốn phía, kích thích dây đàn bay ra từng con hỏa điểu vây quanh mình cùng Oanh Nhi, Dịch ca đâu? Đừng nói cho trước mắt ta vị này chính là Tuân Dịch. Ta cùng Dịch ca nhận biết vài chục năm, chẳng lẽ không nhận biết vị hôn phu của mình sao? Doanh Tú tàn khốc nói, Tuyết Di, Dịch ca đối với ngươi luôn luôn kính trọng, ngươi dám mang theo ngoại nhân giả mạo, các ngươi đem Dịch ca thế nào? Gặp Doanh Tú lập tức nhận ra thật giả, Tuyết Di không khỏi cười khổ, Doanh gia tiểu thư quả nhiên lợi hại. Tôn Tiễn các hạ giấu giếm được đi Tuân gia nhiều người như vậy, thế mà bị ngài một chút xem thấu. Còn mời an tâm chớ vội, chuyện này chúng ta từ từ nói. Doanh Tú chạm tại cửa ra vào, Doanh Nhi xuất ra bảo kiếm giúp Doanh Tú chiếu khán phía sau, đề phòng người bên ngoài ám toán. Có lời gì nói thẳng. Doanh Tú vừa mới cáu kỉnh như vậy nói chuyện, đơn giản là muốn đem khống tiên cơ. Nhưng thấy Tuyết Di vẫn là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, Doanh Tú lòng nghi ngờ, chẳng lẽ nhà mình vị hôn phu thật sự xảy ra vấn đề rồi. Thiếu gia hồn phách mất đi. Hồn phách mất đi. Doanh Tú kêu lên sợ hãi, làm sao có thể. Nhìn thoáng qua Tuân Dịch, hắn chậm rãi cầm điểm tâm an trạng chật vật. Đoạt xá. Không, là bị địa phủ người câu hồn, nói là tuổi thọ lấy hết. Tuổi thọ lấy hết. Doanh Tú chỉ Tuân Dịch nói, ngươi lấn ta không có pháp nhãn, nhìn không ra số tuổi thọ. Liên nhìn Dịch ca khí sắc, cũng không giống là chết yểu chi tướng. Mà lại, nếu là số tuổi thọ gần, Tuân gia tổ tiên đoạn sẽ không tán thành vị gia chủ này. Nhưng sự thật chính là, hắn bị địa phủ câu hồn. Cho nên tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn một cái khác hồn phách thức tỉnh. Tuyết Di nói, vị này các hạ cùng thiếu gia một lòng hai hồn, cho nên tạm thời khống chế thân thể lấy phòng ngừa Tuân gia đại loạn. Trước mắt chúng ta chính nghĩ biện pháp đi địa phủ cứu người. Doanh Tú cau mày, khổ sở suy nghĩ thật lâu, trên tay quẹt cho một phát phù văn, Tuyết Di, làm phiền ngươi đối với thiên địa thể. Tuyết Di gặp vị đại tiểu thư này lòng nghi ngờ nặng, cười khổ về sau phát ra lời thề, nếu ta Triệu Tuyết Nhu nói có một câu lời nói dối, ngày sau đột tử thiên kiếp dưới, ngũ lôi oanh đỉnh. Doanh Tú cảm ứng lời thề, hoàn toàn chính xác đã phát hạ, nhẹ gật đầu, được. Bản tiểu thư liền tin ngươi lần này. Nói xong, Doanh Tú ôm đàn xoay người rời đi. Chỉ để lại Tôn Tiễn cùng Tuyết Di tương hỗ nhìn. Nàng cái này tin. Không rõ ràng, vị tiểu thư này tâm nhãn quá nhiều, chỉ sợ sẽ không tùy tiện tin tưởng. Tuyết Di nâng chán, chỉ mong vị đại tiểu thư này không cần dạy vò đi ra cái gì yêu thiêu thân. Doanh Tú hai người rời đi, lập tức phân phó Doanh Nhi, người đi chung quanh hỏi thăm một chút, đem Dịch ca mấy ngày nay hành tung tin tức báo cho ta. Cái kia, chúng ta ở nơi nào nghỉ ngơi? Doanh Tú nghĩ nghĩ, Tuyết Di lời nói thật giả không biết, Tuân gia lão trạch tạm thời không thể ở, đi trước Thanh Phổ Sơn. Ta nhớ được bên kia có không ít nhà tranh. Ngươi đi nghe ngóng tin tức, ta đi thu thập nhà tranh, quay đầu ngươi tới tìm ta. Cái kia. Vậy nếu như Tuyết Di nói không giả đâu. Doanh Nhi tâm thần bất định, bị địa phủ câu hồn. Vậy liền đi địa phủ cứu người. Doanh Tú không cần nghĩ ngợi, dù sao 15 tháng 7 sắp đến rồi, quỷ môn quan vừa mở, âm phủ phòng ngự thư giãn, đây chính là cơ hội. Đi âm phủ cứu người. Doanh Nhi trong lòng kinh hãi, đang muốn mở miệng ngăn cản. Nhưng nhìn thấy tiểu thư nhà mình thần sắc kiên định, không dám có một lời phản đối, yên lặng xuống dưới nghe ngóng liên quan tới Tuân Dịch hạ lạc. Hy vọng cô ra không có việc gì, không phải tiểu thư nàng. Y gì theo tiểu thư nhà mình tính tình, xông vào địa phủ sự tình tuyệt đối làm được. Doanh Nhi được cái run rẩy, tại lập thu về sau, tại Tuân Dịch bài trừ cửu lòng trận pháp về sau, thời tiết dần dần lạnh. Chương 125, Đại Đào Vong. Địa phủ âm bền vững. Tuân Dịch giơ lên cánh tay, theo cổng tay lôi kéo. Bên cạnh Mạnh Hàn còng tay đi theo túng động. Này này, chậm một chút ta. Mạnh Hàn đè lại Tuân Dịch tay, ngươi chạy thế nào tiền đến, chẳng lẽ là tới cứu ta? Nếu như là cứu ngươi, liền sẽ không cùng một chỗ nhốt vào tới. Tuân Dịch đúng vai, ta bị người câu hồn, nói là tuổi thọ lấy hết. Tuổi thọ lấy hết. Ngươi đừng lừa ta. Mạnh Hàn nhảy dựng lên, lôi kéo còng tay, liên đối Tuân Dịch kém chút bổ nhào, ngươi chớ lộn xộn a. Theo còng tay lôi kéo, hai người ngã ngựa đổ. Đành phải đàng hoàng ngồi xuống. Mạnh Hàn nói, vài ngày trước gặp ngươi khí sắc không tệ, làm sao lại đột nhiên tuổi thọ hao hết. Địa phủ sai lầm. Tuân Dịch nâng cầm lên, nghe nói là cùng người khác danh tự lẫn lộn. Nhưng bởi vì địa phủ sai lầm không muốn lộ ra, liền đem ta bắt tới. Ngươi thì sao? Ta tại tuần tra đại chu thời điểm đụng phải có ác quỷ mạnh cưới dân nữ. Truy tra xuống tới, dính đến quỷ quốc địa phủ một vị nào đó thần linh, thế là tại địa phủ thu thập chứng cứ thời điểm bị người bắt. Hai người nhìn nhau. Cùng nhau thở dài. Bi kịch ra. Chúng ta cái này đều là phúc thần. Bất quá phúc thần cường vận mang theo, ta không có chút nào lo lắng. Mạnh Hàn lập tức giữ vững tinh thần, chỗ này địa lao phong ấn hết thệ thần thông, lấy quỷ linh làm bằng gỗ làm địa lao áp chế hồn phách của chúng ta. Nhưng là thần tính nội liễm, ta vẫn có thể giữ lại một số thần thông. Tuân Dịch nhắm mắt cảm ứng một chút, công đức cây lực lượng vẫn còn ở đó. Nhưng trọng thiên thế giới bị mênh mông u minh lực lượng ngăn cách, khó mà cảm ứng thiên giới trọng thiên thế giới. Đột nhiên, Tuân Dịch thân hình tại Mạnh Hàn dưới mí mắt biến mất. Ẩn hình tiềm tàng. Mạnh Hàn giật giật còng tay, vẫn có thể cảm giác được Tuân Dịch còn bị còng tay nốt, chỉ có thân hình biến mất. Mạnh Hàn bản thân cũng thử một chút. Đồng dạng lợi dụng ẩn hình tiềm tàng tiêu ảnh, nhưng còn tay không có cách nào che lấp. Không thể dùng lúc trước tuân dịch từ cổ triệu bí khố thoát ly biện pháp. Hai người đồng thời hiện thân, Mạnh Hàn lại thử một chút một cái khác thần thông, lớn nhỏ như ý. Cưỡng ép biến thành ba tấc tiểu nhân. Còn tay cũng đi theo không ngừng thu nhỏ. Mà tuân dịch cổ tay phải bên trên còn tay thì không có chút nào biến hóa. Không được, biến hóa thuật đối với nó cũng không dùng được. Mạnh Hàn nghĩ nghĩ, chúng ta cưỡng ép xông ra ngoài đi. Cưỡng ép xông ra đi. Hai chúng ta. Thế nào, không được a? Thẳng thắn nói, trên tay của ta thần thông không có mấy cái là công kích loại. Đều là cứu người dùng. Cứu người. Mạnh Hàn hai mắt tỏa sáng, khoe miệng hiện hiện ý cười. Ngươi biết Dương Gian cùng U Minh khác biệt lớn nhất sao? Cái gì? Dương Gian cứu người sinh cơ loại thần thuật tại âm phủ chính là mạnh nhất sát thương loại pháp thuật. Nói cách khác, tuân dịch cứu người thần thông chính là nhằm vào người chết công kích mạnh nhất. Mà ta, Mạnh Hàn đưa tay phải ra, đầu ngón tay lấp lóe địa quang, ta thần thông, ngũ lôi chính pháp. Lôi, nhất khắc chế tà linh. Nghiêm nghị chính khí, chính là thiên chi pháp khí. Hai người sau khi thương nghị, tuân dịch từ Mạnh Hàn chỗ rút đi cây kia cỏ đuôi chó, thiên đạo kiếm phách. Đem của mình kiếm phách rót vào cỏ đuôi chó, cho dù là một cây tiểu thảo cũng hóa thành một thanh màu xanh tê kiếm. Thật sự là vận khí của chúng ta, tại đây âm u đầy tử khí trong địa lao thế mà sinh trưởng một khỏa cỏ đuôi chó. Đang muốn để ngươi dùng để làm vũ khí. Tuân dịch không nói chuyện, cố gắng thích đứng tay trái ngự kiếm, nhưng vẫn có chút không tiện. Qua thật lâu, mới đối Mạnh Hàn nói, tốt, hiện tại. Chuẩn bị. Ta số 321. Mạnh Hàn tay phải ngưng tụ thần lực, 3. Khô một phùng xuân. Tuân dịch thôi động thần thông thêm tại xanh lá tế kiếm bên trên. 2. Hai người chầm chầm lên trước mắt cửa nhà lao. Tuân dịch sử dụng kiếm vạch một chỗ, ra hiệu đợi chút nữa đồng thời công kích. 1. Ngũ lôi chính pháp. Mạnh Hàn tay phải nâng lên một chút, lóe điện quang màu vàng lôi cầu ném về cửa nhà lao. Hoành trúc thúy vi. Tuân dịch kích phát kiếm ý, nương theo thần lực của mình chạm kích cửa nhà lao. Vâng. Điện quang cùng trúc ảnh giao ánh. Hành lang bụi đất tung bay. Hai người nhanh chóng phóng tới ngục giam đại môn. Cản bọn họ lại. Cổng mấy cái quỷ tốt xuất ra tỏa hồn liên mấy loại pháp khí. Còn không chờ bọn hắn xuất thủ, Tuân Dịch đưa tay vạch một cái, sinh cơ nhục cốt. Dương Gian chữa trị loại thần thông tại âm phủ thi triển. Sinh khí tại mấy vị quỷ tốt trên người hiện lên, nhất thời làm người phát ra trận trận kêu thảm. Sinh linh đích phúc gâm là vong linh kịch độc. Bất quá mấy cái quỷ tốt dễ rùa ở giữa đưa tay đụng vào bên cạnh cảnh báo, người tới. Có ai không? Số 2 địa lao có người chạy đi. Cảnh báo truyền ra. Hai người thiếu niên sắc mặt đại biến. Tuân Dịch lập tức chuẩn bị lao ra. Chờ một chút. Mạnh Hàn ngăn lại hắn, trước thay quần áo. Tuân Dịch thần sắc khẽ động, minh bạch Mạnh Hàn ý tứ. Hai người rút quỷ tốt quần áo, chạy ra địa lao. Chỉ là còng tay chìa khóa cũng không có ở quỷ tốt trong tay, cho nên hai người chỉ có thể dùng quần áo bọc lấy còng tay, ra vẻ quỷ tốt tại địa phủ đảo quanh. Mới vừa đi ra đi không bao lâu, liền có người tới tuần tra. Mạnh Hàn lập tức dắt cuống họng hô, mau đuổi theo, cái kia một người một hổ đang ở trước mắt. Nói, Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn từ những binh lính này bên người đi qua, đồng thời không ngừng la lên, để các binh sĩ đi theo bản thân cùng một chỗ bắt người. Một cái độc nhãn long nhân tộc vong hồn cùng một đầu núi hổ vong hồn kích thương quỷ tốt chạy ra địa lao. Không lâu sau đó tin tức tại phụ cận truyền ra, hai người nhẹ nhàng thở ra, Mạnh Hàn nhìn thoáng qua bầu trời âm u, huyên náo càng lớn càng tốt, tốt nhất kinh động mấy vị diêm quân. Chúng ta phúc thần tại U Minh có chuyên môn đóng giữ riêng quân. Chỉ cần có thể tìm tới bọn hắn, liền có thể chạy đi. Tìm tới nhà ta trưởng bối hoặc giả tào hầu cũng thành. Nhưng Tuân Dịch cũng không rõ ràng những người này chỗ, nếu như biết Đại Chu Long Đình vị trí liền tốt. Hai người tại chỗ hẻo lánh nghỉ ngơi, đột nhiên nơi xa một hàng binh sĩ bay mau tới đây, bắt bọn hắn lại. Thôi đi, nhanh như vậy liền bại lộ. Hai người làm bộ quỷ tốt vốn chính là ngộ biến tùng quyền, gặp thân phận bại lộ, nhanh chân liền chạy. Không biết đi dạo bao lâu, đi vào một chỗ âm trầm biển sương, mà truy binh phía sau đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua hoang nguyên vô tận bạch cốt, Tuân Dịch nháy mắt mấy cái, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta là dân mù đường. Mạnh Hàn chân dừng lại, nghiêng đầu sang chỗ khác, khó có thể tin, chờ một chút, không phải ngươi tại dẫn đường. Ta coi là ngươi có biết đường đi. Mạnh Hàn đồng dạng là một cái dân mù đường, dị vãng đều là viên thai tại dẫn đường. Nhưng là hiện tại nha. Chẳng lẽ không phải ngươi tại dẫn đường sao? Ta là cùng cái kia nữ vô thường tới, làm sao biết được gì? Ngươi không phải đến địa phủ dò xét sao? Ngươi hẳn phải biết đường A. Tuân Dịch tranh thủ thời gian trốn tránh trách nhiệm. Ta chỉ nhận biết đi Minh Vương Điện đường A. Mạnh Hàn bất đắc dĩ. Đây là viên thai để hắn chết chết gánh vác. hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trên thế giới không có so dân mù đường lạc đường càng đau xót sự tình. Nếu có, cái kia chính là hai cái dân mù đường đụng vào nhau. Cách đó không xa. Một hàng cách ăn mặc quái dị bạch cốt khô lâu binh chi chi ung dung đi tới. Ta đi, tại sao lại đến? Hai người đối mặt, chăm miệng một lời, chạy. Không hẹn mà cùng, hai người xoay người chạy. Đằng sau bạch cốt khô lâu binh nhìn thấy bọn hắn, bước nhanh đuổi theo, còn có một trận chạm canh gác tiếng vang lên, triệu hoán nơi xa càng nhiều khô lâu binh. Tuân Dịch quay đầu nhìn phía xa cái kia mênh mông bạch cốt đại quân, sắc mặt tái nhợt. Tại âm phủ địa phủ nhìn lấy những này vong linh bạch cốt, quá khảo nghiệm tâm lý của hắn sức thừa nhận. Mạnh Hàn mắt nhíu lại, la lớn, cẩn thận phía trước. Tuân Dịch hoàn hồn, chỉ thấy hai người phía trước có một đống cao cao đống xương trắng, nếu như lấy tốc độ bây giờ đi qua, tất nhiên đụng vào. Đi phía trái, hướng phải. Hai người đồng thời kéo lấy còng tay, nhưng hai cố lực lượng triệt tiêu, ngược lại đối đống xương trắng tiến lên. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, 2 trượng. 1, 2, 3, nhảy. Tuân Dịch đại hống, khi hai người cao tốc tiến lên thời điểm đồng thời nhảy lên. Hai người nhảy qua xương cốt chồng hất ra phía sau bạch cốt binh sĩ. Nhưng là hai cái dân mù đường cùng một chỗ làm cho người rất bi ai, mặc dù có phúc thần cường vận, nhưng không lâu sau đó vẫn bị một đám bạch cốt khô lâu tìm tới. Làm sao nhiều như vậy bạch cốt binh sĩ? Tuân Dịch ẩn ẩn nghĩ đến cái gì không rõ địa phương. Mà khi nhìn đến phía trước xuất hiện một hàng người mặc quỷ tốt phục sức binh tướng, sắc mặt hai người trắng bệnh, nguy rồi nguy rồi. Trước có quỷ binh, sau có khô lâu, chẳng lẽ là trời muốn diệt ta? Bản thân hai người vừa mới trốn tới, liền phải tiếp tục bị bắt về. Tuân Dịch do dự muốn hay không lộ ra át chủ bài. Kia hàng quỷ tốt phía trước có một vị cưỡi minh ngựa vô thường lĩnh đội. Nhìn thấy Tuân Dịch hai người, cũng xem đến phần sau đuổi theo bạch cốt binh sĩ. Huynh đệ yên tâm. Viện binh đến. Chỉ nghe vô thường cười to một tiếng, cưỡi chiến mã xuất lĩnh quỷ tốt chém giết tới. Tuân Dịch vô ý thức chuẩn bị động thủ. Nhưng bên cạnh Mạnh Hàn đè lại tay của hắn, chờ một chút, có chút không đúng. Chỉ thấy vô thường chiến tướng xuất lĩnh quỷ binh công kích bạch cốt binh sĩ, tôi khô lạp hủ đem bạch cốt binh sĩ diệt sát. Mạnh Hàn lờ mờ cảm thấy không thích hợp, chờ một chút, U Minh chi địa còn có chiến đấu. Khô lâu cùng quỷ tốt không phải cùng một bọn. Chẳng lẽ là các quỷ vương luyện binh chi địa? Tuân Dịch đột nhiên nhớ tới một sự kiện, muốn nói lại thôi, sẽ không phải là Minh Phủ. Nếu như không là quỷ vương luyện binh, như vậy thì là địa phủ tại thanh trước phản loạn quỷ binh tà linh. Mạnh Hàn lại ném ra ngoài một cái suy đoán. Ta nghĩ, đây cũng là dị giới. A, đúng, đúng, còn có thể là quân đội trong âm thầm xung đột nhỏ. Mạnh Hàn cắt ngang Tuân Dịch, hung hăng kéo một cái còng tay liền phải thoát đi nơi đây. Chúng ta rời đi trước. Chờ chút, Tuân Dịch một bên bị hắn túng đi, một bên gọi hàng, nơi này hẳn là dị giới minh. Ầm ầm. Không chờ hắn nói xong, không trung hiện hiện một đầu to lớn bạch cốt ma thú. Giống như thằn lằn cự đại bạch xương bên trên còn một cặp bạch cốt cánh. Bạch cốt quái thú miệng phun xương độc, trên người uy áp càng ngày càng mạnh. Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn mí mắt đập mạnh, Tuân Dịch đưa tay vỗ Mạnh Hàn bả vai, ho nhẹ một tiếng, "Mạnh Hàn, ta nghĩ ngươi nên cũng biết, những bạch cốt kia khô lâu tất nhiên là dị giới vong linh, mà bọn hắn tựa hồ ngộ nhập trong truyền thuyết cùng dị thần giao chiến U Minh chiến trường." "Nói nhảm, ta đương nhiên biết, nhưng là ngươi lại để cho ta an ủi một chút bản thân a." Mạnh Hàn ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, lôi kéo phía dưới Tuân Dịch kém chút ngã sắp xuống. "Ta đương nhiên biết nơi này là dị giới chiến trường. Nhìn thấy hai đôi quỷ binh giao chiến về sau, làm sao có thể còn không biết? Nhưng là chúng ta thế nhưng là phúc thần, tỷ số thương vong cao nhất thần linh một trong. Mà lại ngươi và ta hiện tại thế nhưng là hồn phách chi thể." Mạnh Hàn tìm mấy cái cơ tự an ủi mình, chính là không hy vọng đụng phải kết quả xấu nhất. Nhưng nhìn thấy cái này bộ bạch cốt ma thú sau triệt để vô ngôn. Loại này bị bọn hắn gọi là thằn lằn khổng lồ quái thú thế nhưng là dị giới đặc hữu chủng loại. "Uy, Tuân Dịch." "Ừm." "Ngươi xác định chúng ta là phúc thần sao?" "Phúc thần cường vận đâu? Tại trên người của chúng ta thể hiện tại thì sao? Có lẽ là đụng phải đây đối với minh binh cứu viện. Hoặc giả lần thứ nhất trên chiến trường liền đụng phải cao vị bạch cốt ma thú." Hai người ngốc ngốc chạm tại chiến trường, gió mát lạnh rung. Xung quanh tiếng hô giết rung trời, không trung bạch cốt ma thú chấn động cánh xương, bóng tối bao phủ minh thổ. Chương 126, diệt xương thú. "Như vậy, chúng ta bây giờ hẳn là..." "Hỗ trợ đi, không giúp đỡ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ." Mạnh Hàn trong tay hoàng khí lóe lên, lộ ra màu đen thần cung, may mắn đến thời điểm mang theo tên kia thần khí. "Toái hồn tiễn." Nhẹ nhàng một nhóm dây cung, ngân sắc mũi tên phát tiết, ngân hà hào quang càn quét bạch cốt khô lâu. Kỵ minh ngựa chiến tướng cười to, "Hai vị huynh đệ, cảm ơn." Phương thiên họa kích quét qua, một mảnh khô lâu đại quân nghiền ép vì bột mịn. Sau đó vô thường chiến tướng ngưng thần nhìn ra xa không trung xương thú, tại xương thú đỉnh chóp đang có một mảnh yếu ớt hào quang tung xuống. U lam yếu ớt hào quang chui vào hoang nguyên, chỗ sâu duỗi ra từng con tái nhợt xương tay, khô lâu binh nhao nhao từ dưới đất bò lên, cầm lấy cốt mâu đảng binh khí thẳng hướng Tuân Dịch bọn người. Mọi người cẩn thận, đây là dị giới minh thần đặc hữu vong linh thần thuật. Ngăn bọn họ lại, không thể để cho thần thuật mở rộng tại toàn bộ hoang nguyên. Nói, chiến tướng còn thổi lên xương chạm canh gác, sắc nhọn tiếng còi kêu gọi đồng bạn. Khô một phung xuân, sinh cơ nhục cốt. Tuân Dịch ngồi xổm người xuống đối mặt đất vỗ, màu xanh ba quang lấy Tuân Dịch làm tâm điểm, bốn phía những cái kia vừa mới bỏ ra tới bạch cốt khô lâu một lần nữa tan ra thành từng mảnh, quỷ hỏa từ khô lâu trên người toát ra, còn không có tản ra liền bị Mạnh Hàn bắn giết. Mạnh Hàn thổi cái huýt sáo, được a, cái này thần thông không tệ. Tại Minh Thổ, Tuân Dịch chữa trị loại thần thông có thể xương khó giải. Chỉ có lấy U Minh tử khí cưỡng ép chống cự, nhưng những này tiểu khô lâu nơi nào có cao như vậy lực phòng ngự. Tuân Dịch cười cười, đang muốn mở miệng. Đột nhiên Mạnh Hàn biến sắc, cẩn thận. Tay phải ngũ lôi chính pháp vung ra, giáp một thần lôi, bính hỏa thần lôi nhanh chóng bắn về phía Tuân Dịch, tay kia lôi kéo cổ tay đem Tuân Dịch kéo đến bên cạnh mình. Tuân Dịch giật mình, đỉnh đầu hàn phong quét qua. Hồn phách kém chút bị khí lạnh đông kết. Không trung bạch cốt ma thú nhìn thấy Tuân Dịch thi pháp phá giải bản thân vong linh thần thuật, tự không trung đáp xuống. Cốt chảo đối hạ ra sức vồ một cái. May mắn Mạnh Hàn phản ứng nhanh, lợi dụng còng tay lôi kéo đem Tuân Dịch kéo đến trước mặt. Tay kia ném ra lôi cầu tại cốt chảo bên trên bạo tạc, bạch cốt ma thú lại lần nữa phi thiên, ở không trung nhìn xuống phía dưới sâu kiến. Ni Lạc là một vị nào đó vong linh quân chủ tọa hạ thân thuộc. Vong linh quân chủ, minh thần một loại khác xưng hô. Thiên đình bên này đem ngũ trọng thiên minh thần gọi là quỷ vương, mà dị giới gọi là vong linh quân chủ. Một vị quỷ vương một chỗ quỷ quốc, mà một vị vong linh quân chủ chấp trưởng một tòa minh phủ. Những này dị giới minh phủ quân vương nhóm, triều bái âm phủ vĩnh hằng minh vương áo bị bệ hạ, cấu thành dị giới cùng u minh địa phủ cùng cấp thế lực cường đại. Đại địa thần vương áo bị sau khi chết, lớn địa thần hồn giáng lâm đến minh phủ. Từ sinh chủ chuyển biến làm minh vương. Đại địa thần lực công chính hùng hậu thuộc tính chuyển biến làm minh vương tử vong thần lực. Minh vương thần lực ra hộ dưới, đám vong linh tinh thần phân chấn, tại chiến tranh kèn lệnh thổi lên sau trùng sát u minh địa phủ. Chỗ này u minh chiến tuyến có dài trăm vạn dặm, minh vương áo bị đem 10 tòa thế giới minh phủ xem như chiến tranh thành lũy chế tác huyết giới chiến tuyến. Đồng dạng, u minh thượng đế cũng tạo nên 10 tòa quỷ quốc thành lập bản thân một phương này doanh địa. Hoang vu minh thổ chiến trường hội tụ hai vị vô thượng thần nhân lực lượng, bao la mà tử tịch. Hai ngày trước, lưỡng giới đại thần mình trần ra trận ra tay đánh nhau, riêng phần mình vẫn lạc mấy vị đại thần. Hiện tại hai phe hành quân lặng lẽ, ngầm đồng ý phía dưới người buộc phát tiểu quy mô xung đột. Ni Lạc bị nhà mình quân vương ban cho một sợi vong linh thần tính, phụ mệnh quét sạch chiến trường. Mà vô thường chiến tướng cũng giống như thế, dẫn đầu thuộc hạ quét sạch chiến trường đem bên mình lưu lại nhân viên cứu đi. Cho nên nhìn thấy Tuân Dịch hai người một thân chật vật, không nói hai lời tiến lên cứu người. Ni Lạc mắt lỗ thủng bên trong hai đoàn quỷ hỏa không được chấp động, yên lặng nhìn qua phía dưới Tuân Dịch hai người. Đến từ vong linh thần tính bản năng, để hắn phát giác Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn uy hiếp. Hai người này sẽ ảnh hưởng chiến cuộc, phải chết. Cốt chảo bên trên bám vào lôi đình ẩn chứa chí dương chí cương thần lực, từng bước một phá hủy trong cơ thể hắn u minh quỷ khí. Hai người mặc dù che giấu mình thần tính lực lượng, nhưng hai người hiện ra sinh cơ loại pháp thuật cùng lôi pháp là tất cả vong linh khắc tinh. Dựa theo minh thần nhóm luôn luôn quy củ, loại người này đều tại đánh giết danh sách hàng trước nhất. Đương nhiên, nếu như phúc thần thân phận bại lộ, mấy vị vong linh quân chủ không ngại tự mình ra tay. Phúc thần trên chiến trường là nhất hố người một loại thần linh. Nhất là những cái kia còn không có chân chính trưởng thành phúc thần. Làm có thần tính tiểu thần chủ mỗi ngày cùng một đám tu sĩ cùng thần quan giao thủ, càng đem tự thân phúc vận phát huy đến mạnh nhất, chỉ có dị giới những cái kia có thần tính lực lượng thân thuộc mới có thể miễn cưỡng đối kháng. Ni Lạc cũng không biết phía dưới hai người thân phận, thăm dò tính công kích. Sau lưng vòng xoáy màu tím mở ra, vòng xoáy bên trong ném ra trăm ngàn căn sắc bén cốt mâu. Có thể khiến người bất ngờ chính là, những này cốt mâu căn bản không có đụng đến phía dưới hai cái chật vật né tránh quỷ tốt. Nhiều lần kém điểm chính xác, kết quả hai người đột nhiên té ngã trên đất hoặc giả bởi vì người bên cạnh liên lụy mà hiểm lại càng hiểm tránh đi cốt mâu. Từ đầu đến cuối, cốt mâu từ bên cạnh gặp thoáng qua, lại không có cách nào thương hai người một cọng tóc gáy. Vị đại ca kia, viện quân của chúng ta đâu? Hai người trốn tránh lúc cùng vô thường chiến tướng tụ hợp. Vô thường chiến tướng dùng phương thiên hỏa kích đem cốt mâu đẩy ra, bình tĩnh nói, tin tức truyền trở về, nếu như còn chưa tới cứu viện, như vậy hẳn là đang cùng địch nhân giao chiến. Cho nên chính chúng ta tới đi. Chiến tướng nhìn chằm chằm không trung bạch cốt ma thú, tam trọng thiên lực lượng, thể nội còn có một đạo thần tính. nhưng bạch cốt loại vong linh nhược điểm lớn nhất ở chỗ xương cốt khớp nối. Nhất là loại này phi thiên hình xương thú, nhược điểm của bọn hắn ngay tại ở bản thân cánh xương. Phương Thiên Họa kích huy động, lập loè ngân giáp bên trên minh văn phủ lục lưu chuyển u minh quỷ khí. Sinh hồng quỷ khí chảy vào Phương Thiên Họa kích, khắc máu ý sát phạt tại vô thường thể nội doanh động. Mở cho ta. Tụ lực về sau, vô thường chiến tướng nhân mã hợp nhất hóa thành ô quang phóng lên tận trời. Phương Thiên Họa kích cùng với xích hồng quỷ khí đối bạch cốt ma thần cánh đánh xuống. Ni Lạc giống như có cảm giác, cánh xương bên trên tầng tầng lớp lớp phủ văn loại sáng. Cánh xương là nhược điểm lớn nhất, hắn há lại sẽ không làm ra phòng ngự thủ đoạn. Lít nha lít nhít phủ văn ẩn chứa âm phủ quỷ dị mà âm tà lực lượng. Hát vụ sôi trào mãnh liệt đổ đầy cánh xương, màu đen hai cánh lóe lên, thông dong tại chiến tướng trong công kích thoát đi. Cốt chảo nhẹ nhàng vạch một cái, bên người u minh quỷ khí ngưng tụ từng tầng vòng bảo hộ đồng thời ném ra từng cây cốt thứ. Ngũ lôi chính pháp, sinh cơ nhục cốt. Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn không hẹn mà cùng ra tay. Tuân Dịch dùng sinh cơ thanh linh khí tan rã cốt thứ. U minh quỷ khí ngưng tụ cốt thứ công kích cùng trong lúc tức giận hòa, hết thể biến mất không thấy gì nữa. Ngũ lôi hợp nhất. Mạnh Hàn thừa cơ ném ra 5 cái lôi cầu, giáp mộc thần lôi, bính hỏa thần lôi, nhâm thủy thần lôi, canh kim thần lôi, mậu thổ thần lôi, ngũ hành thuần dương thần lôi hợp tại một chỗ, điện quang lấp lóe hạ tại Ni Lạc đỉnh đầu mở ra mây đen. Ầm ầm. Không ngừng có lôi đỉnh từ không trung đả kích, tráng kiện lôi đỉnh chi trụ áp chế Ni Lạc hành động, chiến tướng thừa cơ dùng Phương Thiên Họa kích chặt đứt cánh trái. Ha ha, ở ta nơi này quỷ vương ban cho chiến kích hạ coi như ngươi cánh xương có ma văn thủ hộ lại như thế nào? Cắt đầu hũ đem hắc vụ tính cả cánh xương cùng một chỗ cắt xuống. Cánh xương trên không trung nổ tung, bạch cốt ma thú khó mà nắm chắc cân bằng té xuống đất. Giống, thừa dịp rơi xuống chi lực, bạch cốt ma thú một cái lao xuống khống chế phương hướng, căn bản không để ý trên người mình thương thế hung hăng và chạm Tuân Dịch. Muốn chết. Tuân Dịch ánh mắt phát lạnh, giờ phút này không lo được gần giấu thực lực, không nói hai lời điều động bản thân thần tính. Tiên thiên thần hồn lực lượng hội tụ tại tay trái, một quyền đánh vào ma thú đỉnh đầu. Tiên thiên thần lực cũng lấy phúc thần cùng một linh sinh cơ chi khí nhanh chóng đem ma thú đánh bay. Không sai, đánh bay. Tại Tuân Dịch một quyền này phía dưới trực tiếp đem khổng lồ bạch cốt ma thú đánh bay. Vô thường chiến tướng tính cả bên cạnh quỷ tốt nhóm kinh ngạc đến ngây người, cái này bạch cốt ma thú lực lượng mạnh mẽ không kém thần long tộc, thế mà bị một cái quỷ tốt cho đánh bay. Tuân Dịch lảo đảo đứng vững, nhìn một chút tay trái mình, quả nhiên, thế giới u minh lấy hồn phách lực lượng vị trí cao, ta tiên thiên thần hồn mặc dù chỉ có một điểm, nhưng lấy điểm phá diện đủ để đánh bại tam trọng thiên vong linh. Thần tính gì nó chân quý. Tại hai cái vũ trụ dung hợp về sau, cựu trọng thiên thần chủ đến cùng cũng là nhất đẳng tuyệt đỉnh pháp môn. Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn loại này tiểu thần chủ đều có thể một người treo lên đánh một đám cùng giai tu sĩ. Nếu không có bạch cốt ma thú thể bên trong ẩn chứa một sợi thần tính, chỉ sợ Mạnh Hàn đều có thể vượt cấp đánh bại hắn. Bất quá gia hỏa này linh hồn rất kiên cố a. Tuân Dịch một quyền đem xương thú đánh bay, còn có thể nhìn thấy xương thú ở phía xa dãy rùa. Đoàn kia linh hồn chi hỏa bởi vì thần tính che chở cũng không trực tiếp tiêu vong. Toái hồn tiễn. Mạnh Hàn đem lôi đỉnh chi lực hóa thành mũi tên, tiện tay đem đoàn kia linh hồn chi hỏa đả diệt, ta nói, ngươi hạ thủ thời điểm có thể hay không nặng một chút, không cần mỗi lần đều để ta đem ngươi bổ đạo a. Mạnh Hàn một bên phàn nàn, một bên đỡ lấy Tuân Dịch, hai người đi đến cùng vô thường chiến tướng tụ hợp. Tiếp xuống bước đầu tiên mới là trọng yếu nhất, nếu như vô thường chiến tướng nhìn thấu thân phận của bọn hắn, như vậy chờ đợi bọn hắn chính là một tòa khác đại lao. Chương 127, U Minh Chiến. A. Tại phía xa bên ngoài 10 vạn dặm Minh Phủ Nghị Hội, đột nhiên có một vị vong linh quân chủ quay đầu nhìn hướng về phía đông. Ta hôm qua chế tác cốt thú bị người giết. Có lẽ là hai cái vũ trụ thật có lấy sâu xa, bất luận là U Minh Địa Phủ vẫn là vong linh Minh Phủ, bọn hắn đều sùng bái hắc bạch loại này đơn sắc điệu. Vong linh quân chủ nhóm có hai kiện mang tính tiêu chí thần khí. Trong tay màu tái nhợt mình cốt quyền trượng cùng trên đầu đen kịt u linh vương quan. Như mực vương miện không ngừng rủ xuống màu đen thần quang tẩm bổ quân vương nhóm thân thể, đồng thời chạy xuôi hào quang ở trên người hóa thành thần bào áo choàng. Nghị hội ngồi 18 vị quân vương, mỗi người đều bị đấu đồng đen che khuất che thân. Không nhìn thấy diện mục, vẹn vẹn từ khí tức bên trên căn bản phân không ra bọn hắn khác nhau. Cốt thú. Hôm qua ngươi bàn cho thần tính cốt thú. Bên cạnh một cái trong áo choàng truyền ra nũng nịu giọng nữ, đánh bại thần tính duy có thần tính. Không phải là đối phương cũng xuất động có thần tính thân thuộc. Căn cứ trí tuệ thần bên kia tình báo, không nghe nói địa phủ gần nhất có cái gì mới đản sinh thân thuộc. Như vậy, có lẽ là thần chủ. Lập tức, hội nghị một mảnh yên lặng. Sau một hồi lâu một vị quân vương mới nói, thần chủ chi quý sao lại tùy tiện đưa đến U Minh chiến trường. Mà lại minh thần nhất hệ thần chủ. Chẳng lẽ là quỷ vương đích thân tới. Chư vị quân vương nghị luận ầm ĩ, nhưng thương nghị không ra đến tận cùng. Đột nhiên, có một vị vong linh quân chủ buộc phát kim quang óng ánh, đỉnh đầu vương miện bên trong tự động hiện hiện một mảnh vong linh thế giới. Vong linh trong thế giới có 1000 loại sinh vật vong linh tại lẫn nhau giết chóc. Tử vong, hoán hận, giết chóc là vong linh thế giới vĩnh hằng chủ thể. Máu nhuốm đỏ trường không, bóng tối bao trùm thế giới. Nhưng theo vàng rực một chút xíu chiếu sáng, huyết sắc hắc vụ đang từ từ rút đi. Toàn bộ vong linh thế giới bắt đầu khôi phục yên tĩnh. Vong linh thoát khỏi chiến tranh, nhao nhao quỳ bái trung ương thần điện. Nhìn thấy vương miện bên trong hiện ra mảnh thế giới này, chư vị quân vương lộ ra đồng dạng vẻ hâm mộ, thế giới của ngươi đã bị tịnh hóa. Chúc mừng. Thế giới trở nên tĩnh lặng, thiên thiên thần con đường đã mở ra. Từng vị quân vương nhìn qua đồng bạn đỉnh đầu vong linh thế giới. Trong thế giới chủ thể từ giết chóc chuyển biến làm yên tĩnh. Người chết tiến giấc. Trung ương thần điện hóa thành một phương khác sáng chói minh thần quốc độ đang từ vong linh vị diện thoát ly. 10 vạn năm đau khổ dãy rủa, rốt cục đến một bước này. Vị kia quân vương vừa mừng vừa sợ nhìn lấy trên đỉnh đầu màu mực vương miện. Tôn này nhuốm máu kinh cức chi quan đã đeo 10 vạn năm. 10 vạn trong năm nhận hắn sở thuộc thế giới sinh linh mặt trái lực ảnh hưởng, không ngừng thúc đẩy vong linh tiến hành giết chóc cùng báo thù, dùng cái này cắt giảm chính mình sở tại chủ vị diện đoán hận lực. Thành cũng vong linh, bại cũng vong linh. Ở cái này vong linh vị diện ra trì dưới, hắn tử phổ thông thông quỷ hồn nhất cử đăng lâm quân vương bảo tọa. Nhưng cũng bởi vì thế giới ràng buộc mà khó mà càng tiến một bước. Hiện tại, mượn nhờ địa phủ quỷ quân đem chính mình vị diện vong linh hết thể diệt sát. Vong linh vị diện mang theo mặt trái lực tiêu tán không còn, hắn cũng rốt cục thoát khỏi cái này vong linh vị diện kiềm chế. Ha ha! Ha ha! Chư vị, ta đi trước một bước. Bùi gai vương miện từ quân vương đỉnh đầu chóc ra. Quân vương trên người đen kỵ táo choàng tán đi, xanh ngọc khô lâu hiện ra ở các đồng bạn trước mặt. Ánh sáng màu vàng nóng bao trùm ngọc cốt, một chút xíu một lần nữa sinh ra cơ bắp gân mạch thậm chí ngũ quan toàn cảnh. Cuối cùng, một vị oai hùng nam tử chạm ở trước mặt mọi người. Người chết phục sinh, vong linh quân chủ nhóm nhất hướng tới một bước. Một bước này hoàn thành, chính là cùng cấp thiên đình lục trọng thiên thái nguyên cảnh giới thần linh. Nam tử đầu chọc nhặt lên trên đất vương miện, đối mọi người phất phất tay, một bước trở về thế giới của mình. Vị này đồng bạn kinh lịch để mấy vị vong linh quân chủ trong lòng ý động. Cũng nghỉ tạm mấy ngày, không bằng chúng ta một lần nữa tiến công. Một vị quân vương không kịp chờ đợi nói, nếu như có thể đem chúng ta thế giới mặt trái lực ném ra ngoài, chúng ta cũng có thể tiến hành thuế biến. Hán tu chỉ 10 vạn năm cuối cùng bước ra một bước này lệch trời há lại dễ qua như vậy. Một vị già nua quân vương đạo, lại nói, hơi không cẩn thận liền sẽ bị địa phủ những cái kia quỷ vương xông vào vong linh vị diện. Vậy coi như không phải tịnh hóa minh thổ, mà là chúng ta mệnh đều muốn mất đi. Đây là lão cầm chi ngôn. Mấy vị quân vương gật đầu không ngừng, hiển nhiên không nguyện ý tại lúc này khai chiến. Chỉ là càng nhiều đồng bạn thấy có người tiến hành người chết phục sinh thuế biến, chỗ nào còn quan tâm được cái khác. Chủ động mở ra chiến trường. Chuẩn bị thừa cơ thoát khỏi vong linh vị diện trói buộc. Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn cùng vô thường chiến tướng gặp qua. Chiến tướng nói, hai vị không phải chúng ta phiến khu vực này binh sĩ A. Nhìn, hai vị là phụ trách nội vụ. Địa phủ hệ thống đại khái chia làm hai loại. Một loại là quản lý địa phủ vận chuyển. Một loại phụ trách nhằm vào dị giới minh phủ chinh chiến. Hai người liếc nhau, Mạnh Hàn chỉ hai có người nói, hắn gọi Nguyên Tiêu. Ta gọi Thang Viên. Nguyên Tiêu, Thang Viên. Chiến tướng giống như cười mà không phải cười, ta cũng là nhân tộc xuất thân, loại này nhân tộc quả vật nên cũng biết. Cái này hẳn không phải là hai vị tên thật ta. Nhìn ra hai người cảnh giác, chiến tướng chủ động nói, ta gọi Lang Mao, là một người ở giữa tiểu quốc chiến tử tướng lĩnh biến thành vong linh. Những người này đều là ta khi còn sống bố trí huynh đệ. Chỉ bên người quỷ tốt nhóm. Tuân Dịch hai người đối mặt, Tuân Dịch xuất ra khuôn mặt tươi cười. Tuân gia ra truyền thương lượng thuật một trong, lấy tiếu dung giảm xuống người bên ngoài để phòng tâm. Đã Lam đại ca đều nói như vậy, ta hai người cũng không gạt ngươi. Ta gọi Tôn Tiễn, hắn gọi Viên Hai. Hai chúng ta là truy đuổi một cái ác quỷ ngộ nhập U Minh chiến trường. Nói, Tuân Dịch sáng lên hai người trong tay con tay. Hai chúng ta lúc đầu muốn đem cái kia ác quỷ đè vào địa lao, kết quả ác quỷ tới một chiêu di hoa tiết mục, ngược lại đem chúng ta hai cho vây khốn. Mà lại chìa khóa bị hắn lấy đi, chỉ có thể đến đây lùng bắt hắn. Tuân Dịch lộ ra hai người từ quỷ tốt nơi đó cướp đoạt quỷ bài. Lam Mao là cái thành thật người, không nghi ngờ gì, chỉ là hiếu kỳ hỏi, loại này còn tay, chẳng lẽ các ngươi cấp trên không có dành trước chìa khóa? Có là có, nhưng là hai cái đại nam nhân bị còn cùng một chỗ, chuyển đi không dễ nghe a. Tuân Dịch bất đắc dĩ nói, cho nên không tốt lộ ra, tìm được trước người lại nói. Lam Mao nhìn một chút hai người, đột nhiên cầm lấy phương thiên hỏa kích đối với hai người quét tới. Mạnh Hàn nhìn ra Lam Mao không có sắc ý, căn bản không né tránh, Tuân Dịch mắt cũng không chớp, vẫn bảo trì tiểu dung, nhưng phía sau dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Đương. Phương Thiên Họa kích bổ vào còng tay bên trên, kết quả còng tay lông tóc không tổn hao gì, vẫn một mực trói lại hai người. Có ý tứ, ta cái này Phương Thiên Họa kích là Quỷ Vương luyện chế vũ khí, các ngươi tay này còng tay chất liệu rất đặc biệt ta. Lam Mao chính muốn tiếp tục nghiên cứu, đột nhiên phương Tây chuyển đến một trận to rõ tiếng kèn. Không tốt, những dị thần đó lại phải bắt đầu phát động công kích. Chúng ta rút lui trước lui. Lam Mao mời Tuân Dịch hai người tiến về doanh địa, các ngươi trước theo ta đi, từ doanh địa nghị cách truyền tống về các ngươi quỷ quốc. Hai người ứng thanh, cùng Lam Mao cùng một chỗ tiến về doanh địa. Trên đường cùng chiến tướng nói chuyện với nhau, hai người dần dần biết dị giới cùng thế giới này hoàn toàn thế giới khác nhau hệ thống. Thế giới này lấy Cửu Châu làm chủ thể, thành lập Bát Hoang Chi Vũ, chi trụ, chỉnh thể tới nói tại thiên đỉnh dưới sự thống trị duy trì lấy mặt ngoài trật tự. Nhưng dị giới khác biệt, dị giới cũng không phải là một cái thế giới, mà là một đám thế giới. Lấy vĩnh hằng chi trụ tắc làm hệ tâm, lấy cửu đại thần vương hệ thống xuyên qua ước vạn vạn hư không thế giới. Lúc trước đối thế giới này công kích, chính là đem vĩnh hằng chi trụ làm lợi mâu, hung hăng đâm rách thế giới này phòng ngự, đem đầu mâu cắm vào tam giới. Từng cái thế giới tản ra, tại tam giới bên ngoài hình thành vây quanh. Nhưng là tại Viêm Hoàng Nhị Đế phản kích giới, không những ngăn cản loại này dị giới xâm lược, còn đánh vào đối phương thế giới hạch tâm, đem những cái kia hư không thế giới từng cái chiếm đoạt, hóa thành bản thân bản nguyên. Một lần nữa tạo núi tố lục, hoặc giả giao cho thiên thần nhóm đặt vào bản thân trọng thiên thế giới. Vô tận thời không, mang ý nghĩa vô số vong linh thế giới. Chiến tướng chỉ nơi xa lập lòe tinh thể màu đen. Những cái kia tinh thể màu đen lơ lửng giữa không trung, quay chung quanh trung ương một cây to lớn thần trụ. Mỗi một cái tinh thể màu đen đều là một cái thế giới vong linh thế giới. U Minh đại chiến chủ đề, chính là chúng ta đem từng cái tinh thể màu đen bắt, hóa thành minh vực tiến hành thanh lý. Mỗi thanh lý một cái thế giới vong linh minh phủ, chúng ta liền có thể thông qua minh phủ thông đạo phản công nhập thế giới kia. Từ dương giới tiến hành can thiệp. Âm dương hai giới đồng thời công hãm về sau, liền có thể đem thế giới đồng hóa thành cho chúng ta một bộ phận. Đi vào doanh địa, chỉ thấy nơi này có các loại dị tộc hồn phách. Chứ nhân tộc bên ngoài còn có đầu trâu mặt ngựa, thân rắn báo đuôi mấy loại kỳ dị chủng tộc. Các ngươi các loại, ta đi giao tiếp một chút nhiệm vụ. Lam Mao vội vàng rời đi, để binh sĩ bồi hai người chạm tại cửa ra vào. Chương 128, Tu La Đạo. Thời đại thượng cổ địa mẫu cùng hậu hoa thị tranh phong. Địa mẫu lấy 72 loại đại địa sát khí diệt thiên, hậu hoa thị luyện 72 chủng tộc phong tồn sát khí. Năm đời thiên đế thần kiến tộc cùng Viêm Hoàng Nhị Đế xuất thân nhân tộc tiền thân đều tại 72 chủng tộc liệt kê. Đương nhiên, tại lần lượt đại chiến bên trong những này chủng tộc có chút tiêu vong, có chút thần cư, còn lại chủng tộc bị chuyên húc đế xua đuổi tại hải ngoại bốn châu ở lại. Bọn hắn đồng dạng có văn minh của mình, quốc gia của mình, bản thân thần linh. Tuân Dịch hai người chạm tại cửa ra vào dò xét trong doanh địa hồn phách. Các loại hồn phách tại lúc này hiện ra bản tướng, có mình người đuôi rắn tê tộc, có ba mặt long nhan thần sách tộc, hữu hình như khô mục thần đỉnh tộc, còn có đầu trâu mặt ngựa cái này trong truyền thuyết U Minh chủng tộc. Mạnh Hàn cùng Tuân Dịch thấp giọng giao lưu, nghe nói đầu trâu mặt ngựa đã từng cũng là 72 chủng tộc một trong, tại thần kiến tộc đăng đế thời đại bị triệt để diệt tộc luyện thành vũ khí. Về sau đến phục tổ thị trợ giúp, mở địa phủ sau đưa đến địa phủ làm địa giới đặc hữu chủng tộc. Tuân Dịch gật đầu, những này thượng cổ lịch sử hắn tại Đại Chu Thư Viện cũng thấy qua. Hậu Hoa thị hóa đạo về sau thần kiến tộc tộc trưởng lấy 72 chủng tộc thủ lĩnh thân phận đăng đế. Ngay từ đầu hoàn toàn chính xác thật là một vị lòng mang thiên hạ thiên đế. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn thần vu thời đại chưa từng có phát triển, vì về sau Viêm Đế mở thần đồng thời đại đánh xuống kiên định cơ sở. Nhưng thần kiến tộc vu đạo văn minh sùng bái huyết tế, thời đại kia thần linh hưởng thụ huyết thực, yêu thích xa hoa, hao người tốn của thành lập từng tòa thông thiên chi tháp, cuối cùng dẫn tới người người oán trách. Thiên hoàng thừa cơ mà lên, mang theo thiên mệnh trảm thần xây khí vận, nặng định càn khôn. Vu đạo hệ thống bên trong huyết thực huyết tế tại Phượng Hoàng đăng đế thời đại phần lớn đã hủy bỏ. Đồng dạng để thần vu văn minh đạt được một lần tịnh hóa. Bất luận một vị nào thiên đế, có thể bị hậu nhân tán thành, đều từng vì thế giới lưu lại không thể xóa nhòa công tích. Thái cổ tam đế khai thần đường tiền lệ, lấy thân phận của tiên thiên thần ma thống trị thế giới. Thượng cổ ngũ đế diễn thần vu chi văn minh. Lấy vu câu thông thần nhân, bách tộc đại hưng, hậu thiên thần linh chậm rãi quật khởi. Cận cổ nhị đế sáng tạo thần đồng, thần ly hai kỷ. Vi thiên đình chỉ dẫn đường đi tới trước. Mà bây giờ long tướng đế. Tại chiến tranh nguyên lực kêu gọi tới có thể nói 11 vị thiên đế bên trong hiếu chiến nhất một vị. Dẫn đầu thiên đình tiến một bước chiếm lấy thắng lợi chiến quả, áp chế dị giới cùng ma huyên. Lam Mao rời đi trong một giây lát lập tức chạy về. Nhìn thấy Tuân Dịch hai người nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm những cái kia kỳ quái chủng tộc, Lam Mao hiểu ý cười một tiếng, các ngươi tại trong minh thổ phụ trách giam giữ quỷ quái, mà lại tiếp lời nhân tộc vương triều, hẳn là không gặp qua những này chủng tộc.
Ân,
chưa thấy qua. Tuân Dịch hai người thần sắc cổ quái. Bên cạnh có một người thân đuôi rắn nam tử coi thường mà qua. Các loại sau khi chết chi linh nếu như không nguyện ý truyền sinh, có thể tại chiến trường tiến hành một lần khác sinh mệnh lữ trình, chúng ta gọi là tu la đạo. Chiến tướng đối với hai người nết miệng cười một tiếng, ta khi còn sống chính là nào đó một cái nhân tộc quốc độ tướng lĩnh, sau khi chết dẫn đầu thân binh đầu nhập tu la đạo. Ta xem các ngươi hai chiến lược không tệ, có hứng thú hay không tại tu la đạo đi một vòng. Cái này so với các ngươi linh quỷ đường tốt hơn nhiều. Địa giới ba đạo, tu la, linh quỷ cùng địa ngục. Tu la đạo ứng đối dị thần xây lên, đem không nguyện ý chuyển thế các loại chủng tộc vong linh đầu nhập tu la đạo, tạo nên tu la chân thân về sau cùng dị giới chém giết. Nếu như tương lai lập xuống đại công, còn có thể trực tiếp từ tu la đạo đi vào thiên thần đạo. Linh quỷ đường là địa phủ nhân viên quản lý, cũng là lựa chọn quỷ đạo tu luyện hồn phách. Tuân Dịch thấy qua Lục Phán cùng nữ vô thường đều là linh quỷ nói ra thân. Trước mắt bọn hắn giả trang quỷ tốt, đồng dạng bị cho rằng là linh quỷ nói. Về phần địa ngục đạo, là giam giữ tội ác tẩy trời người địa giới, sau khi đi vào rất khó thoát khốn. Miễn đi. Mạnh Hàn từ chối, hai người ngộ nhập chiến trường, vẫn là suy nghĩ làm sao trở về đi. Tuân Dịch vắt hết óc nghĩ, mở miệng hỏi, hai chúng ta đối khẩu cái kia cái nhân tộc vương triều vị trí chỗ Trung Châu. Có hay không Trung Châu đối khẩu dị giới Minh Phủ? Thế nào, hai người các ngươi muốn trở về? Như vậy trực tiếp từ Minh Phủ thông đạo trở về chẳng phải kết liễu? Lam Mao kỳ quái nhìn một chút hai người. Hai người nào dám từ trên quan trường đi? Coi như muốn đi, cũng nhất định phải đem chuyện này làm lớn chuyện, kinh động người ở phía trên. Tuân Dịch muốn gây nên cấp trên người chủ ý dễ tìm nhất đến nhà mình những người đi trước. Mạnh Hàn thì tính toán muốn làm sao cùng trong địa phủ Phúc Thần chấp đầu. Chỉ cần liên lạc với trong địa phủ Phúc Thần, hai người an toàn thì có bảo đảm. Không. Tuân Dịch nói, vẹn vẹn hỏi một chút. Dù sao chúng ta tòa kia địa phủ cũng có người tham gia Minh Phủ đại chiến. Cũng thế, tại huyết giới chiến tuyến mở ra sau mỗi một tòa quỷ quốc đều sẽ tự động xuất hiện đường hầm vận chuyển. Đem nguyện ý tham chiến quỷ tu đưa vào chiến tuyến. Hai người các ngươi hẳn là ngộ nhập cái lối đi này a. Lam Mao chỉ doanh địa bên cạnh vòng xoáy màu bạc, thỉnh thoảng có người mới từ vòng xoáy một bên khác đi tới. Các ngươi tới thời điểm đi qua loại này vòng xoáy. Hai người nhìn nhau cười khổ, loại này vòng xoáy màu bạc, hai người bọn hắn trên đường đi đi không ít. Hai cái dân mù đường cùng một chỗ. Còn có thể trông cậy vào cái gì? U Minh chiến trường chiến tuyến chỉ có một, các lớn địa phủ tiến hành cùng một, Trung Châu bên kia là Bính Hào chiến tuyến. Ít Minh, ngươi nhớ kỹ Trung Châu bên kia đối ứng mấy cái dị thần Minh phủ. Chiến tướng đối trong doanh địa một cái tam mục quái nhân hỏi thăm. Người kia là tam mục tộc quỷ hồn, tam mục tộc tại phía xa Chu Châu. Trung Châu tác vi nhân tộc lớn nhất nơi ở, gần như không thể gặp. Trung Châu à, quốc gia nhân tộc nhiều như vậy, Trung Châu tựa hồ trực tiếp cùng một tám cái Minh phủ. Đỗ Lạn, Áo Mễ, Bành Hổ, Từ Quốc một hơi đọc lên tam cái dị giới Minh phủ, các ngươi muốn tìm cái nào? Đỗ Lạn cùng Từ Quốc. Tuân Dịch cười nói, nghe nói Đỗ Lạn đế quốc là một đám tóc đỏ tử. Nhưng Từ Quốc người tướng mạo cùng chúng ta cùng loại. Trước kia tại địa phủ vẹn vẹn mấy cái lao binh nói về, chúng ta căn bản chưa thấy qua. Từ Quốc là dị giới Đông Lâm văn minh lưu lại quốc gia, lấy Thanh Đồng văn minh làm chủ. Bất quá Từ Quốc trước mắt hẳn là không mấy cái thần linh, thế giới kia vong linh quân chủ hẳn là sẽ chuẩn bị rút lui. Từ Quốc đồng dạng tại Đông Hải, cùng Đại Chu nhìn nhau từ hai bờ đại dương, nhưng không có quá nhiều phân tranh. Đại Chu trước mắt chiến đấu đối tượng là Đồ Lạn. Lấy nước làm đơn vị, nhiều mặt nở hoa, không ngừng chiếm đoạt dị giới thế giới, đây là thiên đỉnh đối ngoại chiến sơ lược. Về phần Đồ Lạn đế quốc, cái kia tam mục tộc quỷ hồn nghĩ, mang mấy người tới doanh địa bên cạnh địa đồ cột, trước mắt chúng ta tại Đinh Hào chiến khu. Bên trái Bính Hào chiến khu tám cái minh phủ bên trong, Đồ Lạn cách chúng ta rất gần, liền cách một cái Áo Mễ đế quốc minh phủ. Áo Mễ đế quốc? Tuân Dịch chau mày, cái này cùng nhân tộc văn minh chênh lệch quá xa. Thiên đỉnh thế giới bên này vốn cũng không phải là lấy chủng tộc làm chủ. Thần kiến tộc năm đó một phen huyết tế xuống tới, 72 chủng tộc không có còn lại bao nhiêu. Viêm Hoàng Nhị Đế nỗ lực, tất cả chủng tộc dùng chính là cùng một cái văn minh. Mặc dù có bản thân đặc thù chủng tộc ngôn ngữ cùng văn tờ sắc, nhưng chỉnh thể loại ngôn ngữ, quần áo phục sức, ẩm thực văn hóa trao đổi lẫn nhau dung hợp, hình thành đặc hữu thiên đỉnh đại văn minh. Nhưng mà dị giới khác biệt, dị giới chủng tộc lấy vạn tính toán, chủng tộc ở giữa lẫn nhau chinh phục giết chóc, văn minh đấu đá càng nghiêm trọng hơn. Bên trong đã có Từ Quốc, Đông Lâm loại này cùng Thiên Đình Viêm Hoàng văn minh cực kỳ tới gần văn hóa, đồng dạng có hoàn toàn khác biệt thậm chí không hợp nhau lẫn nhau xung đột văn minh. Áo Mễ đế quốc, nếu như nhớ không lầm. bọn hắn giống như không phải là người, liền ngay cả á nhân tộc cũng không bằng. Bọn hắn là khủng long đế quốc. Tuân Dịch sắc mặt khó coi. Đỗ Lan đế quốc làm dị đại lục văn minh cùng đại chu đối địch nhiều năm, nhưng tốt xấu mọi người mặc dù hình dạng khác biệt nhưng đều tính nhân tộc, là nhân chủng khác nhau. Áo Mễ đế quốc là từ một đám man hoang dã thu tiến hóa, bọn hắn xưng bản thân vì khủng long. Tại thế giới của bọn hắn bên trong chinh phục chỗ có thần linh cùng thần linh đại biểu chủng tộc, lấy khủng long trở thành thế giới nhân vật chính. Đừng nói đối với người ngoài, khủng long dù là đối đồng tộc đều có thể hạ miệng, tôn trọng vật cạnh thiên trạch, trời sinh tính tàn bạo. Tuân Dịch vốn còn muốn đường vòng đi Đỗ Lạn đế quốc, sau đó đi vào dương giới. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Ai có thể từ một đám khủng long vong linh bên trong truyền đi. Thật hy vọng xuất hiện ở bên cạnh chính là Bành Hổ Chi Quốc Minh Phủ. Mạnh Hàn đồng dạng kêu khổ thấu trời, nghe nói Bành Hổ Chi Quốc tôn trọng vũ dũng, ưa thích một mình quyết đấu. Nếu như từ bên kia đường vòng, hẳn là rất nhẹ nhàng. Đúng rồi, trước đây không lâu dị giới Minh Phủ lại phải phát động công kích. Chúng ta bên này trở về truyền tống môn đã phong bế. Tam mục tộc quỷ hồn nói, các ngươi hai cái muốn trở về, nhất định phải chờ chiến hậu. Ta khuyên các ngươi đi trước chuẩn bị vũ khí, một hồi cẩn thận đối phương công kích chúng ta doanh địa. Vừa nói xong, nơi xa tiếng thét chói tai vang vọng đại địa, mênh mông biển sương từ phương Tây lan tràn, bên trong không thiếu mấy trượng độ cao quái vật khổng lồ, không chung còn có các loại rực long, sợ chim hải cốt che đậy âm trầm minh không. U minh chiến tranh, bắt đầu rồi. Chương 129 Kiếm tiễn tiện. Bùi đất dơ thẳng lên trời, ma vân phun trào. Nhìn ra Tuân Dịch sắc mặt không đúng, Lam Mao an ủi, kỳ thật cùng những này khủng long vong linh giao chiến có một chỗ tốt. Bởi vì khủng long đề sướng an táng, khi đồng tộc sau khi chết hội ăn huyết nhục của bọn hắn, cho nên xuất hiện tại vong linh vị diện khủng long lấy hải cốt khô lâu làm chủ. Mà lại Áo Mễ đế quốc am hiểu nhất huyết tế chi thuật, cũng bởi vì hải cốt chi thân mà không có cách nào thi triển. Một cỗ hải cốt vong linh chiến lực có thể bảo trì khi còn sống năm thành cũng không tệ rồi. Bọn hắn vị kia vong linh đại quân chiến lực cùng chúng ta doanh địa đóng giữ thống lĩnh phảng phất, không sợ. Chờ một chút, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Bên cạnh xuất hiện một cái mình người đuôi rắn nam tử. Vĩ nạn thân ảnh đứng lặng, nam tử nhìn qua phương xa hải cốt đại quân, lạnh nhạt nói, đại thống lĩnh ma doanh chính là tinh anh muốn đối kháng mặt khác một tòa minh phủ công kích. Cho nên chúng ta không sẽ chủ động xuất kích, mà là lưu thủ tại doanh chờ đợi đại thống lĩnh hồi viên. Cái gì? Chung quanh mấy cái quỷ hồn sắc mặt đại biến. Hết thể chạy tới, đại thống lĩnh không ở. Không có quỷ vương cấp bậc thống lĩnh tọa chấn, bọn hắn đánh như thế nào? Không ở, đừng quên chúng ta nơi này là đinh hào chiến khu, còn cần diện đối với những khác mấy cái minh phủ công kích. Tê tộc nam tử lộ ra một cái phụ chiếu, đại thống lĩnh để cho ta tạm trưởng doanh địa, mở ra phòng ngự thần trận, chúng ta lưu thủ doanh địa. Hắn lại đối Tuân Dịch hai có người nói, không quản các ngươi hai từ chỗ nào đến, lúc này cùng một chỗ hỗ trợ ngăn địch. Lam Mao, ngươi dẫn bọn hắn xuống dưới tìm vũ khí. Tê tộc nam tử chân hà là tứ trọng thiên tu vi, tăng thêm tê tộc đặc hữu thần hồn chi lực tại địa phủ đạt được tăng thêm, là bây giờ doanh địa một trong mấy người mạnh nhất. Mà lại chỗ này doanh địa có không ít tê tộc người. Chân hà vung cánh tay hô lên, nơi xa một đám mình người đuôi rắn nam nữ già trẻ hội tụ vào một chỗ. Tê tộc cẩn cư nhiều năm, nhưng dù sao cũng là thiên đế di tộc. Tùy tiện xuất ra một chút thực lực liền có thể chi phối chiến cuộc. Lam Mao có chút cảm thán, những này tê tộc quỷ hồn. Kém nhất đều là tam trọng thiên chiến lực. Đáng tiếc chúng ta nhân tộc Viêm Hoàng hai nhà không có tại đây chỗ doanh địa. Thần nông tộc nhân sau khi chết quỷ hồn vẫn giữ lại nhất định Viêm Đế thần tính, nhưng chuyển biến làm U Minh quỷ hỏa. Thậm chí có nhất định dương hỏa khí chất, khắc chế quỷ tà. Hiên Viên tộc nhân sau khi chết quỷ hồn bởi vì Hiên Viên đại địa thần lực, có thể tại địa phủ đạt được nhất định trợ cấp tăng thêm, có cùng nhục thân tương tự quỷ linh pháp thể. Cái này hai loại nhân tộc quỷ hồn nhân số không ít, một mình hình thành bản thân quỷ hồn đại quân. Tại mặt khác chiến trường, Lam Mao mang hai người đi kho vũ khí, Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn thương nghị bản thân hai người đánh nhau phương thức. Cận chiến đừng hy vọng. Hai người chúng ta khảo cùng một chỗ, muốn cận chiến. Lẫn nhau không cản trở liền đáng được ăn mừng. Hừm, cho nên ngươi cũng tìm một cây cung. Hai người chúng ta công kích từ xa được rồi. Mạnh Hàn hai người tới kho vũ khí, nhìn thấy bên trong trưng bày các loại thần binh lợi khí. Cả vũ khí kho không thể so với Tuân Dịch tại cổ triệu bí khố thấy vũ khí muốn ít. Đây là bên ngoài kho vũ khí, thất phẩm đến cửu phẩm thần khí, các ngươi tùy ý chọn, quay đầu ta giúp các ngươi giải phong. Hai người tại kho vũ khí đảo quanh, Mạnh Hàn có bản thân thần cung, thế là từ bên trong lấy đi một túi tên túi, xem như nguyên bộ chi dụng. Mũi tên này túi là bát phẩm thần khí, nhưng tự động hấp thu u minh quỷ khí chuyển hóa mũi tên. Lam Mao nhìn thoáng qua, biết Mạnh Hàn dự định, hừm, ngươi am hiểu cung tiễn, cùng dùng pháp lực ngưng tụ mũi tên, trực tiếp dùng tên nô lệ thành mũi tên càng tốt hơn. Bất quá, Lam Mao tại kho vũ khí nơi hẻo lánh tìm kiếm nửa ngày, lại lấy ra một cái khác hộp tên tử. Đây là nửa tổn hại trạng thái lưu tinh hộp tên, nhưng hấp thu quỷ khí chuyển hóa làm tinh quang mũi tên. Nhưng bởi vì tổn hại quan hệ, nguyên bản đồng thời cất giữ 10 mũi tên. Hiện tại chỉ có thể cất giữ 3 cây. Người cùng nhau cầm. Mũi tên này mũi tên uy năng không nhỏ, có thể so với tam trọng thiên tu sĩ lực sát thương. Tôn Tiễn, ngươi tìm tới vũ khí của mình sao? Tuân Dịch tại kho vũ khí bên trong vòng vo nửa ngày, cuối cùng cầm lấy một thanh liên nỗ. Liên nỗ bên trên có 3 rãnh. Phía dưới bóc cỏ, liền có thể đồng thời phát động 3 loại hoàn toàn khác biệt pháp thuật công kích. Liền cái này. Chọn tốt về sau, mấy người rời đi kho vũ khí. Lam Mao xuất ra lệnh bài giúp hai người đem vũ khí tiến hành giải phong. Thần linh chi khí, sao lại tùy tiện truyền ra ngoài? Mỗi một kiện thiên đỉnh chế thức thần khí đều có chuyên môn cấm pháp, chỉ có thượng cấp tướng lĩnh mới có thể mở ra cấm pháp. Không phải ngày thường chính là một đống sắt vụn. Loại phương pháp này phòng ngừa người phía dưới lấy thần khí ám toán, cũng phòng ngừa địch nhân trà trộn vào đến đánh lén. Lam Mao để hai người dùng linh hồn ba động tiến hành khóa lại, đem hai người linh hồn ba động ghi vào trong doanh địa trụ cột. Hai người các ngươi tạm thời trên danh nghĩa tại dưới trướng của ta, hiện tại là cấp thấp nhất quỷ tốt. Bất quá hai người các ngươi thực lực không yếu, quay đầu liền có thể đạt tới ta đẳng cấp này bách phu trưởng. Nhị trọng thiên là bách phu trưởng. Hừm, không sai biệt lắm. Chủ yếu nhìn quân công của các ngươi cùng thực lực. Hai người các ngươi vừa tới, cho nên cần từ cấp thấp nhất quỷ tốt bắt đầu bò. Bất quá các ngươi tấn thăng rất nhanh. Trong tay các ngươi vũ khí sẽ tự động ghi chép công kích của các ngươi chiến quả, sau khi chiến đấu tiến hành đẳng cấp kết toán. Lúc này, Tê tộc Chân Hà đã mở ra doanh địa phòng ngự. Trên không xoay quanh màu xanh đen minh long, vảy rồng tán hạ điểm điểm quang hoa, màu xanh phòng ngự vòng bảo hộ bao phủ toàn bộ doanh địa. Long ngâm thôi động trong doanh địa chuông lớn màu đen. Minh chuông truyền đến nặng nề thanh âm, tuyên cáo chiến tranh bắt đầu. Mà lại từng tầng lồng phòng ngự chậm chậm mở ra, tổng cộng tầng 9, bao phủ phương viên 10 dặm. Tại lồng phòng ngự tác dụng dưới, doanh địa mặt đất lấp lóe vô số minh văn quỷ triện, lẫn nhau hô ứng. Thân trận vận chuyển về sau, tác làm hoạch tâm chủ trận Chân Hà nhảy lên mà trở thành ngũ trọng thiên quỷ vương. Nhưng cố lực lượng này đến từ ngoại giới, không thể lâu cầm. Chân Hà thể nghiệm đến hồn thể bên trong không ngừng tuôn ra linh lực, chật chặt đứt sâu trong nội tâm tham nghiệm, nhìn qua nơi xa biển xương. Chuẩn bị phòng ngự. Tuân Dịch hai người bị phân đến doanh địa bên cạnh lão hoệ thụ phụ cận. Tránh trên tảng cây ẩn tàng tự thân, còn có thể lợi dụng cung tiễn xạ kích xa xa hải cốt đại quân. Nhưng qua một trận về sau. Uy, ngươi tiễn thuật được hay không a? Mạnh Hàn gặp Tuân Dịch liên nỗ một điểm chính xác đều không, phàn nàn nói, không bằng ta tự mình tới được rồi. Rông dài. Tuân Dịch mặt có chút đỏ, mặc dù hắn ngày bình thường kỵ xạ kỹ thuật vẫn được, nhưng đối mặt thần đạo chiến tranh, từ bên ngoài trăm trượng tiến hành xạ kích, căn bản không có cách nào nắm chắc chính xác đáng. Lưu Tinh Phi Hỏa Sơn Thạch Băng Đỉnh Thiên Hạc Ảnh Vũ đây là liên nỗ kèm theo 3 loại pháp thuật công kích, chỉ cần hắn quán chú pháp lực liền có thể bắn ra. Nhưng những công kích này không phải quá xa chính là quá gần, chưa từng có trực tiếp trúng đích. Bất quá có thể là phúc thần vận khí mang theo, những công kích kia không có cách nào giết người, nhưng có thể chế tạo các loại trở ngại. Sơn Thạch Băng Đỉnh hóa thành các loại đá núi đất đá trở thành ngăn cản hải cốt đại quân chướng ngại. Lưu Tinh Phi Hỏa nổ ra từng cái hố to đem hải cốt khủng long từng cái vây khốn. Thiên Hạc Ảnh Vũ ở trên không hóa thành các loại bay hạc dây dưa rực lòng, tạo thành một mảnh tiểu hỗn loạn. Tuân Dịch giết không được người, nhưng gây ra hỗn loạn sau để Mạnh Hàn một tiễn một cái hết thảy bắn giết sạch. Chỉ là nhìn thấy vũ khí mình cái trước giết địch ghi chép đều không có, Tuân Dịch gãi đầu một cái, tìm cho mình lấy cớ, so với cung tiễn, ta càng ưa thích sử dụng kiếm. Kiếm chính là trăm binh chi vương, đây mới là đường hoàng chi đạo. Nói hiệu nói vượng. Đao là hung khí, cung là hung khí, chẳng lẽ kiếm cũng không phải là rồi? Mạnh Hàn một bên cãi lại, một bên nhắm chuẩn xa xa khủng long. Lưu quang mũi tên bắn ra, một chút đem 3 cái khủng long xuyên giết. Hiện nay, hắn cung tiễn bên trên giết địch ghi chép đã có 50 cái. Mạnh Hàn tại đây loại trên chiến trường như cá gặp nước, cười to nói, cho nên, làm sao có thể đủ mau chóng giết địch, cái này mới là tốt nhất binh khí. Thời đại thượng cổ man hoang đi săn, cung tiễn liền đã tồn tại. Kinh lịch tuế nguyệt biến thiên mà không đào thải, cái này mới là tốt nhất vũ khí. Đao thương kiếm kích gì đều là cặn bã. Sát phạt chi đạo không phải thánh nhân chi học. Tuân Dịch nhìn thấy nơi xa một đầu rực long nhào về phía lồng phòng ngự, ngay lập tức đem nó phủ bay. Nhưng chính xác không đủ, cái kia rực long bị núi đá đập bay sau lại lần nữa bay trở về. Sách Tuân Dịch chép miệng một cái, một mặt ghét bỏ. Liên nỗ cái gì đông tây nơi nào có kiếm pháp dùng tốt. Lấy thánh nhân chi tâm trưởng sát phạt chi kiếm, đây mới là kiếm đạo nhân nghĩa. đây mới là binh khí bản chất, có bản lĩnh đến cùng ta đơn đả độc đấu. Ta một tay kiếm pháp chọn lấy bọn hắn. Hai người bên cạnh đấu võ mồm bên cạnh động thủ, bên cạnh trông coi quỷ tốt không được nói thầm, nhưng mà, mặc kệ là tiễn đạo cũng tốt, vẫn là kiếm đạo cũng được, đều là tiện đạo. 3. Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn không hẹn mà cùng từ trên cây ném đi hai nhánh cây. Tuân Dịch mặt không đổi sắc đối quỷ tốt nói, không có ý tứ, thất thủ. Nhánh cây quá tủng, không có nắm vững. Mạnh Hàn cười hì hì nhìn lấy quỷ tốt ngậm miệng không nói, ở bên cạnh thẳng tắp đứng vững, giúp hai người truyền lại tin tức. Cái này quỷ tốt tác dụng, một cái là giám thị hai người hành động, một cái là trợ giúp hai người cùng trong doanh địa người câu thông, đồng thời cáo chi hai một tân binh các loại chiến trường thưởng thức. Hai người trọn vẹn ngăn cản hơn một canh giờ, quỷ tốt tiếp vào doanh địa tin tức, Chân Hà phó thống lĩnh truyền đến tin tức, chuẩn bị thay ca. Các người đi xuống trước ăn cơm, bên này giao cho những người khác tới. Thay ca. Ăn cơm. Tuân Dịch nhìn thấy nơi xa có người tới đón thay, trong lòng dâng lên hoang đường cảm giác. Đây chính là chiến trường A, chẳng lẽ còn có nhẹ nhõm thay ca ăn cơm dư dật? Không phải đây. Quỷ tốt tựa hồ nhìn ra Tuân Dịch suy nghĩ, đầy vẻ khinh bỉ, ngươi sẽ không phải coi là, loại này chiến đấu trong vòng một ngày liền có thể kết thúc A. Chẳng lẽ không phải A? Dị giới vong linh đại quân công kích, đều là lấy nguyệt đến tính toán. Ngươi không ăn không uống không bổ sung linh lực, liền chuẩn bị ngạnh kháng một tháng. Đây chính là đánh lâu dài. Một tháng. Nghĩ đến bản thân còn tại dương gian nhục thân, Tuân Dịch trong lòng điên cuồng hò hét, bản thiếu gia muốn về nhà A. Nhìn qua nơi xa vô cùng vô tận vong linh biển xương khóc không ra nước mắt, sau một tháng món ăn cũng đã lạnh. Bất quá tại đây mấy ngày cùng vong linh liên hệ bên trong, Tuân Dịch mặc dù càng thêm kiêng kỵ tử vong, nhưng đã thích ứng cùng quỷ hồn vong linh giao lưu. Có lẽ, đây chính là một ít người chỗ vui lòng nhìn thấy. Chương 130, thời gian tuyến. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Quán cơm, bị thay thế đợt thứ nhất quỷ tốt chính khí thế ngất trời thảo luận lẫn nhau đến cùng giết bao nhiêu hải cốt khủng long. M. Tuân Dịch hai người ngồi ở nơi hẻo lánh. Chúng ta liền ăn những này. Tuân Dịch nhíu mày, nhìn thấy bản thân trong bàn ăn đầu đồ ăn. Tuân Dịch vặn vẹo lên mặt, vừa bên trên viên kia cây liễu còn chưa tính, hai cái đen như mực màn đầu, còn có một bàn không biết cái gì chủng loại thịt nướng, cùng một bàn trưng nấu về sau cải trắng. Mặc dù ta không muốn cầu sắc hương vị đều đủ, nhưng tốt xấu ngươi chuẩn bị thêm vài món thức ăn a. Tuân Dịch đem đũa bãi xuống, cự tuyệt tan loại này không biết lai lịch đồ ăn. Mặc dù bởi vì pháp lực tiêu hao, hồn thể truyền đến trận trận đói khát cùng cảm giác mệt mỏi, nhưng nhìn thấy loại này đồ ăn căn bản ăn không trôi. Ta nói đại thiếu gia à, nếu như ngươi không ăn loại này minh giới đồ ăn bổ sung hồn thể linh lực, một hồi nhưng không có cách nào tiếp tục chiến đấu. Mạnh Hàn ngược lại là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Găm man đầu, liền thịt nướng ăn như hổ đói. Hắn suốt ngày bên ngoài san phong lầm lộ, không có Tuân Dịch đại thiếu gia tính tình. Nghĩ nghĩ, Mạnh Hàn kẹp lên một miếng thịt đưa cho Tuân Dịch. Ngươi có thể nếm thử, hương vị vẫn là có thể. Ngươi thật không ăn cơm, một hồi tuyệt đối không thắng được. Có thể. Tuân Dịch cái mũi ngửi ngửi, quả quyết từ bỏ. Quá mùi tanh, khối thịt này đến cùng chín hay không á a? Miễn đi, ngươi ăn đi. Tuân Dịch hưu khí vô lực nằm sấp ở trên bàn, nghĩ đến nhục thân của mình tình huống không biết, chưa phát giác có chút hối hận bản thân tiểu kế vẽ. Rõ ràng là một cái dân mù đường, đến địa phủ làm gì. Một lát sau, gặp Mạnh Hàn ăn đến say sưa ngon lành, Tuân Dịch giận không chỗ phát tiết. Con ngươi đảo một vòng, nhỏ giọng đối Mạnh Hàn nói nhỏ, nghe người ta nói. An Minh phủ đồ vật liền cũng đã không thể rời đi, cái này truyền thuyết có phải thật vậy hay không? Mạnh Hàn mặt cứng đờ, trong miệng màn thầu kém chút đến rơi xuống. Đúng vậy a, những người khác là địa phủ quỷ hồn, thu la đạo người. Bọn hắn tương lai lưu tại địa phủ sinh hoạt, ăn loại vật này không quan trọng. Nhưng là hai người bọn hắn thế nhưng là phúc thần giả trang quỷ tốt. Loại thức ăn này nếu là vào trong bụng, tương lai có lẽ liền cả một đời lưu tại địa phủ. Cái này truyền thuyết Mạnh Hàn bên ngoài cũng nghe người ta nói qua. Ăn ác quỷ cho đồ vật, liền sẽ bị bắt được âm phủ làm kẻ chết thay. Bên hai truyền đến nhiệt khí, chỉ nghe Tuân Dịch nói khẽ, nghe nói địa phủ còn có chuyên môn đóng quân phúc thần, không phải là ăn những vật này không thể rời đi à. Mạnh Hàn một mặt xoắn xuýt, đúng vậy à, những phúc thần đó sở dĩ lưu tại địa phủ loại này hoàn cảnh ác liệt, không phải là không thể rời đi à. Phốc phốc chợt nghe một trận tiếng cười, định nhãn nhìn lên, Tuân Dịch nằm sấp ở trên bàn nén cười. Mạnh Hàn chỗ nào vẫn không rõ mình bị tiểu tử này lừa. Mau ăn. Mạnh Hàn cầm lấy đũa kẹp khối thịt nướng nhét vào Tuân Dịch trong miệng, cả tiếng nói, mau ăn. Ta đi không được, tiểu tử ngươi cũng đừng hy vọng trở về. Phi phi Tuân Dịch đang muốn nôn, Mạnh Hàn lại đem bên cạnh cây liễu tử nhét vào trong miệng hắn, nghe người ta nói cây liễu ý vị đa tử. Có lẽ ngươi còn có thể địa phủ sinh mấy cái lớn tiểu tử béo. Che Tuân Dịch miệng, xinh xinh để hắn đem thịt nuốt xuống. Mặc dù hương vị không được tốt lắm, nhưng đích đích xác xác có một cỗ linh lực bổ sung tuân dịch tiêu hao. Hôn thể mỏi mệt đạt được một chút làm dịu, cảm giác đói bụng chậm rãi thối lui. Thế nào, có thể ăn a? Đùa giỡn ở giữa Mạnh Hàn lại kín đáo đưa cho hắn mấy khối thịt, miễn miễn cưỡng cưỡng để tuân dịch ăn địa phủ bữa cơm thứ nhất. Chỉ là, tuân dịch vẫn có chút không cam tâm. Đâm cái kia chậu nước nấu cải trắng, bên trong liền muối đều không thả. Tốt xấu chúng ta là thần linh đại quân. Làm sao cũng cần phải đến mấy cái thực thần hỗ trợ chế biến thức ăn, đây mới là chúng ta vốn có đãi ngộ. Thực thần. Bên cạnh cái nào đó dùng cơm mã diện quỷ tốt nghe được tuân dịch, cười nhạo nói, những cái kia thực thần làm sao lại đến minh phủ khi đầu bếp binh. Những tên kia đều tại dương giới đi theo chư vị đại thần thần binh tiến hành dị giới chiến tranh. Tiểu tử, ngươi nếu là hoàn dương về sau tham dự dị giới đại chiến, có lẽ có thể hưởng thụ thực thần thức ăn. Nhưng là hiện tại nha. Hắc hắc. U minh chiến trường hoàn cảnh ác liệt, vị nào thực thần nhàn rỗi không chuyện gì làm hướng nơi này đến. Có thể có mấy cái biết làm cơm cũng không tệ rồi, dị vãng chúng ta doanh địa đều là mình chuẩn bị thức ăn. Hiện tại ăn cơm. Vẫn là đại thống lĩnh trước đây ít năm chuyên môn thành lập đầu bếp binh sau mới có đãi ngộ. Ngươi cho rằng cùng các ngươi nội địa quỷ quốc còn có các loại đầu bếp quỷ hồn giúp làm cơm. Tiểu tử, đây chính là chiến trường. U minh chiến trường. Tam giới tầng dưới chốt nhất chiến trường. Một đám đại hán tùy ý chế rêu hai cái người mới, tuân dịch không phản bắt được. Yên lặng thu hồi thiếu gia bệnh, cắn răng gặm đen như mực cứng rắn màn đầu. Về nhà, nhất định phải nghĩ biện pháp về nhà. Cái này màn đầu không phải là mốc mèo a. Làm sao một cỗ mùi lạ? Vừa ăn, một bên chịu đựng buồn nôn. Lúc nào là kích cỡ a, thật chẳng lẽ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng? A, ta không có nói với các ngươi qua sao? Lam Mao đột nhiên đi tới cắm vào đối thoại, đưa tay đem Mạnh Hàn trong mâm cuối cùng một miếng thịt lấy đi. U minh chiến trường tốc độ thời gian trôi qua cùng địa phủ khác biệt. Chỗ lấy các ngươi cứ yên tâm đi, quỷ quốc bên kia chức vụ bất làm mấy ngày không quan trọng, không ảnh hưởng. Chờ một chút, ngươi đừng nói cho ta. U minh chiến trường thời gian là dựa theo dị giới thời gian tính toán. Dựa theo hai chúng ta giới thời gian tỷ lệ, hẳn là 100:1. Tuân dịch trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Căn cứ đại chu trong tiệm sách lịch sử, tại Viêm Đế thời đại từng có một lần thời gian tuyến kiềm chế. Đem thế giới này thời gian tuyến tiến hành áp xúc, dùng để tiến hành thế giới tấn thăng. Cùng dị giới so sánh, thiên đình thế giới 1 năm tương đương với dị giới 100 năm. Nói cách khác, cựu châu thế giới hoàng đế trị thế 8.1005. Đối dị giới mà nói đã đổi nhiều đời thần linh, tương đương với 81 vạn năm dị giới thần sử. Chỗ nào nhiều như vậy? Lam Mao lắc đầu, chúng ta thế giới đẳng cấp so dị giới cao hơn, làm sao cũng cần phải là dị giới dựa theo thời gian của chúng ta tuyến đi. Tuân dịch tâm vừa mới ăn dưới, ngay sau đó nghe được Lam Mao câu nói kế tiếp, cũng chính là 10:1 trái phải. Đây chính là chiến trường thời gian so, thời gian của chúng ta đi qua 10 ngày, tại tam giới nội bộ vẹn vẹn một ngày. Nói cách khác, các ngươi tại đây đợi một tháng, quỷ quốc bên kia mới vừa mới qua đi 3 ngày. Thật muốn đợi một tháng. Mạnh Hàn sắc mặt không ổn, một tháng thời gian, vạn vừa phát sinh chút gì đâu. Chẳng lẽ không phải muốn hoàn toàn chết đi ở chỗ này? U minh chiến trường cục diện rất cháy bỏng. Không phải cháy bỏng, chủ yếu là quét sạch những cái kia khô lâu khá là phiền toái. Mà đối diện dị thần giấu đầu lộ đuôi, cho nên chỉ có thể chậm rãi tiêu hao bọn hắn cốt hải chiến thuật. Làm mau những này đê giai quỷ tốt si quan không rõ. Nhưng là lượng giới cao tầng thật sâu rõ ràng. Dị giới sở dĩ lựa chọn loại này pháo hôi chiến thuật, liền là muốn thừa cơ đem thế giới này mặt trái lực lượng mượn nhờ chiến tranh đến làm dịu. Mà địa phủ hữu tâm thu hoạch những này hài cốt bị thêm vào mảnh vụn linh hồn. Những mảnh vỡ này mang ý nghĩa thế giới bản nguyên. Mặc dù một mảnh vỡ không có bao nhiêu, nhưng nếu như 10 vạn đâu? 100 vạn đâu? Địa phủ ngầm đồng ý dị giới tiến hành mặt trái lực lượng chút xuống. Liền là muốn từ nơi này chút mặt trái lực lượng bên trong hấp thu có thể tinh luyện bản nguyên, dùng để tăng cường bản vũ trụ lực lượng. Mà lại, nếu như có thể đánh nát một tòa minh phủ, còn có thể thừa cơ đánh vào dương giới, chiếm cứ vị diện kia thế giới. Lưỡng giới cao tầng đều có mưu đồ, cho nên U Minh chiến trường hình thức vẫn tiếp tục duy trì lấy. Bất quá áo mễ minh phủ lần này công kích tựa hồ rất gấp. Không đơn thuần là tòa này minh phủ, căn cứ tình báo, cái khác minh phủ thế công cũng rất gấp rút. Không biết những này vong linh đại quân phía sau có phải hay không có âm mưu gì. Tuân dịch hai người đều là người mới, làm sao biết U Minh chiến trường nội hàm. Hai người suy nghĩ tương lai mình một tháng làm sao vượt đi qua. Sau khi ăn cơm tại doanh địa tìm kiếm khắp nơi đông tây. Người cũng nghĩ đến. Nghĩ đến, nhất định phải tế luyện linh bài thần vị. Tuân dịch nói, cứ như vậy coi như tử vong, cũng có thể mượn nhờ linh bài thần vị phục sinh. Chỉ là hội mất đi bộ phận ký ức còn có nhân cách của mình thôi. thần linh có một chỗ tốt, ở tại bọn hắn sau khi chết nếu như thần vị vẫn còn, tín ngưỡng vẫn còn ở đó. Hoàn toàn có thể tại tín ngưỡng bên trong một lần nữa phục sinh. Đây chính là các đại thần lựa chọn. Mặc dù lần lượt phục sinh hội để bọn hắn ký ức mất thiếu, hội để bọn hắn tính cách ý thức tẩy trắng tái tạo, nhưng cuối cùng là một loại phục sinh biện pháp. Còn nữa, lưu lại hóa thân liền có thể đền bù loại này trống không, lấy hóa thân ý thức tiến hành thay thế. Tuân dịch hai người không có tín ngưỡng nơi phát ra, nhưng lẫn nhau chế tác linh bài thần vị giao cho đối phương đảm bảo. Kém nhất cũng có thể lợi dụng chiêu hồn chi thuật đem đối phương từ linh bài bên trong phục sinh. Đây là có chút bất đắc dĩ thủ đoạn. Tìm kiếm một vòng về sau, Tuân Dịch nhặt được một khối lớn chừng bàn tay ô bách điêu thành một cái tiểu linh bài. Bên trên viết Hồng Vận Tư mệnh Tuân Dịch 6 cái chữ nhỏ. Mà Mạnh Hàn dùng một khối màu đen linh thạch khắc ra bia đá, bên trên viết Nhật Dạ Du thần Mạnh Hàn 6 cái chữ nhỏ. Hai người vụng trộm dùng thần tính tế luyện bản thân thần bài, sau đó giao cho đối phương đảm bảo. Ngươi tảng đá cũng quá nặng đi a. Ngươi liền không thể lựa chọn đầu gỗ sao? Ta là thổ đức đạo, không cần đất đá dùng cái gì. Bùn đất dễ dàng nát, vẫn là tảng đá bảo hiểm, ngươi chấp nhận điểm. Mạnh Hàn cất kỹ Tuân Dịch thần bài, cảm giác được phía trên cái kia đạo công đức thần tính, cùng mình thần tính tương tự mà khác biệt, ngươi mục đức con đường đương nhiên không sợ, nhưng ngươi muốn chiếu cố cho ta thổ đức đạo. Tuân Dịch không nói gì, đem tảng đá bài vị cất kỹ, hai người sau khi nghỉ ngơi lại lần nữa ra tiền tuyến. 14 cầu đặt mua, cầu đề cử, cầu nguyện phiếu. Chương 131, Trung Lữ Nhạc. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. 5 ngày, tại U Minh chiến trường sờ bò lăn lộn 5 ngày, Tuân Dịch trên người một số thiếu gia bệnh xem như tiêu 7-8 phần. Tuân Dịch mặc dù luôn luôn thân hòa, nhưng thế gia xuất thân, trên người có một số khó mà sửa đổi thói xấu. Đi qua 3 ngày thời gian, cuối cùng có thể yên ổn ăn cơm. Đi ngủ nhận giường ma bệnh, cũng bởi vì cực độ buồn ngủ mà từ bỏ. Hiện tại coi như tựa ở góc tường cũng có thể sống yên ổn chìm vào giấc ngủ. Chỉ là phấn đấu 5 ngày, Tuân Dịch nhìn mình liên nỗ bên trên linh giết địch chiến tích than thở, độ chính xác thật là khó luyện. Từ từ sẽ đến, vừa mới bắt đầu đều như vậy. Mạnh Hàn vẻ mặt tươi cười, Tuân Dịch không có cách nào giết địch lại cho hắn chế tạo các loại cơ hội. Phúc thần chỗ tốt chính là ở đây, các loại chướng ngại ngăn cản hải cốt khủng long, để Mạnh Hàn dễ như trở bàn tay đem từng con hải cốt khủng long đánh giết. Tuân Dịch liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy hắn túi đựng tên bên trên tiêu ký số lượng, 9321. Khoảng cách Bách Phu trưởng yêu cầu vạn số đã rất tiếp cận. Bách Phu trưởng yêu cầu chiến công 100 điểm, đặt ở dương gian đối dị giới đại lục chính phạt, chỉ cần giết chết 100 nhất trọng thiên tu sĩ liền không sai biệt lắm. Nhưng là tại âm phủ khác biệt, hai cốt khủng long mặc dù khổng lồ, nhưng thực lực cao thấp không giống nhau. Nhất trọng thiên đẳng cấp bạch cốt khủng long, 100 cái cộng lại mới có thể miễn cưỡng tính một cái chiến công. Nói cách khác, giết chết 10000 con hải cốt khủng long vừa tấn thăng Bách Phu trưởng. Thiết! Đừng không cao hứng, đại ca tấn thăng về sau khẳng định chiếu cố tiểu đệ. Mạnh Hàn ỷ vào bản thân so Tuân Dịch ra đời sớm mấy canh giờ, vô Tuân Dịch bả vai, đến lúc đó chúng ta thì có gian phòng của mình ở. Hiện tại không phải liền là hai ta một gian phòng, Tuân Dịch trắng Mạnh Hàn một chút. Bởi vì hai người mới đến lại dẫn quòng tay các loại không phương diện. Lam Mao liền làm chủ để bọn hắn ở tại kho củi, hỗ trợ thu xếp một cái giường. Nghe Lam Mao đại ca nói, Bách Phu trưởng gian phòng đã cùng dương gian nhà trệ phòng nhỏ không sai biệt lắm. Nhà trệ phòng nhỏ Tuân Dịch nhíu nhíu mày, nhưng không nói chuyện. Mặc dù so ra kém nhà ngươi, nhưng có chút ít còn hơn không. Không có gì khác biệt. Tại sao không có ta trở thành Bách Phu trưởng, chức quan lớn hơn ngươi cấp 1, đến lúc đó để ngươi hướng đông không dám hướng tây, để ngươi đi về phía nam không dám hướng bắc. Để ngươi cho ta bưng trà, ngươi liền không thể cho ta đổ nước, để ngươi cho ta làm ấm giường. Màu xanh kiếm gỗ cắm ở Mạnh Hàn giữa hai chân. Tuân Dịch cười tủm tỉm nhìn lấy hắn, đến, nói tiếp. Nhìn thấy Tuân Dịch sau lưng âm khí, Mạnh Hàn cười ha hả, không còn dám cho Tuân Dịch nói đùa. Chủ động nói sang chuyện khác, nghe nói đệ cửu trọng lồng phòng ngự đã bị người đánh vỡ, hiện tại đang có bạch cốt khủng long cùng chúng ta người cận chiến. Tuân Dịch thu kiếm gỗ, Mạnh Hàn nói đùa không có gì, chỉ là để hắn nghĩ tới một số tiểu thời điểm hắc lịch sử, cho nên lớn phát cáu. Thu liễm một chút bản thân tùy hứng. Tuân Dịch đáp lại, hừm, nếu không có chúng ta buộc chung một chỗ, ta đều có tâm tư đi cận chiến giết địch. Nhìn cách đó không xa, vòng phòng hộ bên ngoài không ngừng có khủng long va chạm vòng phòng hộ, nhưng bởi vì vòng phòng hộ tự thân linh quang phản vệ, bạch cốt hóa thành cho bụi dương trần mà lên. Thế nhưng là không ngừng có bạch cốt khủng long qua đi tìm cái chết, vòng bảo hộ lực công kích chậm rãi suy yếu, cuối cùng vòng phòng hộ xuất hiện các loại lỗ hổng. Chân Hà chính dẫn người tại chỗ lỗ hổng tiến hành bổ khuyết, đồng thời đánh giết xông tới địch nhân. Tuân Dịch hai người tại thứ bắt trọng vòng phòng hộ bên trong, còn xem như an toàn. Mạnh Hàn lại lăn lộn mấy người đầu. Đột nhiên toàn bộ doanh địa truyền đến Chân Hà thanh âm, tất cả mọi người hướng vào phía trong bộ lui một vòng. Lui một vòng hai người còn có chút phản ứng không kịp, bên cạnh quỷ tốt đồng bạn giải thích, chính là đi thứ 7 phòng ngự vòng bảo hộ tiến hành mới phòng ngự, xem ra muốn thả vứt bỏ thứ 9 vòng. Hai người tương hỗ nhìn xem, chỉ thấy tầng ngoài cùng thứ 9 tầng phòng ngự bộc phát chói mắt bạch quang, đến gần bạch cốt khủng long hết thể hóa thành cho bụi. Thậm chí quang huy hướng ra bên ngoài khuyết trương, ba giảm chi lực chỉ còn lại có bay lên cho cốt. Thứ 9 vòng bên trong Lam Mao bọn người lui vào thứ 8 vòng, tuân dịch những này nguyên bản tại thứ 8 vòng người hướng thứ 7 vòng tới gần. Chẳng lẽ cái gọi là phòng ngự chiến lược chính là lần lượt hướng vào phía trong vòng rút lui. Thứ 8 vòng, đã là doanh địa đại môn chỗ. Thứ 7 vòng càng có doanh địa các loại công trình phong ốc. Không có cách, một cái vong linh thế giới vong linh có bao nhiêu người căn cứ thám tử của chúng ta hồi báo. Toàn bộ áo mệ đế quốc vong linh biển xương trải rộng ra, tổng cộng hơn 1000 dặm. Cho nên, chỉ có thể một chút xíu ma diệt những này vong linh. May mắn những cái kia cao cấp vong linh cố kỵ doanh địa phòng ngự trận tự hủy uy năng, cho nên sẽ không ở ban đầu chiến đấu giai đoạn liền tiến vào. Vạn nhất có cao thủ tiến hành trạm thủ hành động đâu lúc trở về, Tuân Dịch hỏi, ta nhưng nhìn đến nơi xa có mấy con huyết nhục đều đủ rực long. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, những này rực long hẳn là đặc thù pháp môn luyện chế cương thi khủng long. Bảo trì khi còn sống bảy thành chiến lực. Nói không chừng thì có một đám tam tứ trọng thiên cương thi chạy tới quấy rối. Khả năng này không phải là không có, nhưng loại này đã là tự sát thức hành vi, trừ phi cao vị vong linh áp chế một cách cưỡng ép, không phải bọn hắn không có ngu như vậy. Phán quan cấp bậc cương thi đã có khi còn sống linh tính, sao lại làm người bên ngoài thương? Tuân Dịch gật đầu, đã lao binh đều nói như vậy. Có thể là mình cả nghĩ quá rồi ba. Vào thời khắc này, thê lương tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên. Nương theo lấy tiếng thét chói tai, đám người tinh thần hoảng hốt, từng cái quỷ tốt linh thể tan ra sụp đổ. Cái này Tuân Dịch một cái lảo đảo, ngẩng đầu nhìn lên. Không chung có một đám rực long lấy tự sát thức công kích doanh mở thứ bát trọng cùng đệ thất trọng lồng phòng ngự. Đem không ít hộp đồ vật ném vào tới. Đó là cái gì? Hộp màu đen mở ra sau khi, quỷ khóc thần hào thanh âm không ngừng quanh quẩn, hai cái địa giới cấp thấp quỷ tốt hết thể tại sóng âm bên trong quy về hư vô, chỉ có từng đạo linh quang trở lại trong doanh địa. Là quỷ linh âm hộp. Chân Hà sắc mặt khó coi, chủ động dẫn bạo thứ bát trọng lồng phòng ngự, đem bên trong các loại quỷ linh âm hộp đánh nát, đồng thời đem không chung những cái kia rực long giết chết. Lại hướng bên trong lui thứ 8 vòng mang còn lại Lam Ma bọn người không lo nổi chào hỏi cái khác quỷ tốt, vội vàng trốn vào thứ 7 vòng mang. Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn bởi vì thần tính tại thể quan hệ còn tốt chút. Hai sắc mặt người có một chút tái nhợt, nhưng còn có thể đứng được ở. Tuân Dịch bưng bít lấy đầu, thanh âm này nhanh gặp phải lúc trước đám kia minh xả tiếng kêu. Hai người dắt nhau đỡ đi vào một thanh chuông lớn dưới. Trong doanh địa minh đồng hồ quả lắc thả không biết bao nhiêu thời điểm, trừ lại chiến thời điểm báo một chút cảnh, ngày thường căn bản không ai động nó. Minh chuông bên trên tích lũy lấy thật dày một lớp cho bụi. Ngồi ở chuông bên cạnh, Tuân Dịch nhìn thấy chung quanh chư sắc mặt người không tốt, đột nhiên đưa tay gõ một cái minh chuông. Nặng nghề tiếng chuông chậm rãi quanh quẩn, tiếp lấy Tuân Dịch lấy minh chuông diễn tấu đại linh triều thánh nhạc. Đây là một loại tế tự thần linh nhạc khúc, chúng sinh trang nghiêm, nặng nghề, mượn nhờ nhạc chuông trợ giúp đám người chữa thương. Cái này minh chuông là doanh địa thành lập mới bắt đầu liền tồn tại chuông lớn, lấy u minh chi khí làm chủ thể. Theo Tuân Dịch gõ vang minh chuông, tiếng chuông mang theo u minh quỷ khí trợ giúp người chung quanh chữa trị linh hồn bị thương. Chân Hà bọn người tới, đúng lúc thấy cảnh này. Minh chuông bên bờ, thiếu niên áo trắng lấy kiếm gỗ vô nhẹ minh chuông, màu đen chuông quang đẩy ra, xung quanh hội tụ một đám quỷ hồn nghe hát. A, tiểu tử này hội âm luật. Quỷ hồn đều là linh thể, nhất khắc chế bọn hắn ba loại thần thuật, một loại là sinh mệnh chữa trị loại, một loại là thuần dương thần thuật, một loại là nhằm vào tinh thần pháp thuật. Âm ba công kích, thuộc về tinh thần công kích. Vừa mới địch nhân ném tiến vào quỷ linh hộp, chính là đem trước đó chuẩn bị xong âm ba công kích phong ấn, sau đó vùi đầu vào doanh tiến hành phạm vi lớn sát hại. Mà lại âm luật đẳng cấp không thấp. Bên cạnh một cái mình người đôi rắn nữ tử sắc mặt dễ nhìn không ít. Nương theo Tuân Dịch tiếng chuông, nàng vừa mới thương thế chính từng bước một ổn định. Dựa theo cấp bậc của hắn, hẳn là có thể chữa trị nhị trọng thiên hoặc giả tam trọng thiên thương thế. Chân Hà nhìn thấy trên người mình thương thế không có bị chữa trị, ước định lấy Tuân Dịch tu vi đẳng cấp. Nhị trọng thiên nội địa quỷ tốt. Đi qua kiểm tra Tuân Dịch bên người liên nỗ, nhìn thấy hắn không có bất kỳ ai giết chết về sau, Chân Hà một mặt cổ quái. Lại mượn nhờ quyền hạn của mình điều ra Tuân Dịch mấy ngày nay công kích ghi chép. Các loại pháp thuật cho địch quân chế tạo chướng ngại, thậm chí có không ít địch nhân bởi vì chướng ngại mà chém giết lẫn nhau, chết ở người một nhà trong tay. Đương nhiên, Tuân Dịch chế tạo thêm cơ hội nữa bị Mạnh Hàn bọn người đoạt đầu người. Con hàng này là gia trì loại tu hành ba thế mà lựa chọn ra trận giết địch. Chân Hà nhìn về phía Lam Mao. Lam Mao hai tay một đám, ta cũng không biết ta, ai biết hắn ngày bình thường dùng chính là gia trì chú pháp, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước cứu Tuân Dịch hai người thời điểm, Tuân Dịch giống như cũng không giết chết qua bất luận kẻ nào, hết thể là bên cạnh Mạnh Hàn bổ sung một kích cuối cùng. Gia trì chú pháp chiến tích phán định cùng Mạnh Hàn loại này giết địch khác biệt. Phán định của bọn hắn là đem chính mình gia trì chú pháp bao trùm, sau đó mỗi một cái lợi dụng bọn hắn chú pháp giết địch người, đều sẽ phân cho bọn hắn một điểm chiến công. Dựa theo Tuân Dịch cùng Mạnh Hàn phối hợp tới nói, chí ít hẳn là phân ra 3 thành chiến công cho Tuân Dịch. Chờ lấy. Chân Hà bản thân chạy tới kho vũ khí, ở bên trong lật ra mấy chục khẩu chuông lớn ném tới Tuân Dịch trước mặt. Tuân Dịch đang tấu nhạc, đột nhiên bị Chân Hà làm tỉnh lại. Nhìn thấy bên người xếp thành núi nhỏ hình chuông pháp khí, Tuân Dịch hơi kinh ngạc. Tuyển mấy ngụm chuông xem như ngươi pháp khí, ta đem ngươi chiến đấu hình thức sửa chữa vi ra chỉ loại. Ngươi liền chuyên môn dùng nhạc chuông giết địch đi. Chân Hà vừa nói, còn vừa phàn nàn, ngươi am hiểu nhạc chuông, làm sao không nói sớm, chơi cái gì cùng tiện à, trực tiếp dùng ra chỉ chú không được sao. Trong doanh địa hơn một vạn người, chân chính am hiểu âm luật chỉ có mấy chục người. Mà những người này bị đại thống lĩnh điều hơn phân nửa, hiện tại doanh địa chính cần loại này hiểu được âm luật cao thủ. Lam Mao đối Tuân Dịch giảng giải, Tuân Dịch nghẹn họng nhìn chân chối, còn có thể dạng này. Đột nhiên thể nội thần tính khẽ động, ở tòa này núi trung bên trong cảm giác được quen thuộc ba động. Nhanh chóng nhào tới tìm kiếm, cuối cùng tìm tới ba miệng kiểu dáng khác biệt chuông. Một cái là miệng tròn chuông nhạc, một cái là hình vuông chuông, còn có một cái là thanh đồng đại lữ. Nhưng những này chuông truyền lại đồng dạng ba động, cùng Tuân Dịch thể nội thần tính tiến hành hô ứng. Cảnh Thiên Đú Nguyên Trung. Cái này ba miệng chuông mặc dù kiểu dáng đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, nhưng tế luyện những này chuông thời điểm đồng dạng lợi dụng qua Cảnh Thiên Đú Nguyên Trung mảnh vỡ. Phía trên còn có thể một số nói hùa hoa văn, đó là Hoàng Đỉnh Đú Nguyên đại chú chuyên môn thần văn. Đứng lên ba miệng chuông, mời Chân Hà giải phong về sau, Tuân Dịch đàn tấu mình học một cái khác khúc nhạc Thái Âm Trường Lăng nhạc. Cái này một bài nhạc chuông mô phỏng hóa Thái Âm thánh cảnh. Tuân Dịch sau đầu hiện hiện một vòng minh nguyệt, ánh trăng tại doanh địa huy sái, cho dù là Chân Hà thương thế trên người cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Kiếm bộn rồi, lại là một cái chân chính am hiểu âm luật quỷ tu. Chân Hà con mắt lóe sáng, phảng phất nhìn thấy một thanh còn chưa mở lưỡi đao thần binh. Cái này nếu là dùng tốt, tuyệt đối là một đại sát khí. Chương 132, Đại Huy Nhạc. Chương trước trở lại trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Úng tùm biển sương, một trận thanh thúy sáng tỏ chuông tiếng vang lên, nương theo lấy thiếu niên tiếng cười, ha ha. Thoải mái a, đây mới là ta hẳn là dùng phương thức chiến đấu. Si. Theo Tuân Dịch gõ vang chuông nhạc, thi triển Quảng An nhạc hồn khúc, màu xanh chuông quang lượt vẩy thứ 7 vòng, trăm trượng bên trong quỷ hồn đạt được tiếng chuông gia trì, hồn thể vững chắc, linh tính tăng cường, sức chiến đấu đều có chút hứa tăng lên. Mạnh Hàn nhíu môi, không để ý tới hắn kêu gào, mà là nghiên cứu dùng như thế nào tâm thần bắn tên. Hai người tay buộc chung một chỗ, tại Tuân Dịch tấu nhạc thời điểm rất dễ dàng đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Mặc dù Tuân Dịch tận lực chỉ dùng tay trái, nhưng có khi tấu nhạc nhất định phải dùng tay phải hỗ trợ, bởi vậy hội chậm trễ Mạnh Hàn bắn tên. Mạnh Hàn nghiên cứu lấy tâm thần bắn tên phương pháp, Tuân Dịch cũng tại tận khả năng dùng một tay hoàn thành nhạc khúc. Hai người trong chiến đấu rèn luyện, tiến bộ nhanh chóng. Mà lại, Tuân Dịch từ khi cải biến phương thức chiến đấu về sau, rốt cuộc không cần lo lắng cho mình linh chiến tích. Nhìn lấy chính mình chuông trên kệ chiến tích ghi chép, Tuân Dịch trong lòng ức chế không nổi vui sướng, dựa theo cái này xu thế, bản thân vượt qua Mạnh Hàn ở trong tầm tay. Phụ trợ gia trì loại tu sĩ sẽ không lấy đầu người tính toán, mà là phụ trợ giết địch trình độ. Dựa theo Tuân Dịch hiện tại trung lữ chi nhạc, hắn có thể từ Mạnh Hàn trong tay phân đi 3 thành chiến tích. Nói cách khác, Mạnh Hàn bắn giết 10 cái khủng long, có 3 cái tính tới Tuân Dịch tên bên trên. Mà cách đó không xa những người kia thì phân cho hắn 2 thành, ở phía xa một số người thì phân cho hắn 1 thành. Khoảng cách Tuân Dịch càng xa, trung lữ thanh âm hiệu quả cũng càng thấp, phân cho chiến tích của hắn cũng càng ít đi. Nhưng dù cho như thế, Tuân Dịch vừa mới thích ứng một ngày, trên người liền thêm ra 1.000 người đầu. Đương nhiên Mạnh Hàn bọn người không đơn thuần là phân ra đến chiến tích, bọn hắn giết địch hiệu quả đồng dạng đạt được tăng cường, cơ hồ tăng lên gấp đôi, mà lại tỷ số thương vong giảm xuống, đề cao thật lớn sĩ khí. Một ngày liền 1.000 người đầu. Chỉ sợ không lâu sau đó liền có thể vượt qua bản thân. Mạnh Hàn nheo mắt, trong lòng thầm nhủ, bất quá, coi như vượt qua ta. Không làm theo muốn cùng ta ở cùng nhau. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không mời Tôn Tiên Sinh lại kéo một số khủng long. Bên cạnh vui điên chạy tới mấy người lính. Mạnh Hàn đã tấn thăng làm bách phu trưởng. Dẫn đầu 70 người tiến hành một chỗ tòa nhà hình tháp đóng giữ. Những người này gần thủy lâu đài. Được sự giúp đỡ của Tuân Dịch nhau nhau kiếm lợi một số lớn chiến công. Hưng phấn sau khi, mấy cái huynh đệ thương lượng sau muốn lại nhiều dẫn một số bạch cốt khủng long tới. Ta không có vấn đề a. Tuân Dịch khí định thần nhàn, loại này phụ trợ chiến đấu trừ tiêu hao pháp lực bên ngoài, căn bản không có cái khác nguy hiểm có thể nói. Mà lại Chân Hà chuyên môn chuẩn bị cho hắn không ít khôi phục linh lực nguyên khí đan dược, chậm rãi cắn thuốc là đủ. Nếu như các ngươi còn có thể kiên trì, chúng ta có thể lại đến một khúc. Vậy liền lại đến một bài hiệu quả càng mạnh điểm. Đương nhiên, tốt nhất đừng đem những cái kia cường đại khủng long dẫn tới chúng ta bên này. Yêu cầu số lượng nhiều, mà còn chờ cấp không tốt. Nói cách khác, chính là đại lữ âm ít lại tiết tấu bình ổn. Sờ lấy ở giữa thanh đồng đại lữ, Tuân Dịch hồi ức bản thân học qua các loại nhạc chuông. Đúng rồi, mọi người tinh thần có chút mỏi mệt, vẫn là lấy chữa trị hồn thể làm chủ, liền lựa chọn ngắn âm nhiều, trường âm ít. Có. Tuân Dịch linh cơ khẽ động, tuyển một khúc nhạc. Cẩn thận hồi ức đại huy thượng nhạc nhạc phổ. Đại huy thượng nhạc, lấy 50 khẩu chuông nhạc vi mức độ thấp nhất. Đơn thuần lấy chuông nhạc diễn tấu tế tự chi nhạc, tế tự thần linh nhạc khúc. Tuân Dịch giờ đợi cùng tổ phụ mẫu tham gia yến hội thời điểm từng nghe vui làm diễn tấu, đây cũng là hắn châu nghe qua khó khăn nhất nhạc phổ một trong. May mắn thần đạo linh chung cùng phàm nhân chuông nhạc khác biệt. Đối với thần đạo mà nói, ngươi có thể tưởng tượng một người thời điểm chiến đấu ôm ra từng ngụm chuông nhạc, sau đó một người gõ mấy chục khẩu chuông. Quá phiền toái. Cho nên đang cùng dị giới dài dằng dặc trong chiến đấu, Thiên Đình dần dần suy nghĩ ra trọng âm chuông pháp, đem âm luật chế tác vi minh văn khắc vào cùng một khẩu chuông bên trên. Chỉ cần cầm truy nhỏ đánh minh văn, liền có thể phát ra khác biệt tâm sắc. Tuân Dịch trước mặt ba miệng chuông chất liệu khác biệt, nhưng tương tự dung hợp cảnh thiên u nguyên chung mảnh vỡ, trong cõi u minh có một đạo chặt chẽ liên hệ. Mà ba miệng chung riêng phần mình khắc họa mấy chục đạo âm điệu minh văn. Đơn độc một thanh chung cũng có thể khi một bộ chung nhạc đến dùng, bởi vậy Tuân Dịch mới muốn thi triển đại huy thượng nhạc. Đại huy thượng nhạc cần chí ít 5 người cùng một chỗ diễn tấu, ta một người tới. Cần chậm dần bước đi chậm chậm bắt đầu. Tuân Dịch nhắm mắt lại, trong đầu tự phát hiện hiện ba miệng chung hư ảnh. Mạnh Hàn bọn người đầy cõi lòng chờ mong nhìn lấy Tuân Dịch. Chỉ thấy Tuân Dịch trung truy đối trung ương thanh đồng đại lữ hung hăng vừa gõ. Trầm thấp nặng nề tiếng chuông lập tức đột phá trời cao, hướng về bốn phương tám hướng truyền đi. Những hải cốt này khủng long từng cái ngẩng đầu. Sau đó nhanh chóng phóng tới Tuân Dịch chỗ. Một đám hải cốt vong linh tương hô đè ép, không ít khủng long tại đồng bạn đè ép va chạm hạ ép tác xương cặn bã. Nhưng càng nhiều vong linh thẳng hướng Mạnh Hàn bọn người, Mạnh Hàn phân phó bên người hai người, điều khiển linh tháp phòng ngự. Hai người khống chế trên lầu tháp lá cờ rủ xuống huyền khí. Đồng thời có tán phách linh quang không ngừng bắn hướng phía dưới khủng long. Mỗi một đạo linh quang bắn phá, đều có một mảnh vong linh ngã xuống, lưu lại tinh phách mảnh vỡ bay vào bên trong. Mà Mạnh Hàn bắn tên, phía dưới còn có một đám trường thương binh cùng khủng long tiến hành chém giết. Đại huy thượng nhạc chậm rãi tấu vang, tại Tuân Dịch đỉnh đầu hình thành một mảnh trắng xóa quang vân. Ba miệng linh trung năng lực đồng thời kích phát. Cái này ba miệng linh trung lấy hoàng đỉnh u nguyên chú diễn biến ba loại hoàn toàn khác biệt chú pháp. Bên trái miệng tròn chuông nhạc thà rằng thần cố hồn chữa trị chi thuật. Hoàng đình u nguyên chú đối người sống mà nói là nhằm vào hồn phách, nhằm vào thần hồn, nhưng đối với người chết mà nói nhưng không phải liền là châm đối thân thể của bọn hắn. Phía bên phải hình vuông chuông, có biến ảo chi diệu, có thể đem địch nhân một chút xíu hấp dẫn đến Tuân Dịch trước đó chuẩn bị bấy dập, sau đó tiến hành đánh giết. Trung ương thanh đồng đại lữ có chấn hồn chi năng, có thể đánh nát địch quân thi triển tinh thần loại thần thuật, còn có thể giúp người một nhà tăng cường hồn thể phòng ngự.